Chương 1, lão sư, thượng, Lạc Phong thành Lạc Phong Ma Pháp Học viện, là Thiên Cực Đế quốc 5 chỗ ma pháp trong học viện nhỏ nhất một cái. Tuy nhiên là nhỏ nhất một cái, nhưng cũng là Lạc Phong trong thành quy mô lớn nhất kiến trúc. Phải biết rằng, tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, ma pháp sư là hi hữu nhất chức nghiệp, cũng thì không cách nào thay thế chức nghiệp. Một cái đẳng cấp cao ma pháp sư, có thể đơn giản bị phá hủy một chi ngàn người quân đội, điểm này là đẳng cấp cao võ giả không cách nào bằng được đấy. Ma pháp cường đại lực phá hoại cùng phiến tính sát thương, trong chiến tranh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là, có thể trở thành ma pháp sư người, nhất định phải có viễn siêu thường nhân thiên phú, cho nên nhiều năm như vậy, toàn bộ đại lục ma pháp sư số lượng một mực rải rác. Vật dùng hiếm là quý, cho nên cho dù là tại hòa bình niên đại, ma pháp sư cũng là đế quốc trọng điểm bồi dưỡng cùng mời chào đối tượng, đế quốc chỉ vẹn vẹn có 5 tòa ma pháp học viện, cũng đã trở thành chỗ thành thị tiêu chí tính kiến trúc. Lúc này, Lạc Phong Ma Pháp Học viện năm thứ 3 nhị ban, chúng đệ tử đang đợi của bọn hắn mới đích giá ngoại sinh tồn khóa lao sư. Không muốn cho rằng ma pháp sư tiểu là suốt ngày buồn bực trong phòng, nghiên cứu các loại tối nghĩa ký tự cùng đồ án, thể chất gầy yếu đến một trận gió có thể cạo ngược lại thế hệ. Kỳ thật ma pháp sư cũng rất chú trọng thân thể huấn luyện, học viện cũng có tỉ như thể thuật khóa như vậy môn bắt buộc, mục đích đúng là muốn rèn luyện ma pháp sư thể chất, tuy nhiên không giống võ giả như vậy nghiêm khắc yêu cầu, nhưng là phụ trọng chạy cái ngàn mét lộ trình cũng là chuyện thường ngày. Phải biết rằng, một khi gặp gỡ chiến tranh, không có hài lòng thể chất là không thể nào làm được tiếp tục tác chiến, ngày đêm đi gấp đấy. Bất quá, so sánh với thể thuật như vậy chương trình học, giã ngoại sinh tồn cái từ khóa này tắc thì lộ ra rất gân gà. Cái môn này ngành học tuy nhiên là học viện môn bắt buộc, nhưng là do ở hắn tính nguy hiểm cùng một ít khách quan nhân tố, đưa đến cái từ khóa này danh nghĩa bất cảnh, dưới bình thường tình huống tiểu là lừa gạt tính mà ra khỏi thành chạy hai vòng, thưởng thức thoáng một phát ven đường phong cảnh. Học viện thành lập đến nay, đã làm nhất chuyện nguy hiểm thì ra là ở ngoài thành đú ám bên ngoài rừng rậm vây bắt mấy cái tam giai ma thú, ở giữa bởi vì sơ sẩy, làm cho một vị đệ tử bị ma thú cắn đứt đùi phải. Đến tận đây về sau, giã ngoại sinh tồn triệt để biến thành một thứ hai tiết, so chọn môn học khóa còn chọn môn học khóa môn bắt buộc. Cách cửa bị nhẹ nhàng mà đẩy ra. Chúng đệ tử đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía cửa ra vào, có thể chứng kiến chỉ là trống chân một mảnh. Không có người. Đây là chúng đệ tử trong đầu ý niệm đầu tiên. Nhất niệm không tuyệt, chỉ thấy trên giảng đài ba một tiếng, một thân ảnh rồi đột nhiên hiện ra, một trương hơi có vẻ gầy đôi má, mang theo ý vị thâm trường dáng tươi cười nhìn xem mọi người. Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên giảng đài tân lão sư. Vóc dáng không cao, rất tuổi trẻ, nhìn về phía trên có chút phong độ của người trí thức tức. Trên mặt một bộ lười biếng bộ dáng, xuyên lấy chút ít không tính là nồng hậu dày đặc trùm râu, nhìn về phía trên thật lâu không có thổi qua, bằng thêm một tia chán trường cảm giác. Một bộ màu đen trường bào, cũ nát nhưng là rất sạch sẽ, ngực trái thêu lấy ma pháp công hội thống nhất ban phát huy trường, màu bạc lục diệt thảo, đại biểu lục giai ma pháp đẳng cấp. Lục giai, tại học viện lão sư ở bên trong chỉ có thể coi là kế cuối, thậm chí một ít ưu tú tốt nghiệp đệ tử đều đạt đến lục giai tiêu chuẩn, đem làm ánh mắt của mọi người rơi vào lão sư trẻ tuổi ngực lúc, trong ánh mắt đều toát ra một tia khinh thị thần sắc. Trên giảng đài, Hắc Y nam tử hào vô tình phủi phủi bụi bặm trên người, làm như lơ đãng mà liếc qua cửa ra vào phía trên, thản nhiên nói, cấp 2 thủy ngưng tụ, nguyên tố áp xúc năng lực coi như không tệ. Bình tĩnh mà nhìn quét toàn trường, Hắc Y nam tử nói tiếp, nhưng là, nguyên tố lực khống chế hơi thiếu nợ hỏa hầu, không có tốt lắm khống chế thủy nguyên tố chấn động khí tức. Không đếm xỉa tới một câu, toàn trường ánh mắt khinh thị đều chuyển biến thành khiếp sợ. Phải biết rằng, cấp thấp ma pháp, uy lực mặc dù nhỏ, nhưng nguyên tố chấn động khí tức cực yếu, rất khó bị phát giác, cho nên rất nhiều cấp thấp ma pháp, tại đặc biệt thời điểm, lại có thể phát huy ra không tưởng được tự đại tác dụng. Tỷ như, vừa mới tại môn bên trong phía trên, cấp 2 thủy hệ ma pháp thủy ngưng, tựu là tụ tập trong không khí thủy nguyên tố, sau đó thiết trí một cái khống chế phù văn, đem làm có vật thể trải qua thời điểm, gây ra cái này cấp 2 ma pháp. Cái này ma pháp không có bất kỳ lực sát thương, chỉ là đơn giản mà ngưng tụ thủy nguyên tố, cũng là nho nhỏ một cái trò đùa dai, cùng phóng một chậu nước trên cửa không sai biệt lắm, mà cái này tân lão sư lại có thể ở ngoài cửa phát giác trong môn thủy nguyên tố chấn động, hơn nữa còn có thể trước tiên đoán được sử dụng ma pháp loại hình, cùng sử dụng thần bí phương pháp đơn giản né tránh. Chỉ bằng vào phần này cảm giác năng lực cùng năng lực phản ứng, liền biết người này tuyệt không phải bình thường thế hệ. Hắc Y nam tử ánh mắt nhẹ nhàng mà thổi qua toàn trường, đống nhiên cười cười, nhẹ nhàng nói, ai làm hay sao? Như có như không áp lực lập tức tràn ngập ra đến, một loại khó có thể nói hình dáng khí tức theo Hắc Y nam tử trên người phát ra, trong lúc giật mình, chúng đệ tử đống nhiên đều đã có thở không nổi cảm giác. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hắc Y nam tử ánh mắt rồi đột nhiên biến thành lợi hại mà bắt đầu, thẳng tắp nhìn về phía xếp sau một cái giữ lại tóc dài nam đệ tử. Mọi thứ, muốn dám làm dám chịu. Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo không thành có quan hệ trực tiếp áp lực. Trong nháy mắt, giống như là ảo giác, tóc dài nam đệ tử đống nhiên cảm thấy hô hấp của mình dừng lại. Trong chốc lát, sau lưng lạnh buốt như là có gió thổi qua, sau đó như là có một cái vô hình tay ở sau lưng dùng sức một nắm, tóc dài nam đệ tử không tự chủ được mà đứng lên. Tân lão sư trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, nói, ngươi tên là gì? Tóc dài nam đệ tử tựa hồ rất không được tự nhiên, nhưng vẫn là cắn răng, cố gắng đứng thẳng ưỡn ngực, tựa hồ muốn cho ngựa khí của mình cường ngạnh một ít, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo có chút không cân đối khinh thường, nói, Đô Lôi Tư. Phốc phốc, trên đài tân lão sư vốn là bản lấy mặt, rốt cuộc kéo căng bất trụ tận lực nghiêm túc, đúng là cười ra tiếng. Nụ cười này, tất cả mọi người lập tức cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia áp lực cường đại thật sự lại để cho bọn hắn toàn thân khó chịu. Bất quá, mọi người buồn bực chính là, em đẹp đấy, lão sư cười cái gì? Hơn nữa trên mặt biểu lộ là, dâm đãng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Lúc này bọn hắn tân lão sư Y Lý Phạm trong đầu hiện ra dĩ nhiên là một cái hơi mỏng giấy đóng gói phiến. Người học sinh này phụ thân sẽ không cũng là kẻ xuyên biệt ta, rõ ràng cho con của mình nổi lên như vậy một cái ác như vậy danh tự. Nhìn xem phía dưới chúng đệ tử khó hiểu mà ánh mắt, Y Lý Phạm chợt nhớ tới đến thân phận của mình, tranh thủ thời gian sắc mặt siết chặt, vô cùng đau đớn nói, Đỗ Lôi Tư đồng học, ngươi biết ngươi loại hành vi này là cái gì không? Đúng rồi, tất cả của ngươi tên là cái gì? Đỗ Lôi Tư nghi hoặc nhìn lão sư liếc, không biết vị lão sư này vì cái gì như thế xoắn xuýt tên của mình, nhưng vẫn là mở miệng nói, Pháp Khắc Đỗ Lôi Tư. Pháp Khắc, quả nhiên là tên rất hay, cùng Đỗ Lôi Tư cái này họ ngược lại là vô cùng xứng. Y Lý Phạm lúc này trong nội tâm đã cười lật ra, bất quá trở ngại thân phận, trên mặt như trước nghiêm mặt nói, Đỗ Lôi Tư đồng học, hành vi của ngươi là một loại cực kỳ không tôn trọng người khác hành vi. Bất quá xem tại ngươi danh tự phân thượng, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khoát tay áo, Y Lý Phạm háng giọng một cái, cao giọng nói, các học sinh, ta là các ngươi giã ngoại sinh tổn chương trình học tân lão sư Y Lý Phạm, hy vọng sau này chúng ta có thể hòa bình ở chung a. Thưa thất tiếng vỗ tay. Y Lý Phạm nhướng mày, bá vương khí phô thiên cái điểm. Tiếng vỗ tay rồi đột nhiên nhiệt liệt bắt đầu. Thỏa mãn gật đầu, Y Lý Phạm dò xét toàn trường, nói, các ngươi còn có vấn đề gì sao? Không có mà bắt đầu đi học. Một cái cao gầy mỹ nữ tóc vàng giơ tay lên, Y Lý Phạm trong nội tâm vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc, khẽ gật đầu ý bảo nàng đứng lên mà nói. Mỹ nữ tóc vàng đứng lên, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn qua Y Lý Phạm, lớn tiếng nói, Y Lý Phạm lão sư, vừa rồi ngươi như thế nào trong lúc đó theo cửa ra vào xuất hiện tại trên giảng đài hay sao? Chẳng lẽ ngươi là không gian ma pháp sư? Y Lý Phạm ngây người một lúc, thu hồi dừng lại tại mỹ nữ tóc vàng hơi có vẻ đầy đặn trước ngực ánh mắt, nói, không giống sao? Mỹ nữ tóc vàng lắc đầu, nói, không gian pháp sư có thể là ngươi như vậy nghèo rất mùng tơi bộ dáng. Y Lý Phạm một đầu hất tuyến, hơi có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, Y Lý Phạm mặt cũng không đỏ nói, cái này gọi là chất phác, giản lược, nổi bật bất phàm. Xì sao bàn tán thanh âm vang lên, mỗi người nhìn về phía Y Lý Phạm ánh mắt đều là không che giấu chút nào khinh bỉ. Bất quá, Y Lý Phạm độ dày ra mặt, hiển nhiên xa xa vượt ra khỏi những học sinh này tưởng tượng, trước mắt bao người thậm chí còn bài trừ đi ra một cái thoạt nhìn cực kỳ tự nhiên dáng tươi cười, lớn tiếng nói, ta trước nói một câu, của ta lớp học yêu cầu. Điều thứ nhất, về sau tại của ta trên lớp học, hết thảy ta định đoạt. Núi bay, Y Lý Phạm chậm rãi nói, điều thứ hai, nếu như các ngươi không có cùng ý kiến, thỉnh tham chiếu điều thứ nhất. Một đám người cuồng mắt trợn trắng. Kế tiếp, Y Lý Phạm bắt đầu đầy đủ phát huy gọi thú tiềm chất, theo ma pháp sư lịch sử nói lên, lưu loát mà trần thuật chính mình dạy chương trình học tầm quan trọng, rốt cục tại sắp tan học thời điểm giống ra cuối cùng một cú họng, để cho ta tới chấm dứt các ngươi bảng hoàng a. Sở hữu tất cả ngủ say đệ tử đều bị câu này khí thế ngất trời đích thoại ngữ bừng tỉnh, lao đi khỏe miệng, vẻ mặt bàng hoàng mà nhìn xem trên giảng đài lão sư. Y Lý Phạm háng giọng một cái, nói, còn có vấn đề gì sao? Có. Đỗ Lôi Tư đứng dậy lớn tiếng nói, cái gì? Lão sư ngươi hàm răng bên trên có một mảnh rau quả tử. Trung tan học hợp thời mà văng lên. Y Lý Phạm ôm sách hốt hoảng chạy thủ mạng, vừa tháo chạy tới cửa, là được từ đầu đến chân đã đến cái xuyên tim. Sau lưng là các học sinh không kiêng nể gì cả tiếng cười, trong đó, cái kia Đỗ Lôi Tư cười kiêu ngạo nhất. Đờ gì ít mập mờ, nhớ năm đó lao tử dùng ngươi dùng được tối đa. Y Lý Phạm trong nội tâm hung dữ mà nghi lấy, liên tục mấy cái thuấn di, biến mất tại hành lang góc rẽ. Y Lý Phạm xám xịt mà tiến vào giã ngoại sinh tồn giáo sư văn phòng. Trong văn phòng các lão sư khác đồng loạt mà nhìn xem vị này giống như ướt sũng mới đồng sự, trong ánh mắt không hẹn mà cùng mà nhiều hơn một loại gọi là đồng tình đổ bận. Y Lý Phạm có chút xấu hổ mà cùng chúng lão sư đánh cho cái bắt chuyện, đang muốn trở lại chỗ ngồi của mình lên, đột nhiên nhớ tới mình cũng là lần đầu tiên đi vào giáo sư văn phòng. Thoáng nhìn trong góc, một cái áo bào xám trung niên nam tử nhàn nhã mà ngồi ở chỗ kia đọc sách. Đi đến trước, nhẹ nhàng mà gõ người nọ cái bàn, Y Lý Phạm cười nói, "Hắc, lão huynh, xin hỏi năm thứ 3 lớp 4 bản công tác ở nơi nào?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, lão sư, hạ. Người nọ nhìn về phía trên tính tình rất tốt, nhiệt tâm mà chỉ vào cách đó không xa một chương bàn trống, nói, ngươi là mới tới lao sư kia à, vừa rồi các ngươi lớp hồ sơ đưa tới, tại ngươi trên bàn, còn có mới đích lông dê bút cùng tấm da dê. Cảm ơn, ta gọi Y Lý Phạm. Không khách khí, ta gọi Mạc Nghi, cũng là năm thứ 3 lao sư. Người nọ ha ha cười nói, có chút ý vị thâm trường mà nhìn xem Y Lý Phạm nói, năm thứ 3 lớp 2 lao sư, thật không đơn giản đây này. Y Lý Phạm khẽ giật mình, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, ta cũng là vừa tới trường học không lâu, không có gì kinh nghiệm, mong rằng sau này nhiều hơn chỉ giáo. À, Mạc Ni cũng là sửng sờ, cười khan hai tiếng, rồi sau đó tựa hồ cảm thấy như vậy rất không lễ phép, đánh cho cái ha ha, ngồi xuống tiếp tục xem sách của hắn. Y Lý Phạm trở lại chỗ ngồi của mình, liếc thấy gặp trên mặt bàn dạy đặt một chồng hồ sơ, phía trên nhất cái kia trang, thình lình viết năm thứ 3 lớp 2. Cái này lớp đệ tử xem ra không phải loại lương thiện. Y Lý Phạm trong nội tâm thầm nghĩ, hắn không phải người ngu, vừa mới Mạc Ni lời nói và việc làm rất rõ ràng mà nói cho hắn biết, việc này tuyệt không như hắn nghĩ như vậy đơn giản. Tuy ý rút ra một phần hồ sơ, vừa nhìn thoáng qua, Y Lý Phạm lông mày tiểu nhíu lại. Khắc Lâm Đốn, nam, 18 tuổi, tại trường học 3 năm trốn học hơn 300 lần, muộn vô số kể, tất cả môn ngành học thành tích miễn cưỡng đạt tới không cần đuổi học trình độ, ác tính quyết đấu hơn 10 lần, cũng có thương tích người ghi chép. Rất rõ ràng, bất hảo thêm bạo lực. Bố Thập, nam, 19 tuổi, tại trường học trong lúc nhiều lần bị lên án xâm phạm tình dục, thậm chí bị lên án cưỡng gian chưa toại. Y Lý Phạm trực tiếp im lặng. Lật đến đệ tam phần hồ sơ, Y Lý Phạm cảm giác mình có chút khóc không ra nước mắt. Y Tị Toa Bồi Nhĩ, nữ, 18 tuổi, từng có vơ vét tài sản cấp thấp đồng học bất lương ghi chép. Trong nội tâm chợt nhớ tới cái kia Đỗ Lôi Từ đến, lật ra hai cái, tìm được hắn hồ sơ. Y Dĩ Phàm hai mắt tối sầm, vị bạn học này ngược lại không có quá nhiều bất lương ghi chép, chỉ có điều chính mình tiền nhiệm tiểu là bị tiểu tử này đánh cho tàn phế về nhà dưỡng bệnh đi. Như thế coi trời bằng vùng, chẳng lẽ trường học mặc kệ sao? Y Dĩ Phàm tức giận bất bình mà xem tiếp đi, ở nhà trường một lan ở bên trong, thình lình biết cấp duy Đỗ Lôi Từ, Lạc Phong thành thành chủ. Y Dĩ Phàm trong đầu, chợt nhớ tới cha ta là Lý Cương, cái này một kiếp trước kinh điển câu nói, chẳng lẽ mình đụng phải trong truyền thuyết tử vong lớp? Trong ngay mắt, Y Dĩ Phàm có một loại lên phải thuyền giặc cảm giác. Y Dĩ Phàm bắt đầu cảm thấy, bốn chu các sư phụ nhìn về phía ánh mắt của mình, đều mang theo thám thiết đồng tình, còn có một chút nhìn có chút hả hê, có chút ý tứ, không phải sao? Y Dĩ Phàm khỏe miệng lộ ra một tia như có như không vui vẻ. Hôm nay, rất bình thường một cái thời gian, nhưng là đối với Lạc Phong đệ tử năm thứ 3 lớp 2 đệ tử mà nói, tuyệt đối là cả đời khó quên một ngày. Cùng thường ngày đồng dạng, một đám đệ tử lười biếng mà tựa ở trên mặt ghế, chờ đợi giã ngoại sinh tồn khóa bắt đầu, đi học tiếng Trung đã qua 3 lượt, cửa ra vào còn không có xuất hiện lao sư thân ảnh. Hắc, cái kia keo kiệt quỷ không phải là không dám tới đi à nha. Đại khái là a, thử, bao cỏ một cái. Têu loạn phong học, Y Dĩ Phàm tại thật xa chỗ, chợt nghe đến bên trong ầm ĩ tiếng ầm. Đẩy cửa vào, một đạo sóng nhiệt trước mặt mà đến, một đạo hỏa diễm đem đẩy cửa vào Y Dĩ Phàm bá phủ. Ha ha. Phòng học lập tức bộc phát ra âm lưu thực hiện được tiếng cười, bất quá rất nhanh tiểu im bặt mà dừng. Các học viên kinh ngạc phát hiện, nguyên vốn hẳn nên nốt thành than đen lão sư, như trước như vậy thản nhiên mà đi về hướng mục giảng, toàn thân cao thấp không có một điểm bị hỏa thiêu qua dấu vết. Y Dĩ Phàm hai tay phụ tại sau lưng, đi về hướng mục giảng, chân trước vừa mới dẫm lên bậc thang, chỉ nghe thấy vang một tiếng. Toàn bộ mục giảng chia 5 x 7, rất rõ ràng một cái tam giai thổ hệ ma pháp. Bất quá làm cho chúng đệ tử thất vọng chính là, thầy của bọn hắn chẳng những không có như trong tưởng tượng như vậy rơi đầy bụi đất, thậm chí trên thân không có một điểm lắc lư, tựu như vậy đứng tại phế tích lên, cười mỉm mà nhìn về phía mọi người. Hắc, bọn tiểu nhị, trò đùa dai hoàn tất. Nhìn lướt qua toàn trường, Y Dĩ Phàm thản nhiên nói, hiện tại cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, 1 phút đồng hồ sau, ta muốn xem gặp trên bãi tập chỉnh tề xếp thành hàng. 1 phút đồng hồ sau, Y Dĩ Phàm đi vào thao trường, trông thấy quả nhiên là một chi loạn thất bát ao, nhân viên cùng cả đội ngũ. Âm thầm điểm một cái, thiếu đi mười mấy người. Tất cả mọi người, cho ta đứng vững rồi. Y Dĩ Phàm một tiếng gào to, sắc mặt đã ở lập tức gần như nghiêm túc. Ngẩng đầu đỡ ngực hóp bụng, mắt nhìn phía trước, 5 ngón tay khép lại, dán ở ống quần bên cạnh khe hở. Cho ta dán chặt rồi. Kiếp trước quân tư, tại ở kiếp này bị Y Dĩ Phàm dùng tại chính mình đệ tử trên người, hắn chợt nhớ tới chính mình lần đầu đứng quân tư lúc cảm thụ, trong mắt nổi lên một tia mê ly. Thật sự là một đoạn ngây thơ tuế nguyệt a. Đừng cầm cái loại nảy khinh thường ánh mắt xem ta, đều cho ta đứng vững rồi, nếu ai tư thế không tiêu chuẩn, vây thao trường chạy 10 vòng. Đem làm Y Dĩ Phàm 2 phút nội liên tục phạt 3 cái nam sinh 2 nữ sinh chạy vòng mấy lúc sau, những người còn lại rốt cuộc biết rồi, lão sư lúc này thế nhưng mà đùa thật được rồi. Đều đứng lại cho ta, chân đừng run, vẫn đứng đến tất cả mọi người đến đông đủ mới thôi. Những người còn lại cũng bắt đầu trong lòng mắng chửi cái kia 10 cái không có tới đấy. 10 phút, 20 phút, một đám người đứng ở chân nhuyễn, xem phía trước chính là cái kia sắt thần tựa hồ không có chấm dứt ý tứ, rốt cục có người nhịn không được lớn tiếng nói, "Lão sư, ta đi tìm bọn họ đến đi học." Y Dĩ Phàm trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, gật đầu nói, "Cho ngươi 3 phút." 3 phút có thể làm gì? Y Dĩ Phàm chỉ biết là 3 phút về sau, do Đỗ Lôi Tư đầu lĩnh 13 người, không cho là đúng mà từ từ sẽ đến thao trường. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đỗ Lôi Tư bọn hắn sớm đã bị trên bãi tập đứng quân tư mọi người phân thây 100 lượt. Đỗ Lôi Tư ngáp một cái, đối với Y Dĩ Phàm nói, "Chúng ta tới rồi, ngươi cũng đừng dùng cách xử phạt về thể xác bọn hắn rồi." Y Dĩ Phàm nhìn xem Đỗ Lôi Tư, cười hắc hắc nói, "Nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn rất dạng nghĩa khí." Đỗ Lôi Tư hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Y Dĩ Phàm, liền chuẩn bị đưa về đội ngũ. "Đứng lại cho ta." Sau lưng truyền đến một cái lười biếng thanh âm, "Ai bảo ngươi về đơn vị hay sao?" Đỗ Lôi Tư quay người, lông mi nhảy lên, liếc mắt nhìn xem Y Dĩ Phàm, rất khiêu khích ánh mắt, tựa hồ đang hỏi, "Ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Sau lưng cái kia 10 cái tòng phạm cũng là rất hung hăng cản bẫy mà nhìn xem Y Dĩ Phàm, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ở cái thế giới này, không có những cái kia vô căn cứ tôn sư trọng đạo, chính thức tôn trọng, chỉ dùng để hành động đi lây, hoặc là thực lực đi chứng minh. Y Dĩ Phàm nở nụ cười, trong lúc giật mình, hắn cười nhìn về phía trên rõ ràng có chút tàn nhẫn. Thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống đi vài phần, lần trước trong phòng học cái kia cổ vô hình uy áp lại xuất hiện tại mọi người trên người, từng có chim mà đều bị bà. "Các ngươi 13 cái, hai tay ôm đầu, vây thao trường ngồi xổm nhảy 10 vòng." Thanh âm lạnh lùng đấy, mang theo chân thật đáng tin nghiêm túc. Đỗ Lôi Tư cố nén uy áp tạo thành một mình, trên mặt cường tự trang khởi vẻ mặt không sao cả, cắn răng nói, "Ta không nhảy." "Ngươi, 20 vòng." Y Dĩ Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt như là thực chất hóa lợi hại mà bắt đầu, Đỗ Lôi Tư lập tức cảm thấy, thân thể của mình đã đến nhanh bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, còn lại 12 người đã sớm chịu không được cái này áp lực vô hình, đều hai tay ôm đầu, đã bắt đầu dài đằng đẵng nhảy quốc hành trình. Lại cũng chịu không được loại này biệt khuất cảm giác, Đỗ Lôi Tư giống lớn một tiếng, trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc, kêu lên, "Ngươi là tên con tiếp, lao tử tiểu không nhảy." Y Dĩ Phàm nụ cười trên mặt vừa nặng thêm vài phần, nói, "Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất kiên cường." Ngữ khí rồi đột nhiên hạ nhiệt độ, Đỗ Lôi Tư ngẩng đầu nhìn thấy Y Dĩ Phàm lạnh lùng dáng tươi cười, trong nội tâm chẳng biết tại sao, lộ bộ thoáng một phát. Y Dĩ Phàm tiến lên, vỗ vỗ Đỗ Lôi Tư mặt, thanh âm có chút lênh khốc, bất quá, ta ghét nhất ngươi như vậy không có đầu óc kiên cường. Đỗ Lôi Tư hung hăng trừng mắt nhìn Y Liễu Phàm liếc, bất quá đã là ngoài mạnh trong yếu, cố hết sức nói, ngươi muốn như thế nào? Lời còn chưa dứt, ba một tiếng vang thật lớn, Đỗ Lôi Tư thân thể như là diều bị đứt dây giống như bình thường, kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung, cuối cùng trùng trùng điệp điệp ngã tại 10m có hơn thao trường. Đợi đến lúc Đỗ Lôi Tư giãy giụa mà đứng lên, mọi người phát hiện hắn trái nửa bên mặt đã sưng lao cao, máu tươi theo lỗ mũi, khóe miệng đồng loạt chảy ra. Một tát này, vậy mà không có chút nào lưu thủ. Sờ đến chính mình vết máu ở khóe miệng, Đỗ Lôi Tư trong mắt tràn đầy không thể tin, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào Y Lệ Phàm, chu lên nói, ngươi rõ ràng dám đánh. Lời còn chưa dứt, sau một khắc, Y Lệ Phàm rồi đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Lôi Tư trước mặt, lại là một cái tát, lần này là bên phải mặt. Gọi choáng nha bà của ngươi là Lý Cương. Đỗ Lôi Tư lại bỏ lúc thức dậy, mặt đã không thành hình người. Cái này, một đám trong ngày thường không biết trời cao đất rộng đệ tử, rốt cục minh bạch, lần này bọn hắn đụng phải một cái hung ác nhân vật. Nhìn về phía Y Lệ Phàm ánh mắt, phần lớn là kính sợ, đương nhiên, còn có oán hận, cam thủ, cũng không có thiếu nhìn có chút hả hê. Đương nhiên muốn nhìn có chút hả hê rồi, bọn họ cũng đều biết, Y Lệ Phàm đánh chính là thế, nhưng mà thành chủ con trai độc nhất. Lão tử xem nhi tử bị đánh thành như vậy, còn có thể ngồi yên không lý đến sao? Bên kia, Đỗ Lôi Tư trên mặt hòa với máu tươi cùng cắt đất, thấy không rõ là cái gì biểu lộ, đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Đương nhiên, hắn oán hận xoay người, hai tay ôm đầu, không nói một lời mà ngồi xổm xuống nhảy dựng lên. Y Lệ Phàm trong mắt, lộ ra một tia không dễ cảm thấy khen ngợi. Một vòng là tiêu chuẩn 400m, 13 người không rên một tiếng mà hoàn thành, Đỗ Lôi Tư hoàn thành cả 20 vòng, thì ra là 8000m những người còn lại, đứng 2 giờ con tư. Nhiều năm về sau, đế quốc danh tướng Đỗ Lôi Tư nhớ lại chuyện cũ, từng nói qua, không có hắn, sẽ không có ngày nay Đỗ Lôi Tư. Hắn, vĩnh viễn là trong nội tâm của ta ân sư. Chỉ có điều, hiện tại Đỗ Lôi Tư, rất hiển nhiên sẽ không biết nhiều năm về sau lần này càng khái, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chỉ có một, có một ngày, nhất định phải đem tên vương bắt đạn này ấn trên mặt đất, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10. Đêm hôm nay sỉ nhục toàn bộ trả. Về phần Y Lệ Phàm, theo Đỗ Lôi Tư không rên một tiếng ôm đầu nhảy vòng thời điểm, đã biết rõ, thành chủ lão nhân gia ông ta không sẽ đến tìm phiền toái cho mình. Đối với Đỗ Lôi Tư đánh giá, cũng theo nguyên lai ăn chơi thiếu gia biến thành tính toán cái nam nhân. Tật xấu tuy nhiều, nhưng chỉ cần có tâm huyết, ỷ vẫn là đáng làm chi tài. Hôm nay giã ngoại sinh tồn quá, tựa hồ đặc biệt dài rằng rặc, đem làm tan học tiếng chuông vang lên mấy mắt, một đám người cảm giác, trước kia đơn điệu tiếng chuông vậy mà cũng sẽ biết, như là âm thanh thiên nhiên giống như bình thường. Y Lệ Phàm thời điểm ra đi, rất là trang bức mà lưu lại một câu nói, bảo kiếm phong theo ma lệ ra, hoa mai hương chuốc khổ hẳn đến. Một đám đệ tử như có điều suy nghĩ mà nhìn xem đi xa chính là cái kia hắc sát thân ảnh. Những lời này cũng bị đời sau đến từ lớp 2 một vị nổi tiếng nhà sử học dẫn vi kinh điển, liệt tái tại Tà Hoàng Trích Lời chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 3, cảnh ban đêm, thượng, cái thế giới này mùa hè, cùng chính mình kiếp trước mùa hè có chút không quá đồng dạng. Y Lệ Phàm lười biếng mà ngồi ở văn phòng trên mặt ghế, tiện tay đem cái kia bản Lạc Phong Ma Pháp Học Viện giáo sư quy tắc ném tới tầng cao nhất trong ngăn kéo. Đã không có những cái kia hoặc thiện hoặc sâu giữa hai khe núi, hoặc là mát lạnh trong suốt sắp xếp đủ mọi màu sắc, lại để cho hắn cảm giác tại đây mùa hè đần độn vô vị. Khi mắt, Y Lệ Phàm nhìn ngoài cửa sổ trên bãi tập, những cái kia ăn mặc sâu sắc ma pháp trường bảo các nữ sinh, không khỏi trong lòng thở dài. Cũng không biết cái kia cực kỳ chặt chẽ ba lô bao khóa xuống, sẽ là như thế nào thanh xuân cùng tươi sống. Vốn là khí hậu hợp lòng người mùa hè, là Y Lệ Phàm một mực chỗ chờ đợi đấy, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên có chút hoài niệm, cái kia oi bức lại mát lạnh giữa hè khí tức. Nghĩ đi nghĩ lại, Y Lệ Phàm không khỏi giật ra trên người trường bào màu đen cổ áo, nửa mở lấy lồng ngực, tựa ở trong ghế, duỗi ra chân khoác lên trên bàn công tác, thoải mái mà thay đổi tư thế. Trong văn phòng các lão sư khác sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi, bọn hắn tuy nhiên không cách nào lý giải, một vị ma pháp sư cao quý cử chỉ tại sao có một bộ lưu manh diễn xuất, nhưng là bọn hắn như trước bảo trì thân là ma pháp sư cái kia phần cao ngạo cùng rụt rè, không có mở miệng răn dạy, nhưng là trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút ít xem thường cùng kinh thường. Một đám tục nhân a. Y Lệ Phàm nhíu mày, thích ý mà duỗi lưng một cái, nửa nhắm mắt lại, lộ ra say mê thần sắc. Bàn công tác đối diện, Mạc Nhi có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem Y Lệ Phàm, nói: "Nếu viện trưởng chứng kiến ngươi bộ dạng này bộ dáng, khẳng định phải chửi, mà ngươi?" Y Lệ Phàm ngáp một cái, không sao cả nói: "Con giận nhiều hơn không nữa, ta đến trường học những ngày này, Ái Hoa Đức lao đầu kia mắng ta số lần còn thiếu rồi hả? Dám như vậy gọi thẳng viện trưởng vi lao đầu đấy, toàn bộ học viện đại khái cũng chỉ có Y Lệ Phàm một người." Y Lệ Phàm không chút nào để ý chung quanh các sư phụ rơi tại trên người mình kỳ dị ánh mắt, dùng tay gậy gậy lốt hai, đem những cái kia mảnh vụn đạn hướng trong không khí, sau đó đối với Mạc Nhi nói: "Buổi tối hôm nay ra đi chơi." Mạc Nhi trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, hạ giọng nói: "Ngươi tiểu tha cho ta đi, mỗi lần đi đều bị ngươi quá chén, ta ngày mai còn có lớp đây này." Y Lệ Phàm nhếch miệng cười cười, cười tủm tỉm sắc mặt như cùng trông thấy gà tự hồ ly, "Đêm nay không uống rượu, chúng ta đi tìm điểm việc vui." "Việc vui?" Mạc Nhi mắt tròn váng, cả buổi không có kịp phản ứng. Y Lệ Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ hiểu ý dáng tươi cười. Mạc Nhi dần dần há to miệng. Y Lệ Phàm nhìn xem mặt của hắn, rất chân thành nói: "Ta và ngươi suốt ngày buồn bực ở chỗ này, một tuần cũng chỉ có một tiết khóa, suốt ngày ngoại trừ mắt to trừng đôi mắt nhỏ, không có việc gì bên ngoài, cũng chỉ thừa buổi tối một chút như vậy tư nhân thời gian, nếu không phải hảo hảo lợi dụng, người này sinh thật sự thất bại đến cực điểm." Mạc Nhi bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng không thể luân lạc tới." Hắn giảm thấp xuống thanh âm, tựa hồ sợ bị người chung quanh nghe thấy. Tầm Hoa Vấn Liêu a. Ý thì phàm cái bàn gỗ, cực độ oán giận nói, sao có thể là Tầm Hoa Vấn Liêu đây này? Ánh mắt chung quanh toàn bộ tập trung đến Y Dị Phạm trên người. Hắn nghiêm mặt nói, cái này gọi là thương hương tiếp ngọc. Mạc Ni vừa trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi nói ngược lại là em hai. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tựa hồ nhận lấy Y Dị Phạm lây, cũng sẽ biết không tự chủ được mà loại bỏ mất chung quanh những ánh mắt kia. Y Dị Phạm sâu chấp nhận nói, với tư cách một gã lao sư, có thể đem hắc nói thành bật đấy, là trụ cột nhất kỹ năng. Mạc Ni có chút hiểu được, gật đầu cười, được rồi, ngươi nói đi đâu? Y Dị Phạm hỏi ngược lại, ngươi muốn đi thì sao? Mạc Ni nghĩ, nói, quý tộc lĩnh vực. Làm như trong lúc lơ đãng, Y Dị Phạm trong mắt hiện lên một đạo quan mang, nụ cười trên mặt lại không có biến hóa, không được, ta cũng không nhiều tiền như vậy. Nhàn nhạt mà lườm Mạc Ni liếc, Y Dị Phạm tiếp tục nói, Dạ Quang, ta thỉnh. Lạc Phong thành thành Bắc U, Dạ Quang tiểu quán là được tọa lạc ở chỗ này. Nói là tiểu quán, kỳ thật chính là một cái cùng loại hộp đêm chỗ ăn chơi, cửa ra vào hai vị ăn mặc bạo lộ thị nữ tiểu là tốt nhất nhắc nhở. Hơi có chút lờ mờ trong ánh sáng, một đám đang mặc lụa mỏng vũ nữ, tại trong sàn nhảy hết sức dáng người tuyệt vời, nhẹ nhàng đong đưa góc áo, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Nương theo lấy không chỗ nào không có hấp dẫn tính nước hoa, chê bữa mỗi người trong lòng dục vọng. Sống lâu như vậy, cũng không có đã tới loại địa phương này, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Y Dị Phạm thoải mái mà tựa ở trên ghế salon, mang trên mặt nụ cười cổ quái, nhìn bên cạnh Mạc Nhi. Mạc Nhi chính đang ngó chừng một cái vũ nữ lộ ở bên ngoài hai đuổi tuyết trắng, con mắt có chút đăm đăm, trên mặt vậy mà lộ ra tiểu nam sinh mới có ngượng ngùng, nghe được Y Dị Phạm chào phúng, không khỏi mặt càng đỏ hơn. Có chút co quắp mà thu hồi ánh mắt, hơi có vẻ lúng túng nói, ta còn rất tuổi trẻ. Tuổi trẻ? Chém xéo mắt đem Mạc Ni cao thấp đánh giá một phen, Y Dị Phạm chỉ vào cách đó không xa một cái thị nữ nói, đoán chừng nàng đều muốn hô thúc thúc của ngươi à. Mạc Ni mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, lớn tiếng nói, ta mới 28 tuổi mà thôi. 28 tuổi, lão sử nam. Y Dị Phạm tựa hồ muốn không lưu dư lực mà đánh Mạc Ni cuối cùng tâm lý phòng tuyến, cơ cơ trong nước chảy đến rượu, vì ngươi trinh tiết, cạn ly. Mạc Ni lúc này thật sự muốn nhào tới bóp chết trước mặt cái này hèn mọn bị ổi đồng bạn, bất quá tựa hồ không có có bao nhiêu lực lượng, cuối cùng chỉ có thể trả đũa, ở trước mặt ta áo liệp thành, ngươi còn chưa có tư cách. Hơn nữa, tiểu tử ngươi lúc đó chẳng phải một đứa con nít. Ta đương nhiên không phải. Y Dị Phạm vô ý thức mà phất phất tay, muốn phản bác Mạc Ni lời mà nói, bất quá tay vung đến một nửa liền rồi đột nhiên dừng lại. Tựa hồ mình ở kiếp này, thật sự chính là một đứa con nít. Kiếp trước chính mình, có thể xem như đạo này bên trong đích cao thủ, tuy nhiên không tính là duyệt vô số người, nhưng cũng có thể được xưng tụng là gió trăng trong sân một đoá hiếm thấy. Chỉ là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, huống chi vẫn là người của hai thế giới. Y Dị Phạm có chút chán nản mà thả tay xuống cánh tay, sau đó đem lời nói mới rồi nói xong, ta đương nhiên không phải chim non. Bất quá trước sau khí thế bên trên cực lớn chênh lệch, hiển nhiên lại để cho hắn mà nói có chút ngoài mạnh trong yếu. Tựa hồ là vì chứng minh, Y Dị Phạm đối với cách đó không xa chính là cái kia thị nữ thổi cái huýt sáo, giơ lên chén rượu ý bảo, đợi đến lúc vị kia thị nữ đi đến bên cạnh mình thời điểm, rất tự nhiên mà theo nàng chỗ ngực nhét vào một mai kim tệ, thuận tiện rất thuộc luyện mà chấm mút, nói, lại đến một ly liệt diễm phần tình. Muốn bên trái chính là cái kia điều tiểu sư điều đấy. Thị nữ mặt mày hớn hở gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Y Dị Phạm nhìn qua thị nữ đi xa bóng lưng, vẫn chưa thỏa mãn mà cơ cơ thủ đoạn, nói, xúc cảm coi như không tệ. Một loạt động tác, tuy nhiên không tính là hành vân lưu thủy, nhưng là được xương tụng nối liền tự nhiên. Mạc Ni trừng mắt Y Dị Phạm hơi có chút tự đắc gương mặt, không phục nói, cái này ta cũng sẽ biết. Đúng lúc cách đó không xa một cái lam váy nữ tử chậm rãi hướng bên này mà đến, Mạc Ni học Y Dị Phạm bộ dáng, hướng về phía nữ tử thổi cái ngả ngớn huýt sáo, giơ ly lên, xa xa nhoáng một cái. Không thể không nói, đôi khi bắt trước bừa hậu quả, so trong tưởng tượng muốn đáng sợ. Mạc Ni động tác, tại hắn tận lực bắt trước xuống, cùng Y Dị Phạm động tác cũng có 7-8 phần rất giống, chỉ là mục tiêu của hắn hiển nhiên không có tuyệt đúng. Đi đầu lam váy nữ tử, nghe được Mạc Ni lời mà nói, lập tức dừng bước. Mà bên cạnh của nàng, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vị khuôn mặt lãnh khốc nam tử, lạnh lùng ánh mắt xuất tại Mạc Ni trên mặt, mang theo một vòng cực mỏng sát khí. Sau đó, một nam một nữ sau lưng, lặng yên không một tiếng động mà chui ra 6 cái người bà bỡ, xem xét tiểu là quý tộc gia tộc huấn luyện thị vệ, trầm ổn bộ pháp hướng chỗ đó vừa đứng, liền có thể nhìn ra tu vị không thấp. Mạc Ni trên mặt ngả lớn lập tức hóa đá, sau đó quay đầu nhìn về phía Y Dị Phạm. Trên mặt bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Y Dị Phạm cũng không có quay đầu đi giả bộ như không biết cái này gây tai họa ra hỏa, mà là nhanh chóng nhìn lướt qua đối diện mấy người kia, biết rõ cái kia một nam một nữ khẳng định thân phận đặc thù, trong nội tâm rất nhanh làm ra phán đoán. Mạnh mà đứng dậy, Y Dị Phạm một bả đè lại Mạc Ni đầu, sau đó đối với những người kia nhận nói, thật sự không có ý tứ, bằng hữu của ta uống nhiều quá, thậm chí không rõ, có chỗ đắc tội thỉnh nhiều hơn thông cảm. Nữ tử kia ánh mắt rơi vào Y Dị Phạm trên người, dừng lại một lát sau, đột nhiên cười cười, dáng tươi cười như dương xuân bạch tuyết giống như bình thường. Lộ ra trên người nàng màu xanh da trời váy dài, nói không nên lời trang nhã xinh đẹp. Nàng đối với Y Dị Phạm nhẹ gật đầu, lôi kéo bên người nam tử cánh tay, định ly khai. Y Dị Phạm nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không có dẫn xuất phiền phức gì, nhưng là vừa vặn lòng xuống thần kinh còn chưa bình tĩnh, tựu lại một lần nữa kéo căng bắt đầu. Đem cái kia huýt gió, huýt sáo ngu ngốc kéo đi ra ngoài, hai tay chặt. Cái kia mặc màu trắng hoa phục nam tử, đột nhiên tiến tới một bước, lạnh như băng mà vứt bỏ một câu, trên mặt lãnh khốc không có nửa phần hay nói giỡn ý tứ, nhàn nhạt ngữ khí tựu giống như băng người hai tay cùng giết chết một con kiến đồng dạng bình thường. Y Dị Phạm ngây ngẩn cả người, hắn thật không ngờ, chỉ là đơn giản một chuyện nhỏ, hơn nữa mình cũng đã xin lỗi, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ bất cận nhân tình, cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, mang theo không thể kháng cự cường thế. Túi đầu xuống, Y Lý Phàm trong mắt có một đạo phẫn nộ hào quang hiện lên, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu. Ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đã quy về bình thản, ôm cuối cùng một tia hy vọng nói, xin lỗi cũng không được sao? Có chút sai lầm, không phải xin lỗi có thể bôi qua đấy. Nếu không ta chém hai tay của hắn, sau đó hướng hắn xin lỗi, được sao? Áo trắng nam tử lông mi chau lên, lạnh lùng nói, tại đây không có chuyện của ngươi, muốn an toàn rời đi tại đây, cũng đừng có nhiều như vậy nói nhảm. Cái kia lam váy nữ tử lúc này đụng đụng áo trắng nam tử cánh tay, nhẹ nhàng nói, ca, được rồi. Áo trắng nam tử trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, bị khi phụ sỉ nhục rồi, tiểu muốn đòi lại, ta nhất chịu không được ngươi lòng dạ đàn bà. Việc này ngươi bất kể. Mặc Nhi lúc này đại khái cũng phản ứng đi qua, biết rõ chính mình xông rơi xuống đại họa, nhưng là hắn dù sao cũng là một gã ma pháp sư, khi nào đã bị qua như thế khinh thường vũ đủ, hắn không nói một lời mà đứng dậy, thò tay chỉ vào trước ngực huy chương, nói, ta là đế quốc cung đình pháp sư, thưởng thụ đế quốc đặc thù luật pháp bảo hộ, tổn thương một gã cung đình pháp sư sẽ phải chịu đế quốc truy nã, cái này tội danh các hạ gánh chịu nổi sao? Áo trắng nam tử nhàn nhạt mà liếc qua Mặc Nhi trước ngực huy chương, cười lạnh một tiếng, đừng nói là tổn thương ngươi, tự là giết ngươi lại có làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, cảnh ban đêm, hạ, rất hiển nhiên, cái này đối với huynh muội bối cảnh nhất định là cực kỳ thâm hậu, có can đảm coi rẻ đế quốc đặc thù pháp luật, không phải bình thường quý tộc có thể làm được đấy. Lời vừa ra khỏi miệng, Y Lý Phàm liền biết rõ chuyện ngày hôm nay rất khó thiện rồi, những cái kia quý tộc đệ tử tựa hồ trời sinh sẽ không đem người khác tôn nghiêm để ở trong mắt, cái mạng đối với bọn hắn mà nói chỉ là quặng rơm cái rác, thậm chí không bằng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không hề yêu cầu xa với đối phương tha thứ cùng thông cảm, có ít người, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn đến biển gầm khủng bố uy lực, nhưng không cách nào hiểu rõ biển cả hình thành, chính là vì hải nạp bách xuyên có cho chính là đại. Y Lý Phàm ánh mắt chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn không thích gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Kiếp trước không phải, kiếp này cũng không phải. Đối phương sáu gã thị vệ lúc này đã phân tán ra đến, hình thành một cái nửa vòng đây, chậm rãi hướng Mặc Ni đi đến. Khách nhân chung quanh vừa nhìn thấy lần này chẳng cảnh, quyết đoán mà giải tán lập tức, đứng tại khá xa địa phương mong mọi trận chiến đấu này bùng phát. Mặc Ni tại trước tiên nội khởi động chính mình ma pháp kết giới, hắn là lục giai hỏa hệ ma pháp sư, trung giai ma pháp tu vị không tính là cường giả, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đối phó đấy. Chỉ là đối diện sáu gã thị vệ hiển nhiên đều là cọng rơm hơi cứng, hai đạo tử sắc đấu khí, bốn đạo màu xanh da trời đấu khí. Thiên Nguyên Đại Lục thượng vũ giả cấp bậc, này đây đấu khí cấp bậc trôi qua phân đích. Theo nhất giai đấu khí đến cửu giai đấu khí, theo thứ tự là xích, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, ngân, kim. Mà thập giai đã ngoài, thì ra là đã đến thánh giai tu vị, vô luận là hạng gì giai, đấu khí nhan sắc đều là màu trắng. Đương nhiên, đặc thù đấu khí nhan sắc cùng bình thường đấu khí không giống với, tỉ như Quang Minh giáo đỉnh thần thánh kỵ sĩ, đấu khí của bọn hắn thủy chung chỉ có một loại nhan sắc, xen lẫn nhàn nhạt kim quang màu trắng. Đấu khí hào quang vừa hiện, Y Lý Phàm tâm đã chìm vào đáy cốc, bốn cái lục giai võ giả cũng không phải là Mặc Nhi có thể ứng phó đấy, huống chi còn có hai cái thất giai. Đối phương đến cùng là người nào, vậy mà có được hai cái đẳng cấp cao võ giả với tư cách thị vệ, chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì sự kiện kia đến hay sao? Y Lý Phàm âm thầm duỗi ra tay, lại rụt trở về. Hắn biết rõ, nếu như dùng ra bản thân toàn bộ thực lực, hơn nữa Mặc Nhi nhất định là ổn thao thăng quán. Nhưng là, bởi như vậy, núp trong bóng tối những người khác rất có thể sẽ hoài nghi mình thân phận, mà thân phận của mình tuyệt đối không thể đơn giản cho hấp thụ ánh sáng. Bởi như vậy, chính mình tựa hồ chỉ còn lại có một người duy nhất lựa chọn. Hắn nhàn nhạt mà liếc qua cách đó không xa vị kia làm váy nữ tử, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Mặc Ni trên người. Sáu gã thị vệ đã đem Mặc Ni vây quanh, mà Mặc Ni tựa hồ là bị sợ tráng váng giống như bình thường, ngốc đứng tại nguyên chỗ. Người này, thân là ma pháp sư, sao có thể lại để cho võ giả đơn giản mà cẩn thân? Mà sáu gã thị vệ vì cái gì còn không ra tay? Cao mày nhìn lướt qua toàn trường, Y Lý Phàm đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ vớ vẩn cảm giác, đám người kia như thế nào đều hình như là tại đợi tự mình ra tay. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, dù sao bị sáu gã võ giả vây quanh Mặc Nhi, rất có thể tại sau một khắc phơi thây tại chỗ. Vì một cái khả năng ảo giác, buông tha cho đồng bạn tính mạng, Y Lý Phàm là khẳng định làm không được đấy. Cho nên, hắn động, không hề báo hiệu mà tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện tại cái đó lam váy thiếu nữ sau lưng. Tất cả mọi người không có chú ý tới, hoặc là thật không ngờ, Y Lý Phàm sẽ vào lúc này đánh lén lam váy thiếu nữ, đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Y Lý Phàm tay đã khoác lên lam váy thiếu nữ cần cổ. Lam váy thiếu nữ hét lên một tiếng, không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bên cạnh hắn áo bào trắng nam tử phản ứng đầu tiên tới, trong tay màu xanh da trời đấu khí hào quang lóe lên, cũng tại Y Lý Phàm ánh mắt sắc bén hạ chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Phóng đồng bạn của ta đi, ta cam đoan không tổn thương vị này tiểu thư xinh đẹp. Y Lý Phàm nhìn xem cái kia áo bào trắng nam tử, trầm giọng nói. Áo bào trắng nam tử không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Y Lý Phàm, lại không có mệnh lệnh thủ hạ thả người. Y Lý Phàm khoác lên lam váy nữ tử cần cổ tay, có chút tăng thêm chút ít lực đạo, lam váy nữ tử không khỏi đau nhức hô ra tiếng, vô ý thức quay đầu đi, lại trông thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng. Trông thấy lam váy nữ tử trên mặt vẻ thống khổ, áo bào trắng nam tử sắc mặt thay đổi mấy lần, bất quá hắn vẫn là khống chế được tâm tình của mình, lại để cho ngữ khí của mình tận lực bằng phẳng, vung nặng ra, bằng không thì ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi làm hết thảy. Chuyện đó không thể nghi ngờ là chịu thua khúc nhạc dạo, loại này không có chất lượng uy hiếp Y Lý Phàm tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, bởi vì hắn tin tưởng, tại áo bào trắng nam tử trong nội tâm, muội muội của hắn hiển nhiên nếu so với một cái người xa lạ trọng yếu. Cho nên, Y Lý Phàm không có sợ hãi, thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười, nhưng thanh âm như trước lạnh như hàn băng, "Ta đến 3 tiếng, buông ra đồng bạn của ta, nếu không ta không có thể bảo chứng trong tay của ta vị tiểu thư này an toàn." Phen này uy hiếp trắng trợn lại để cho áo bào trắng nam tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng là vô luận hắn đến cỡ nào phẫn nộ, hắn vẫn là giữ vững xứng đáng lý trí, thật sâu hít vào một hơi, nhìn xem cưỡng ép muội muội mình người trẻ tuổi, một chữ dừng lại một chầu nói, "Ngươi chết định rồi." Y Lý Phàm tựa hồ không có nghe thấy hắn nói chuyện, hít hà trong ngực nữ tử nhàn nhạt phát hương, có chút say mê nói, "Ba, hai." Áo bào trắng nam tử xanh mặt, gắt gao nhìn xem Y Lý Phàm, cuối cùng nhất vẫn là giơ tay lên, nhẹ nhàng bung lên. Sáu gã thị vệ chậm rãi triệt hồi đầu khí, cũng buông lỏng ra đối với Mạc Nhi vây quanh. Y Lý Phàm quay đầu nhìn xem Mạc Nhi, lớn tiếng nói, "Ngươi về trước đi, tại đây giao cho ta là được rồi." Mạc Nhi trên mặt cũng mang theo chút ít khiếp sợ, nhìn thoáng qua Y Lý Phàm, không nói gì, hắn biết rõ chính mình ở tại chỗ này cũng là vô dụng, cho nên rất dứt khoát xoay người lì khai. Đợi cho Mạc Nhi thân ảnh biến mất tại Dạ Quang tiểu quán cửa ra vào, Y Lý Phàm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng là tay như trước khấu trừ tại làm váy nữ tử trên cổ không có buông ra. "Thả nàng." Áo bào trắng nam tử trên mặt rất khó coi, lúc này thanh âm của hắn đều có chút đè nén không được gào thét, cùng một cái con gái yếu ớt phân cao thấp, "Ngươi tính toán cái gì nam nhân? Ta có phải là nam nhân hay không ngươi nói không tính?" Y Lý Phàm đối với áo bào trắng nam tử nghiêm túc nói, "Muội muội của ngươi nói mới tính toán." Áo bào trắng nam tử giận quá thành cười, không ngớt lời nói, "Tốt, tốt. Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Y Lý Phàm nhẹ nhàng nói, "Ta mang theo vị tiểu thư này đi, đã đến ta cho rằng địa phương an toàn, tự nhiên sẽ phóng nàng trở về." "Không được." Áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói, "Ta không tin ngươi." Y Lý Phàm thản nhiên nói, "Ngươi chỉ có thể tin tưởng, không có cái khác lựa chọn." Nói xong, hắn không bao giờ để ý tới gặp màu tóc hắc áo bào trắng nam tử, tựu như vậy nửa ôm trong lực người, lui về hướng phía cửa đi tới. Không người ngăn trở. Áo bào trắng nam tử nhìn xem Y Lý Phàm bóng lưng biến mất tại trong bóng đêm, vốn là sắc mặt cực kỳ khó coi bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ dị hào quang. Theo sau, hắn trầm thấp nói một tiếng, mang theo 6 gã thị vệ, trực tiếp đi ra cửa. Trong đám người, đứng tại biên giới đang trông xem thế nào tiểu quán lão bản, đột nhiên vô đuổi, mà nó, bọn hắn đều không đưa tiền. Y Lý Phàm mang theo trong ngực nữ tử, đi tại Lạc Phong thành trên đường cái, đột nhiên quay người đối với sau lưng màn đêm lớn tiếng nói, "Chớ cùng gặp, các ngươi cùng thời gian càng lâu, ta thả người thời gian lại càng dài." "Cần gì chứ?" Một mảnh kia trong màn đêm, không có bất kỳ thanh âm nào. Y Lý Phàm nhàn nhạt mà cười cười, quay người tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cảm giác được trong ngực thân hình hơi có chút run rẩy. "Ngươi rất sợ hay sao?" Y Lý Phàm cúi đầu nhìn về phía nữ tử kia. Dưới ánh trăng, có thể rõ ràng mà thấy rõ mặt của nàng, trắng nõn làn da, ngũ quan tinh xảo, là cái loại lầy điểm đạm nho nhã trang nhã xinh đẹp. Một đôi xinh đẹp trong mắt to tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, tại dưới ánh trăng lộ ra sợ sợ động lòng người. Trông thấy nàng sợ hãi bộ dáng, Y Lý Phàm chợt khởi danh mãnh chi tâm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hòa thanh nói, "Chớ khẩn trương, ta không phải người tốt lành gì." Trong ngực nữ tử thân hình run run lợi hại hơn rồi. Y Lý Phàm ha ha cười cười, lại không có lại trêu chọc nàng, mà là nhẹ nhàng nói, "Coi chừng một ít, ta muốn tăng tốc rồi, nắm chặt ta." Làm vậy nữ tử vô ý thức mà nắm chặt Y Lý Phàm trường bào, nhưng cảm giác được bên người tiếng gió dần dần bị lớn, cũng không biết đến tột cùng là nhiều tốc độ nhanh, chỉ có thể nghe thấy Y Lý Phàm ngực hữu lực tiếng tim đập. Đem làm hết thể đều bất động thời điểm, làm vậy nữ tử chỉ cảm thấy cần cổ tay chẳng biết lúc nào đã dịch chuyển khỏi, thân thể của mình cũng đã rơi vào kiên cố thổ địa bên trên. "Lạc đau a." Một tiếng hơi có chút áy náy thanh âm tại vang lên bên hai. Làm vậy nữ tử sững sờ, vô ý thức mà hướng về sau rụt rụt, lại trông thấy Y Lý Phàm tại dưới ánh trăng chân thành dáng tươi cười. "Đêm nay tại hạ bất đắc dĩ, đối với cô nương nhiều có mạo phạm, xin hãy tha thứ. Ngươi ở chỗ này chờ thêm chừng 10 phút đồng hồ, ca ca ngươi bọn hắn tiểu sẽ tìm được ngươi." Nói xong, Y Lý Phàm quay người muốn đi gấp, đột nhiên trông thấy dưới ánh trăng cái kia cô đơn thân ảnh, tựa hồ là bởi vì sợ hãi, lạnh run. Đêm khuya thế này, một mình một người tại đường tắt bên trong, nàng nhất định sẽ sợ hãi ai chẳng biết tại sao. Y Lý Phàm trong nội tâm đột nhiên nổi lên thương tiếc chi ý, ngừng dục rời đi bước chân, nhẹ nhàng nói, "Ta lại cùng ngươi một hồi a." Làm váy nữ tử khẽ giật mình, nhìn Y Lý Phàm liếc, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Đầy trời ánh trăng, ảm đạm thất sắc. Hai người đã trầm mặc một lát, làm váy nữ tử đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Ngươi không sợ ca ca ta bọn hắn truy tới bắt được ngươi sao?" Y Lý Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, cười cười, sau đó lắc đầu. Làm váy nữ tử nhìn xem hắn bên mặt, chẳng biết tại sao, trong nội tâm bay lên một cổ nhàn nhạt ôn hòa, một câu thốt ra, "Ngươi đi nhanh lên à." Y Lý Phàm quay đầu, vừa vặn trông thấy cặp kia trong mắt to, ánh mặt trăng giống như bình thường đủ sóng. Trong ngực, tựa hồ còn có người ấy nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn, Y Lý Phàm hơi có chút thất thần. Xa xôi trong trí nhớ, tựa hồ có cái gì tại phá kén mà ra. Tại đây yên lặng ban đêm, hai người lặng lặng đứng đấy. "Như vậy, chào tạm biệt gặp lại sau." Nhàn nhạt thanh âm vang lên, làm váy nữ tử thấy hoa mắt, trông thấy một đạo thân ảnh biến mất ở một bên đầu tường. Trong nội tâm, tựa hồ có một cổ nhàn nhạt buồn vô cớ, sau lưng, một hồi tiếng bước chân vang lên, nàng xem gặp ca ca của mình, mang theo 6 gã thị vệ đội vàng chạy đến. "Muội muội, tên hỗn đản kia không có khi dễ ngươi đi." Áo bào trắng nam tử hơi có chút thở hổn hển. Làm váy nữ tử lắc đầu, cắn cắn bờ môi nhẹ nhàng nói, "Không có." Áo bào trắng nam tử nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì là tốt rồi. Chợt nhớ tới một chuyện, hắn hỏi, hắn hướng cái gì phương hướng chạy? Lam váy nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua ca ca của mình, sau đó cúi đầu nói, không biết. Áo bào trắng nam tử nhíu nhíu mày, nhìn nàng một cái, nói, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn là lạ đấy. Lam váy nữ tử tựa hồ có chút ngây người, đã qua sau nửa ngày mới kịp phản ứng, có chút bối rối nói, à, không có a. Áo bào trắng nam tử ánh mắt càng nghi ngờ, bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là nghĩ tới một chuyện khác, tự nhủ, đặc hạt biệt người, xem ra là chuẩn bị hành động. Nghĩ nghĩ, hắn lôi kéo trường bào cổ áo, đối với thủ hạ nói, đêm nay hành động đoán chừng sẽ khiến hắn hoài nghi. Đã đặc hạt viện đã nhúng tay việc này, chúng ta cũng không cần xen vào nữa rồi. Thật sâu nhìn thoáng qua muội muội của mình, áo bào trắng nam tử đi đến trước vô vô bờ vai của nàng, nói, đi thôi. Làm váy nữ tử nhẹ gật đầu, đi theo mọi người rời đi, nàng đi vô cùng chậm, tại hẻm nhỏ góc rẽ, làm như lơ đãng mà quay đầu lại nhìn nhìn hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong. Nàng có thể cảm giác được, chỗ đó, tựa hồ một mực có lượng kia ánh mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, Nam Vùng, Thượng, Y Lý Phàm trở lại học viện thời điểm, đã là đêm kia rồi. Mặc Nhi theo đạo sư ký túc xa xuống, có chút cục xúc bất an mà đi qua đi lại, trông thấy Y Lý Phàm trở về, ánh mắt hắn sáng ngời, chạy ra đón chào. Người không sao chớ. Mặc Nhi có chút bận tâm mà nhìn xem Y Lý Phàm. Y Lý Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không có việc gì. Mặc Nhi tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì là tốt rồi. Buổi tối hôm nay trách ta không tốt. Y Lý Phàm khoát khoát tay, nói, được rồi, ngươi cũng không phải cố ý đấy. Đúng không? Mạc Ni sững sờ, lập tức cười nói, đương nhiên không phải. Y Dị Phạm nhấc chân hướng trong lầu đi đến, cũng không quay đầu lại nói, những ngày này cũng đừng có ra học viện rồi, những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, bất quá, bọn hắn cho dù là gan lại đại, cũng không dám tại ma pháp trong học viện dương oai, dù sao viện trưởng lão đầu kia vẫn còn. Mạc Ni tranh thủ thời gian đi theo, trong miệng nói, cũng không biết bọn hắn là thân phận gì, vậy mà kiêu ngạo như vậy. Người có lẽ nhận thức đấy, không phải sao? Mạc Ni chân đạp tiến đại môn thời điểm, Y Dị Phạm đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Mạc Ni nhẹ nhàng nói, cái kia ma pháp khống chế đại môn, không biết lúc nào lặng yên khép lại, giáo sư lâu đại sảnh lâm vào một phiến trong bóng tối. Mạc Nhi cảm thấy cả kinh, bất quá vẫn là ổn định tâm thần, cười khăn nói, Y Lệ Phàm, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể nhận thức bọn hắn? Y Lệ Phàm xoay người, ánh mắt lợi hại thẳng tắp xuất tại Mạc Nhi trên mặt, nói, ta biết rõ, ngươi cố ý trêu chọc bọn hắn, nhất định là nhận thức đúng ta sẽ xuất thủ tương trợ, bởi như vậy, thân phận của ta dĩ nhiên là bại lộ, nhiệm vụ của ngươi cũng tiểu hoàn thành, có phải hay không? Mạc Nhi lắc đầu, trên mặt biểu lộ càng là lập luận sắc sảo, vẻ mặt người vô tội nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, càng không biết nhiệm vụ gì, ta muốn ngươi nhất định là đã hiểu lầm. Y Dị Phàm thở dài một cái nói, quả nhiên là đặc hạt viện ưu tú thám tử, biểu diễn công phu cũng coi là lô hỏa thuần thanh rồi. Bất quá, cho dù ngươi che giấu dù cho, cũng có một ít gì đó là che giấu không được. Ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lạnh, Y Dị Phàm chầm chầm vào Mạc Ni mặt, nói, ngươi không là Sử Nam, nhưng là ca nguyện thừa nhận của ta cười nhạo, giả dạng làm Sử Nam bộ dáng. Hiển nhiên, ngươi tại che giấu chính mình. Mạc Ni sắc mặt dần dần gần như bình tĩnh, ánh mắt cũng lộ ra nhàn nhạt bén nhọn, mở miệng nói, ta muốn biết vì cái gì. Y Dị Phàm đột nhiên cười cười, Sử Nam cùng không phải Sử Nam khác nhau ở chỗ, người phía trước xem nữ hải là từ trên hướng xuống xem, thứ hai nhưng lại hoàn toàn trái lại. Lại tinh xảo ngụy trang kỹ thuật cũng chỉ có thể che giấu mặt ngoài, mà che giấu không được bản chất, đây là ta tặng cho ngươi nhân sinh câu nói sau cùng. Mạc Nhi lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem Y Dị Phàm nói, xem ra ta là sống không quá đêm nay rồi. Y Dị Phàm chăm chú gật gật đầu, nói, đã biết thân phận của ta, ngươi nhất định là phải chết đấy. Nếu như ta không muốn giết ngươi, cũng không cần phải cùng ngươi nói những thứ này. Trong bóng tối, Y Dị Phàm đôi mắt sáng đáng sợ, thanh âm cũng là một chút trở nên lạnh, ta và ngươi coi như là tương giao một hồi, nhưng là chúng ta trong nội tâm đều minh bạch, đều vì mình chủ chi nhân, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính. Hôm nay ta không thể giết ngươi, ngày sau ngươi tất nhiên hại ta, cho nên không nên đoán ta. Mạc Nhi đã trầm mặt một lát, mở miệng nói, nghe ngựa khí của ngươi, chắc có thể đem ta lưu lại, vậy sao? Y Dị Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, ta nếu ngươi, sẽ đem dấu ở trong tay áo pháp trượng thu lại. Như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn, không bằng nhiều cho mình một ít thời gian, hoài niệm thoáng một phát trong nội tâm từng có quá mỹ hảo nhớ lại, chết cũng có thể an tâm một ít. Mạc Nhi trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắng chát, ở chỗ này độc thủ, không sợ có người sẽ phát giác sao? Đừng quên, viện trưởng cũng ở nơi đây. Y Dị Phàm thản nhiên nói, ta đã dám làm như thế, tất nhiên là có nắm chắc đấy. Ngươi không phải một mực đang ép ta ra tay sao? Cái kia không ngại cho ngươi nhìn một cái, cũng coi như giải quyết xong ngươi một phen tâm nguyện à? Mạc Nhi phản ứng cũng không chậm, nhưng là Y Dị Phàm động tác hiển nhiên so với hắn nhanh hơn. Tại hỏa nguyên tố ma pháp kết giới chưa thành hình thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng tím đã xuyên thấu Mạc Nhi trái tim. Hỏa hồng sắc kết giới chán nản tán đi, Mạc Nhi trên mặt tràn ngập không thể tin, há to miệng, muốn nói cái gì lại chỉ có thể phát ra vô lực hàn giọng, ngươi, phải, võ, ngươi. Y Dị Phàm nhẹ gật đầu, ma pháp chỉ là của ta phụ tu. Ngươi đã đoán được ta đến từ Tây Bắc quân đoàn, nên nghĩ đến ta không phải một gã thuần túy ma pháp sư. Nói xong, nhìn thoáng qua Mạc Nhi tan giả ánh mắt, Y Dị Phàm ánh mắt lộ ra một tia bi ai, nhẹ nhàng nói, nghỉ ngơi à. Ngươi phải biết rằng, thân là một gã nằm vùng, là không thể có bằng hữu đấy. Mạc Nhi mất tích, không có ai biết hắn đi nơi nào, ngoại trừ Y Dị Phàm. Y Dị Phàm như trước như là thường ngày giống như bình thường, lười biếng mà dựa vào chỗ ngồi, chân khoác lên trên mặt bàn, tay gối lên đầu, mở lấy lồng ngực, khép mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. nhàm chán mà đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, rơi vào đối diện không không đãng đãng trước bàn. Không có người theo giúp ta uống rượu thời gian, thật là có chút ít nhàm chán a. Y Dĩ Phàm trong nội tâm thở dài, ngáp một cái, vô lực mà quay đầu, chứng kiến ngoài cửa sổ có mấy cái đệ tử cười đi qua. Tuổi trẻ, thật sự rất tốt. Lạc Phong Thành cái nào đó cựu thức kiến trúc, tầng dưới chót nhất phòng tối. Một tổ, 87 số, xác nhận mất tích, đoán chừng tử vong. Một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên. Manh mối. Cái khác nặng nề thanh âm hỏi. Cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận thức thời gian là tại 5 ngày trước trạm vào tối, mục tiêu là Lạc Phong Ma Pháp Học Viện lão sư, tên gọi Y Dĩ Phàm. Xác định trình độ. 90 hơn nữa Hạ Á Lưu cho chúng ta tin tức ở bên trong, người này cũng là chính yếu nhất mục tiêu. Tốt, thăng làm một cấp mục tiêu. Vâng. Đừng nóng đội lấy đầu thủ, kéo một kéo phía sau của hắn. Đó mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất. Đem làm ồn ào náo động tiếng gió, đem Y Dĩ Phàm đánh thức thời điểm, hắn mở mắt ra, trông thấy ngoài cửa sổ chảy ra một chút điểm tinh quang. Đình chỉ minh tưởng, Y Dĩ Phàm hít một hơi thật dài khí, cảm giác một hồi sảng khoái tinh thần. Khả năng muốn đột phá à, không gian hệ ma pháp, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tu luyện đấy. Hơn nữa tiền nhân lưu lại không gian hệ ma pháp tu luyện kỹ xảo quá ít, rất nhiều đều muốn dựa vào chính mình lục lọi. Ngẫm lại đứng ở lục giai gần một năm rồi, hiện tại rốt cục thấy được một tia đột phá dấu hiệu. Đã đến buổi tối rồi, Y Dĩ Phàm từ trên giường nhảy xuống tới, phủ thêm cái kia kiện màu đen trường bào cũ rách, đi ra sân nhỏ. Đây là trường học an bài lão sư chỗ ở, chỉ có điều đại đa số lão sư đều có nhà của mình, có rất ít người ở chỗ này. Nơi này cách Lạc Phong thành trung tâm không xa, ước chừng 10 phút, Y Dĩ Phàm liền đi tới Lạc Phong trong thành khu vực phồn hoa nhất, cũng là Lạc Phong thành sống về đêm rất phong phú địa phương. Mỗi cái thế giới mọi người sẽ có sống về đêm, bởi vì rất nhiều sự tình đều là ban ngày bất tiện làm, mà ở ban đêm tấm màn đen bao phủ xuống, dùng một loại đường hoàng lý do, hiển nhiên phương thức tiến hành. Hắc ám luôn có thể bóc trần hết thể rối trá mặt nạ. Y Dĩ Phàm quen việc dễ làm mà rẽ vào mấy vòng, đi tới một cái bề ngoài không lắm thu hút kiến trúc trước, cửa ra vào, hai cái cực giống quý tộc gia tộc hộ vệ người vạm vỡ đại hán một trái một phải phân loại hai bên, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nhìn xem Y Dĩ Phàm đi tới, liếc nhìn trên người hắn trường bào, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Đừng nhìn tại đây bề ngoài không ngờ, thế nhưng mà, chỉ có chính thức biết hưởng thụ sống về đêm người mới biết được, nơi này là toàn bộ Lạc Phong thành xa hoa nhất chỗ ăn chơi. Tựu như là tên của nó giống như bình thường, quý tộc lĩnh vực, nơi này là toàn bộ Lạc Phong trên thành tầng quý tộc tụ tập chỗ, cũng là toàn thành lớn nhất động tiêu tiền. Chứng kiến một bộ áo thùng Y Dĩ Phàm hướng tại đây đi tới, cũng trách không được cửa ra vào hai người sẽ lộ ra một tia cảnh giác. Y Dĩ Phàm không nói một lời mà hướng phía cửa đi tới, hai cái hộ vệ đang định thò tay ngăn lại, Y Dĩ Phàm giơ tay lên, một khối thẻ bài chẳng biết lúc nào ra hiện trên tay hắn, hai cái hộ vệ trông thấy cái kia khối thẻ bài, thân thể đồng thời chấn động, cúi đầu xuống yên lặng lui ra phía sau, cung kính địa hành lễ. Nếu như nhìn kỹ lúc, có thể phát hiện, hai cái hộ vệ làm được là đế quốc quân đội tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Người sáng suốt cũng biết, như lớn như vậy hình hộp đêm tính chất địa phương, phía sau hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút chính thức bối cảnh, bất quá giống như vậy có quân đội bối cảnh tuyệt đối không chỉ là hộp đêm đơn giản như vậy. Y Dĩ Phàm đi vào nhà này hộp đêm, cùng bên ngoài ít xuất hiện bất đồng chính là, bên trong trang hoàng có thể nói là vàng son lộng lẫy. Ngọc thế điêu lan, phỉ thúy điêu vân đèn sức, thượng đẳng đàn mục chế tạo trần nhà tăng thêm mã não làm đẹp cùng, sàn nhà phố chính là thủ công biên chế ra thu thảm. Vô cùng đơn giản một cái bên ngoài sảnh, Y Dĩ Phàm tính ra dưới, tối thiểu cũng đáng hơn vạn kim tệ. Phải biết rằng một kim tệ có thể cung cấp bình thường 5 khẩu chi ra 10 ngày tả hữu sinh hoạt chi tiêu. Y Dĩ Phàm sờ lên cái mũi, nhìn nhìn giày bên trên bùn đất, rất tùy ý mà tại giá trị bên trên 1000 kim tệ trên mặt thảm cọ sát, sau đó như không có việc gì hướng vào phía trong sảnh đi đến. Vừa mới tiến nội sảnh, Y Dĩ Phàm đã nhìn thấy lối vào tả hữu hai hàng cách ăn mặc diễm lệ nữ tử, trông thấy vào được người, lập tức con mắt sáng ngời, vẻ mặt dáng tươi cười mà ngay ngắn hướng cúi đầu, đại nhân tốt. Những này tiểu thư rất là khôn khéo, không có bởi vì Y Dĩ Phàm ăn mặc mà nhẹ nhìn đối phương. Mở miệng một tiếng đại nhân gọi rất thân mật, một mảnh oanh oanh yến yến giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ ở bên trong, Y Dĩ Phàm cũng không khỏi có chút lâng lâng. Ai, định lực của mình tựa hồ chênh lệch rất nhiều. Y Dĩ Phàm trong nội tâm thầm than, ánh mắt lại chuẩn xác mà rơi vào những cái kia tiếp khách tiểu thư thấp mở đích chỗ ngực. Tốt phong quang. Y Dĩ Phàm trong đầu dần dần hiện ra một bộ thiếu nhi không nên tình cảnh, cuối cùng không biết như thế nào đấy, lại có ý nghĩ một mảnh hơi mỏng giấy đóng gói phiến đến. Không biết trong thế giới này có hay không cái kia đồ chơi, sẽ không đều là xác thực đao thật trên mặt đất à? Y Dĩ Phàm trong nội tâm tà ác mà nghĩ lấy. Đồng nhiên, Y Dĩ Phàm xem thấy phía trước cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc, còn không có thấy rõ, tự biến mất tại quẹo vào chỗ. Nào nào, nếu như không nhìn lầm lời mà nói, hình như là chính mình lớp học một người nữ sinh, tự là tại tiết khóa thứ nhất nâng lên hỏi mình chính là cái kia mỹ nữ tóc vàng. Y Dĩ Phàm nhớ mang máng, tên của nàng gọi Mù Phi Lâm. Một đệ tử như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Y Dĩ Phàm nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có đa tưởng, trực tiếp hướng bên kia đi đến. Phòng chữ thiên xa hoa ghế lô trước, Y Dĩ Phàm dậm chân, ngẩng đầu nhìn môn bên trên dãy số, xác nhận sau mới nhẹ nhàng mà gõ môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, Nam Hùng, Trung, tiến đến, bên trong có người trầm giọng nói. Y Dĩ Phàm đẩy cửa ra, bên trong ánh sáng rất ám, Y Dĩ Phàm âm thầm ngừng tụ ánh mắt, rốt cục thấy rõ trong dạng người, cảm thấy cũng là khẽ giật mình. 3. Y Dĩ Phàm rồi đột nhiên đứng thẳng, một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói, Tây Bắc quân đoàn đội thân vệ Y Dĩ Phàm, tham kiến thân vệ trưởng đại nhân. Y Dĩ Phàm trong miệng thân vệ trưởng, là cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử, một trương phảng phất không có bất kỳ biểu lộ mặt, đứng ở nơi đó, tựa như một miệng giếng cổ, gợn sóng không sợ hãi. Hắn gọi Lôi Cách, cùng Y Phàm đồng dạng, là Tây Bắc quân đoàn ngải nhị văn tướng quân thân binh. Bất đồng chính là, Lôi Cách là thân binh đội trưởng. Quanh năm suốt tháng, hắn luôn như cái bóng tướng quân, giấu ở tướng quân sau lưng mỗ hẻo lánh. Lôi Cách thực lực, Y Phàm không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải Lôi Cách đối thủ. Bởi vì, đối mặt Lôi Cách thời điểm, hắn không tự chủ được thì có một loại cảm giác vô lực. Cặp mắt kia, hờ hững, phản phất hết thảy trong mắt hắn đều là cọng rơm cái rác. Cái loại này chỉ có trải qua sinh tử sát phạt khí tức, diễn hóa đến cuối cùng, tựa là giống như chết lanh ý nghe nói, Lôi Cách tại rất nhiều năm trước, cũng là đại lục ở bên trên nổi danh cường giả, cuối cùng không biết nguyên nhân gì mai danh nhận tích, không còn có xuất hiện. Mà Ngải Nhi văn tướng quân bên người, tất thì nhiều hơn một cái bóng giống như tồn tại. Lôi Cách không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, đột nhiên tránh qua một bên, Y Lý Phàm cái này mới phát hiện, Lôi Cách sau lưng trên ghế salon, còn ngồi một người. Ngải Nhi văn tướng quân, đợi cho thấy rõ người nọ mặt, Y Lý Phàm không tự chủ được mà kinh hô, vô ý thức mà chuẩn bị hành lễ. Ngải Nhi văn tướng quân khoát khoát tay, ý bảo không cần. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, mặt tại lờ mờ trong ánh sáng mơ hồ không rõ, chỉ là đơn giản nói, ngồi. Y Lý Phàm trên mặt đi đến trước, cười nói, tướng quân, không thể tưởng được ngài tự mình đến rồi. Ngải Nhi văn tướng quân gật gật đầu, nói, ta không phải rất yên tâm ngươi bên này, nghe nói mấy ngày hôm trước sự tình, cố ý tới dặn dò ngươi vài câu. Y Lý Phàm hơi có chút cảm động, lớn tiếng nói, đa tạ sự quan tâm của ngài. Ngải Nhi văn tướng quân nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Y Lý Phàm, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, ngươi nên biết đấy. Y Lý Phàm yên lặng gật đầu. Tướng quân đứng dậy, rốt cục có một tia ánh sáng chiếu vào trên mặt của hắn, một trương hơi có vẻ già nua mặt, nhìn về phía trên không giống kinh nghiệm xa trường tướng quân, ngược lại là càng giống một cái học giả, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, bất quá một khi chạm đến, liền có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Ngải Nhi văn tướng quân đi đến trước, nhẹ nhàng mà vô vô Y Lý Phàm bả vai nói, thân phận của ngươi xem ra che giấu không sai. Y Lý Phàm mỉm cười, nói, ta phát hiện ta có đem làm giáo sư tiềm chất. Tướng quân có chút gật đầu nói, thế nhưng mà, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, đặc hạt viện người, hiện tại đã biết thân phận của ngươi. Y Lý Phàm cả kinh, nói, nhanh như vậy. Tướng quân gật đầu nói, ngươi vẫn là quá coi thường đặc hạt viện thực tập rồi, dù sao cũng là đế quốc đệ nhất trong tình báo, thủ đoạn tất nhiên rất cao minh, dù là chỉ có điểm một chút dấu vết để lại, cũng có thể đem người cha giành mạch. Y Lý Phàm cười khổ nói, cái kia làm sao bây giờ? Ta rút lui sao? Ngải Nhĩ văn tướng quân lắc đầu, nói, không cần, như là đã gặp phải ánh sáng, như vậy cũng có gặp phải ánh sáng cách làm. Bọn hắn tuyệt đối không dám theo bên ngoài đối phó ngươi, dù sao chúng ta Tây Bắc quân đoàn như cũng là đế quốc quân đoàn thiên hiệu, không có chứng cứ, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, ngươi phải chú ý chỉ là bọn hắn âm thầm đích thủ đoạn. Đặc hạt viện hệ thống tình báo tuy nhiên vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhưng cao thủ chân chính cũng không nhiều. Không có kiểu giai thực lực, muốn giết ngươi rất khó. Hơn nữa ban ngày tại học viện, bọn hắn khẳng định không dám làm cản, buổi tối ở chỗ này cũng là chúng ta địa bàn của mình, chỉ cần ngươi coi chừng một ít, bọn hắn cơ hồ không có cơ hội hạ thủ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cho nên dù cho thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn cũng chỉ sẽ giám sát và điều khiển, mà không dám xuống tay. Về phần tại đây, dù sao sớm đã không phải bí mật gì, bọn hắn nguyện ý tra tiểu tùy tiện a. Trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe lên. Y Dĩ Phàm lặng lặng yên nghe xong, sau đó nói, ý của ngài là ta tiếp tục lưu lại tại đây. Ngài Nhĩ văn tướng quân gật gật đầu, nói, ân, chính mình coi chừng. Dứt lời, tướng quân bàn tay một phen, một cái màu vàng lệnh bài ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, đưa cho Y Dĩ Phàm, cái này cho ngươi. Y Dĩ Phàm nhìn lướt qua lệnh bài, biến sắc nói, cái này, đây chính là bệ hạ ban cho ngươi đấy. Ngải Nhĩ văn tướng quân cười cười nói, ngươi so với ta cần phải cái này. Hơn nữa, ta đoán chừng nó trong tay ta cũng không có tác dụng gì đi à nha. Cái lệnh bài kia chính diện có khắc vài cái chữ to, Tử Kinh Hoa Chi Nguyện. Ngải Nhĩ văn tướng quân thoáng dừng lại một chút, lại nói, vạn nhất tình huống có biến, sẽ định đoạt, bảo tồn chính mình đi trước. Y Dĩ Phàm hơi khẽ không người, trầm giọng nói, yên tâm đi, tướng quân. Ngải Nhĩ văn tướng quân gật gật đầu, đứng dậy, nói, trên lầu, phòng. Y Dĩ Phàm nhưng có chút không có ý tứ. Hắn cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân, nhưng là bất luận cái đó cái thế giới, hắn đều không có chơi gái đích thói quen, chỉ là đơn thuần trên tâm lý kháng cự, hắn cho rằng những này phong trần nữ tử đều rất bận. Nhưng là lúc này tướng quân mời, lại làm cho Y Lý Phàm khó xử bắt đầu. Đại khái là nhìn ra Y Lý Phàm trên mặt nhàn nhạt xấu hổ, tướng quân thản nhiên nói, chỉ tắm rửa. Ta cũng không có cái kia yêu thích. Y Lý Phàm nhẹ nhàng thở ra, theo Ngải Nhĩ văn tướng quân đi lên lầu. Trên lầu là chuyên môn tắm rửa nơi, thỉnh thoảng mấy cái vòng eo doanh nhân viên phục vụ đi qua, xem Y Lý Phàm hoa mắt. Đi vào một mình phòng, hai cái trường thuyền nhỏ lớn nhỏ bộ tắm, tiếp tại đại lý thạch thế thành bên hồ tắm, chỗ tựa lưng bên trên điêu khắc lấy một cái cô gái xinh đẹp bức họa, mỹ diệu vòng eo nhẹ túi, trước ngực đây đà cùng bóng loáng bụng dưới vừa vặn tạo thành một cái nhân hình dựa vào ghế dựa, xảo diệu xếp đặt thiết kế cấu tứ sáng tạo, nhiều hơn một tia kiểu diễm cùng hấp dẫn. Đang đăng nhiệt khí mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, còn chưa bắt đầu, liền cảm thấy tứ chi bách hải lỗ chân lông đều mở. Tướng quân đã cởi sạch quần áo nằm đi vào, hơi có vẻ lòng cơ bắp, nửa người trên vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình vết sẹo tựu là buồn thiệu chiến công. Y Phàm chú ý tới, Lôi Cách cũng không có tùy bọn hắn cùng tiến lên đến. Giờ phút này Ngải Nhĩ văn tướng quân khép hờ hai mắt, tựa hồ rất hưởng thụ ngầm trong buồn tắm cảm giác, thật lâu mới khe khẽ thở dài. Nghiêng mặt qua, nhìn xem một bên Y Lệ Phàm, tướng quân thản nhiên nói, "Y Lệ Phàm, tại đây như thế nào đây? Không biết có phải hay không phòng tắm quá ôn hòa?" Y Lệ Phàm cảm giác, tướng quân ngự khí cũng nhu hòa rất nhiều. "Ừ." Y Lệ Phàm hàm hồ mà lên tiếng, nghĩ mới nói, "Không đơn giản a." Ngải Nhĩ Văn tướng quân gật gật đầu, toàn bộ Tây Bắc chỉ thử nhất ra. Y Dĩ Phàm trong nội tâm có chút kinh ngạc, bất quá cũng nằm trong dự liệu, dù sao tại đây phồn hoa là nơi khác chưa từng có. Nhưng tướng quân hạ một câu, lại làm cho Y Dĩ Phàm trong lòng chấn động, Tây Bắc quân đoàn tình thế lửa xém lông mày, sau này cũng chỉ có thể dựa vào nó. Cũng không phải một câu nói kia lại để cho Y Dĩ Phàm trong lòng kiếp sợ, dù sao hắn bao nhiêu cũng biết một ít tình huống, đế đô gần chút ít năm đối với Tây Bắc quân đoàn tạo áp lực chính sách rõ như ban ngày, mặc dù không có mặt, nhưng là song phương quan hệ cũng trở nên cực kỳ cứng ngắc. Lại để cho Y Dĩ Phàm khiếp sợ chính là, vì cái gì, tướng quân sẽ không chút nào tránh hiểm nghi mà nói thẳng ra. Chẳng lẽ đế đô thật sự sẽ đối Tây Bắc quân đoàn độc thủ? Trong nháy mắt, Y Dĩ Phàm trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Tại Thiên Cực Đế quốc, tổng cộng có 4 cái cỡ lớn tập đoàn quân đoàn, phân biệt là phương Bắc trấn giữ thú nhân Hoang Nguyên phương Bắc tập đoàn quân, Tây Bắc trấn giữ Thảo Nguyên Tây Bắc tập đoàn quân, Hoàng Thành nơi cổ họng xích thủy ba thành trung bộ tập đoàn quân, còn có thủ vệ phía Nam đóng băng rừng rậm phía Nam tập đoàn quân. Trong đó, Tây Bắc quân đoàn đóng giữ khu là lớn nhất đấy, chiếm được cơ hồ toàn bộ Đu Lát Bình Nguyên một nửa diện tích. Hơn nữa cũng có được sở hữu tất cả trong quân đoàn tinh nhuệ nhất chiến đấu danh sách, 10 vạn biên chế trong quân đoàn, có được một cái sư đoàn trọng trang kỵ binh cùng 4 cái sư đoàn tinh nhuệ kỵ binh. Càng chủ yếu chính là, Tây Bắc quân đoàn đứng đầu Ngải Nhĩ Văn, càng là đế quốc lớn nhất nổi danh tướng quân. Năm đó Lan Kỳ đại đế Tây Trinh thời điểm dưới trướng tiền phong, đế quốc công hơn nguyên lão. Sau bằng sức một mình, bình định toàn bộ Tây Bắc dài đến mấy chục năm náo động cục diện, thành lập đại quy mô nhất khu vực phòng thủ cùng phòng tuyến, Lan Kỳ đại đế ban cho Vi Ngải Nhĩ Văn phòng tuyến. Hiện vi đế quốc công tước, tam đại tướng quân một trong, cũng là nhất có hy vọng trở thành đế quốc sử thượng đệ nhất vị nguyên soái chi nhân. Như vậy thế lực, có chút động một đầu ngón tay, đế quốc cũng là muốn run rẩy một phen đấy. Cho nên, công cao che chủ phía dưới, tăng thêm Lan Kỳ đại đế ra đi, Tây Bắc quân đoàn từ từ đã trở thành đế quốc trong lòng đông. Vốn là Ngải Nhĩ Văn cùng Lan Kỳ hai người, quân thần quan hệ trong đó cực kỳ hòa hợp, quan hệ cá nhân có chút thâm hậu. Nhưng là chẳng biết tại sao, về việc này Ngải Nhĩ Văn tướng quân thái độ vậy mà không có chút nào thỏa hiệp, đưa đến song phương quan hệ trực tiếp hạ xuống băng điểm, thôi có chút dương cung bạc kiếm tư thế. Không đợi Y Dĩ Phàm nghĩ lại, tướng quân kế tiếp hời hợt một câu, triệt để đem Y Dĩ Phàm trấn trụ. Về sau chuyện nơi đây nghi, ngươi phụ trách. Y Dĩ Phàm cái này cả kinh phía dưới, thiếu chút nữa co lại dương vào bụng, thấp giọng hô nói, tướng quân, ngài nói cái gì? Ngải Nhĩ Văn tướng quân khoát khoát tay, ý bảo Y Dĩ Phàm không chỉ nói lời nói, tiếp tục nói, ta cân nhắc đã lâu rồi. Dứt lời, cũng mặc kệ Y Dĩ Phàm trên mặt ánh mắt khiếp sợ, tướng quân hai mắt nhắm lại, mặc cho thân thể của mình chảy xuống đến trong nước, thẳng đến cả người chìm xuống. Nửa ngày, hắn mới một lần nữa phù đi lên, thật dài mà thở phào một cái, nói, Y Dĩ Phàm, ngươi theo ta đã bao lâu? 6 năm. Y Dĩ Phàm trong đầu không khỏi hiện ra 6 năm trước tình cảnh. 6 năm trước, Y Dĩ Phàm đã vượt qua, không có giống những cái kia như bức các tiền bối đồng dạng, xuyên việt đến như bức trên thân người, mà là xuyên việt đến một cái chạy nạn dân chạy nạn trên người. Lúc ấy cái này người trẻ tuổi dân chạy nạn đang lẩn trốn hoang trong quá trình sắp chết đói tại bên đường, đúng lúc Y Dĩ Phàm ở kiếp trước mỗi hẻo lánh xạo nhồn bị xét đánh rồi, vèo mà xuyên việt đến cái kia không may hài tử trên người, một cái xinh đẹp sát chết vùng dậy, đem chúng quanh vây xem dân chạy nạn sợ tới mức giải tán lập tức. Sau đó, tối tăm bên trong dẫn dắt, Y Dĩ Phàm gặp Tây Bắc quân đoàn một chi đội ngũ, sau đó, tối tăm bên trong dẫn dắt đã nhận được Ngải Nhĩ Văn tướng quân thưởng thức, lại sau đó, vẫn là tối tăm bên trong dẫn dắt, Y Dĩ Phàm bị lần nữa đề bạt, cho tới bây giờ. Ân cứu mạng, ơn chi ngộ, tài bồi chi ân, không có Ngải Nhĩ Văn tướng quân, sẽ không có ngày nay Y Dĩ Phàm. Đừng nhìn Y Dĩ Phàm chỉ là thân binh, nhưng là vì Ngải Nhĩ Văn tướng quân địa vị, làm cho tại đế quốc quân hàm chế độ ở bên trong, hắn và một cái ngàn người biên chế đoàn trưởng là cùng cấp đấy, lôi cách càng là cùng đế quốc sư đoàn trưởng bình khởi bình tọa. Y Dĩ Phàm tuy nhiên không phải thánh nhân quân tử, nhưng là hắn hiểu được tri ân đồ báo, có ơn tất báo, cho nên những năm này tại Ngải Nhĩ Văn tướng quân bên người, hắn cũng tận lực làm được tốt nhất, cho dù là hiện tại Tây Bắc quân đoàn lâm vào quốc cảnh, hắn cũng không chút do dự đứng ở Ngải Nhĩ Văn tướng quân bên người. Đây không phải ngu xuẩn trung tâm, mà là nguyên tắc làm người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, Nam Vùng, Hạ, lúc này Ngải Nhĩ Văn tướng quân, giống như tại đang suy nghĩ cái gì, kinh ngạc mà nhìn lên trời trần nhà xuất thần. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, Y Dĩ Phàm trông thấy, tướng quân song tóc mai đã mang theo có chút sương bạch. Ta già rồi, sau một khắc, làm như cảm khái, Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Không, ngài mới tuổi trên 50, có thể nào đảm bên trên lão? Y Dĩ Phàm cười nói. Tướng quân nghiêng mặt qua nhìn xem Y Dĩ Phàm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử ngươi, vẫn là như nguyên lai giống như bình thường, rất biết nói chuyện. Không biết như thế nào đấy, Y Dĩ Phàm chợt nhớ tới phụ thân của mình, tại nguyên lai trong thế giới kia đấy. Trong nội tâm, có chút điểm chua xót, không biết là vì ai. Y Dĩ Phàm, người luôn biết về già đấy, cho dù là thần, cũng không có vĩnh viễn không chừng mực tuổi thọ. Lúc này tướng quân, nghiễm nhiên một cái cảm hoài thân thế lao nhân, ở đâu còn có nửa điểm dành chấn Tây Bắc uy nghiêm. Y Dĩ Phàm, đừng nhìn ta hôm nay quyền cao chức trọng, phong quang vô hạn. Thế nhưng mà, phải biết rằng, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa. À, Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhẹ nhàng mà nở nụ cười, chỉ có điều hơn nữa là cười khổ, càng tại chỗ cao, càng là cẩn thận, người cũng sẽ biết càng ngày càng mệt mỏi. Hiện tại quốc sự trước, ta coi như là vị cực nhân thần, thế nhưng mà, ta nhất hoài niệm lại là năm đó cùng các huynh đệ tung hoành xa trường, hát vang giết địch thời gian. Thế nhưng mà, ta thân bất do kỳ a. Ngải Nhĩ Văn tướng quân đống nhiên quay mặt lại, nhìn xem Y Dĩ Phàm, Y Dĩ Phàm, nếu không là bị bất đắc dĩ, ta là không muốn cho ngươi nhập ván, cũng đấy, bất quá, tựa như ta mới vừa nói đấy, ta già rồi, có một số việc, ngươi cũng tin tưởng, trốn là trốn không thoát đâu, cho nên có lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tướng quân ánh mắt rất nghiêm trọng, tựa hồ đang suy nghĩ một kiện vô cùng gian nan sự tình, thật lâu, hắn giống như làm ra quyết đoán tựa như. Ý Đề Phàm, ngươi biết không, ta ngựa chiến cả đời, không có con cái, cũng không có thân nhân, bên người có thể tín nhiệm cũng chỉ có mấy người. Ngải Nhĩ Văn tướng quân chậm rãi nói, một cái là Lôi Cách, năm đó ta có ân với hắn, hắn khăng khăng một mực theo sát ta, bao nhiêu năm rồi cũng không biết đã cứu ta bao nhiêu lần, lòng trung thành của hắn ta là minh bạch đấy, chỉ là có sự tình, hắn là không làm được đấy. Huống hồ, hắn và ta đồng dạng, cũng già rồi. Ngẩng đầu, thật sâu nhìn Ý Đề Phàm liếc, Ngải Nhĩ Văn tướng quân tiếp tục nói, một cái khác, chính là ngươi rồi. Bao nhiêu năm rồi, kỳ thật ta một mực đem ngươi trở thành làm con của ta giống như bình thường, những này, ngươi cũng đã biết. Ngải Nhĩ Văn tướng quân trên mặt rất bình tĩnh. Biết rõ, Ý Đề Phàm nặng nề mà gật đầu, ngài đối với ta tốt, Ý Đề Phàm vĩnh viễn sẽ không quên. Ngải Nhĩ Văn tướng quân cười cười, cũng là có duyên, năm đó vô tình gặp ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi phẩm tính ta cũng tin tưởng, ý nghĩ linh hoạt, các phương diện năng lực cũng rất mạnh. Cho nên, thật lâu trước, ta mà bắt đầu chú ý bồi dưỡng ngươi, đây cũng là ta đem ngươi đặt ở trong quân đội 6 năm mục đích. Ý Đề Phàm gật gật đầu, ta biết rõ, năm đó nếu không là ngài tài bồi, ta hiện tại đại khái vẫn là một tên lính quân a. Ngải Nhĩ Văn tướng quân như trước mỉm cười, nhìn xem Ý Đề Phàm trong ánh mắt nhiều hơn chút ít ôn hòa, không nói gần ngươi, mấy năm trước, ta thì có ý nghĩ này, hiện tại cũng là thời điểm lại để cho ngươi biết. Ý Đề Phàm nghiêm mặt nói, ngài nói, chỉ cần Ý Đề Phàm có thể làm được. Ngải Nhĩ Văn trên mặt cũng nhiều một tia nghiêm trọng, chậm rãi nói, Ý Đề Phàm, vừa rồi ta nói Tây Bắc quân đoàn tình thế đã lửa xém lông mày, ngươi nhất định rất kinh ngạc a. Ý Đề Phàm gật gật đầu, ta cũng không phải kinh ngạc cái này, ta kinh ngạc chính là Lan Kỳ hắn thật sự có nắm chắc. Nắm chắc, hắc hắc. Có lẽ vậy. Ngải Nhĩ Văn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể làm gì ta. Trong ngay mắt, cái kêu bệ nghệ Tây Bắc Ngải Nhĩ Văn tướng quân, lại trở về rồi. Ý Đề Phàm, ta hỏi ngươi, ngươi đối với đế quốc hiện trạng thấy thế nào? Ngải Nhĩ Văn đột nhiên hỏi. Ý Đề Phàm trên mặt đã bình tĩnh lại, một chút suy tư, liền mở miệng nói, bên ngoài lo đã định, nội loạn tất nhiên lên. Ngải Nhĩ Văn vốn là khép hở hai mắt, nhẹ nhàng mà nhảy lên. Lan Kỳ đại đế, tuy nhiên cả đời huy hoàng, nhưng là từ từ tuổi già, chính quyền dần dần vô lực không chế, thái tử vô tình ý kế thừa vương vị, thiên hạ đều biết, Lan Kỳ còn lại hai đứa con trai, tất nhiên sẽ không cam lòng thế cuộc trước mắt, tất nhiên sẽ lôi kéo địa phương thế lực đặc biệt là quân đội thế lực. Bất đắc dĩ phía dưới, Lan Kỳ gần chút ít năm mới tăng lớn trung ương tập quyền độ mạnh yếu, chèn ép tứ đại quân đoàn cùng địa phương phòng giữ quân. Ý Đề Phàm chậm rãi nói, nhưng là, cho dù hắn có thể ở trong thời gian ngắn ngăn chặn sở hữu tất cả thế lực, tuy nhiên biểu hiện ra quy về bình tĩnh, nhưng là cũng sẽ biết gián tiếp mà dưới chôn mầm tai họa. Một khi Lan Kỳ ngã xuống, những này mâu thuẫn tất nhiên sẽ ở lập tức bộc phát, loạn giống như cùng một chỗ, tắc thì nội loạn khẳng định không cách nào tránh khỏi. Mà ta thì là ở vào cái này vòng xoáy trung tâm, cũng là đứng núi chịu sào cái kia một bộ phận. Ngải Nhĩ Văn tướng quân tiếp nhận Ý Đề Phàm mà nói, cho nên có một số việc ta tiểu không thể không đi làm. Ngải Nhĩ Văn vươn tay chỉ vào phòng tắm đại sảnh, tại đây một ngày sáng tạo ra đến tài phú là một cái kinh người con số, ta Tây Bắc quân đoàn từ đó thu hoạch lợi ích, tự cấp tự túc, dư xài. Đông nhiên cười cười, Ngải Nhĩ Văn lại nói, biết rõ tại đây là làm nghề gì không? Ý Đề Phàm gật gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu. Quân bị, lương thảo, nhu yếu phẩm đều ở đây ở bên trong giao dịch. Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhẹ nhàng thở dài, toàn bộ Tây Bắc quân đoàn dù cho đã không có đế đô cung cấp, chỉ cần có tại đây cũng hoàn toàn có thể chi trì xuống dưới. Chính yếu nhất chính là bởi vì tại đây tụ tập toàn bộ Tây Bắc quý tộc, phú thương, quân đội thế lực, cho dù là đế đô cũng không dám đơn giản mà chen chân, nếu không chịu là cùng cả cái Tây Bắc thế lực giằng co. Ngươi cũng đã biết nơi này có bao nhiêu cái lợi ích tập đoàn, cùng bao nhiêu người lợi ích. Cười lạnh mấy tiếng, Ngải Nhĩ Văn tướng quân không nói gì thêm, dựa vào tại đâu đó, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau nửa ngày mới bỗng nhiên nói, ta lại hỏi ngươi, nặng như vậy gánh giao cho ngươi, ngươi nguyện ý tiếp sao? Ý Đề Phàm sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, chỉ cần tướng quân không chê Ý Đề Phàm không quan trọng chi tài, Ý Đề Phàm chắc chắn máu chảy đầu rơi, nhằm báo thủ tướng quân đại ân. Ngải Nhĩ Văn tướng quân khoát tay nào nói, phải tin tưởng năng lực của mình, còn có ánh mắt. Sau đó, hắn mở miệng nói, như vậy, tại đây về sau tiểu giao cho ngươi rồi. Ý Đề Phàm không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lại sau một lúc lâu, tướng quân yên lặng mà đứng dậy, tùy ý mà vọt lên hạ thân, lau khô sau mang theo Ý Đề Phàm đã đi ra phòng tắm, đi tới một bên tiểu một điểm phòng. Trong bao gian, lưỡng trương rộng thùng tinh giường, thượng diện phố chính là chân quý gia thú nhuyễn liệu. Ngải Nhĩ Văn nằm xuống, nhẹ nhàng mà vô vô hai tay, ghế lô môn lên tiếng mà khai mở, đi tới hai cái thiên kiểu bá mị tuổi trẻ nữ hải. Hai cái nữ hải giống như bình thường chiều cao, dáng người hiểu điệu, toàn thân cao thấp chỉ vẹn vẹn có một đầu hơi mỏng khăn tắm, mỹ lệ đường cong như ẩn như hiện, phong tình vạn trùng lại không mất dáng vẻ, cười tươi như hoa lại dẫn điểm một chút ngượng ngùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hình thái, một cái nhăn mày một nụ cười đều là vô tận hấp dẫn. Hai thiếu nữ đều nâng một cái khay bạc, trong mâm là thủy tinh ly đế cao cùng một lọ thoạt nhìn đắt đỏ rượu đỏ. Ý Đề Phàm ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía hai nữ thon dài trên chân đẹp, ngắn ngủn khăn tắm và áo, nhẹ nhàng mà lắc lư, phản phất tùy thời cũng có thể đến rơi xuống. Trông thấy hai nữ đến gần, Ý Đề Phàm ánh mắt hướng lên rời đi, chuyển qua bên phải thiếu nữ trên mặt lúc, Ý Đề Phàm đống nhiên sửng sốt, mà người thiếu nữ kia cũng đồng thời sững sờ. Mạc Phỉ Lâm, là ngươi? Lão sư. Hai người cơ hồ đồng thời lên tiếng. Ngải Nhĩ Văn ngạc nhiên mà nhìn xem hai người, kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức? Ý Đề Phàm có chút mất tự nhiên, mà Mạc Phỉ Lâm càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hai người không nghĩ tới sẽ tại loại trường hợp này hạ gặp mặt. Ách, ngài Nhĩ Văn tướng quân hợp thời mà phá vỡ trên trận xấu hổ hào khí, hai vị này là cái này bãi tắm trong ưu tú nhất thợ đấm bóp, tổng quản nơi này cho chúng ta an bài đấy. Làm như thấy được Y Dị Phàm có gấp, tướng quân cười cười, đã ngươi cùng vị này nhận thức, tự làm cho nàng cho người phục vụ a. Mạc Phỉ Lâm chần chờ một lát, tràn đầy đỏ ửng trên mặt lộ ra một chút do dự, rất nhanh cắn răng một cái, nhẹ nhàng mà ngồi ở Y Dị Phàm đầu giường. Y Dị Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một đôi mềm mại bàn tay nhỏ bé đã trèo lên phía sau lưng của mình, nhẹ nhàng mà đắn đo thoáng một phát. Vừa đúng massage rất chuyên nghiệp cũng rất thành thạo, nhưng Y Dị Phàm có thể cảm giác được trên lưng hai tay tại nhẹ nhàng mà run rẩy, có thể thấy lúc này Mạc Phỉ Lâm trong nội tâm cũng là rất khẩn trương. Nói thật ra đấy, Y Dị Phàm lúc này trong nội tâm so Mạc Phỉ Lâm càng thêm khẩn trương, cũng không phải nói hắn đến cỡ nào thuần khiết, chỉ cái là người quen tầm đó không có ý tứ mà thôi. Vi diệu hào khí chỉ cái rằng có không thời gian dài, Y Dị Phàm thật sự chịu không được cái này không khí, từ trên giường bắn ra mà lên, đem có chút thất thần Mạc Phỉ Lâm lại càng hoảng sợ. Không để ý đến tướng quân có chút chế nhạo ánh mắt, kéo lại Mạc Phỉ Lâm tay, đoạt tựa như kéo vào một bên phòng nghỉ, thiếu chút nữa không có đem người ta trước ngực khăn tắm giật xuống đến. Phòng nghỉ rất nhỏ, chỉ có một giường lớn, hai người đi vào, hào khí liền lập tức mập mở xuống. Mạc Phỉ Lâm mang trên mặt một điểm kinh hoàng, nhẹ nhàng mà dễ rủa Y Dị Phàm lôi kéo tay của mình. Y Dị Phàm sững sờ, nhìn chung quanh, không khỏi cười khổ, thấy thế nào mình cũng như một cái dục hỏa đốt người chi đồ. Nghĩ tới đây, Y Dị Phàm bất động thanh sắc mà lui về phía sau một ít, cùng Mạc Phỉ Lâm tầm đó kéo ra khoảng cách, mới chậm rãi nói, "Mạc Phỉ Lâm đồng học, ngươi như thế nào sẽ tới chỗ như thế?" Mạc Phỉ Lâm ngẩng đầu, xinh đẹp đại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Y Dị Phàm, "Lão sư, ta vừa rồi không có làm những chuyện khác, chỉ là một gã thợ đấm bóp mà thôi." Y Dị Phàm liếc qua nàng quần áo lót khăn tắm, nói, "Ngươi bình thường tiểu là mặc thành như vậy, cho những khách nhân mát xa hay sao?" Mạc Phỉ Lâm cắn cắn bờ môi, lắc đầu, "Không phải, chỉ là đêm nay, tổng quản đại nhân nói có hai gã trọng yếu hộ khách, để cho chúng ta mặc thành như vậy." Y Dị Phàm tức giận nói, "Đêm nay nếu không phải gặp ta, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao?" Mạc Phỉ Lâm cúi đầu, thanh âm cũng thấp chìm xuống, "Tổng quản cho ta rất lớn một khoản tiền." Y Dị Phàm ngữ khí có chút lạnh, "Vì tiền?" Mạc Phỉ Lâm gật gật đầu, ngữ khí lại trở nên kiên quyết bắt đầu, "Ta thật sự rất cần số tiền kia." Chẳng biết tại sao, Y Dị Phàm trong nội tâm đống nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt chán ghét, vốn là trong mắt hắn mê người nữ hài giờ phút này phảng phất đã mất đi sở hữu tất cả sáng bóng. Yên lặng thở dài, Y Dị Phàm đứng người lên, lạnh lùng nói, "Ngươi đi đi, không cần sẽ giúp ta xóa bỏ, trưởng phòng bên kia ta sẽ nói cho hắn biết rất hài lòng đấy." Đang khi nói chuyện, cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng nghỉ. Sau lưng, ít có thể nghe một tiếng cảm ơn, Mạc Phỉ Lâm yên lặng mà đi ra phòng nghỉ, lại không nói một lời rời đi phòng. Ngải Nhĩ Văn tướng quân như có điều suy nghĩ mà nhìn xem cảm xúc có chút xa xút Y Dị Phàm, mở miệng nói, "Y Dị Phàm, làm sao vậy?" "Không có gì, chỉ là có chút thất vọng mà thôi." Y Dị Phàm chậm rãi nói, "Nàng là của ta một đệ tử." Ngải Nhĩ Văn a một tiếng, nhẹ nhàng mà khoát tay áo, ý bảo đấm bóp cho hắn nữ tử đi ra ngoài. "Tốt rồi, đã không có hào hứng, ta lúc này đi đi à nha." Ngải Nhĩ Văn xoay người xuống giường, đối với Y Dị Phàm nói, "Còn có một đống lớn sự tình chờ ta xử lý đây này." Đi tới cửa, tướng quân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem Y Dị Phàm, "Tại đây, tiểu giao cho ngươi rồi. Tổng quản bên kia ta đã bàn giao nhắn nhủ rõ ràng, ngươi có thể đi theo hắn học tập học tập." Tựa hồ lo lắng, tướng quân lại bổ sung một câu, "À, đúng rồi, vị này tổng quản là một cái rất người thú vị đây này." Y Dị Phàm đối với tướng quân bóng lưng yên lặng mà thi lễ một cái, đưa mắt nhìn tướng quân nện bước kiên định bộ pháp đi xa, phía sau là Lôi Cách Thủy chung như một thân ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, Quy Củ, Thượng, đem làm Ngải Nhĩ Văn tướng quân đi thật lâu về sau, Y Dị Phàm phảng phất còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Buổi tối phát sinh hết thảy đều là hắn trước khi đến thật không ngờ đấy. Y Dị Phàm có dạ tâm, nhưng là hắn không tham lam. Hắn biết rõ trên đời mọi chuyện cần thiết, người đã nhận được lợi ích như vậy chắc chắn trả giá thật nhiều. Cho nên sau một lát, tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, có một số việc muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi, những chuyện này là hắn cam tâm tình nguyện đi làm đấy. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Y Dị Phàm vừa nghĩ, một bên đánh giá trước mặt, quý tộc lĩnh vực tổng quản. Rất bình thường tướng mạo, rất đơn giản ăn mặc, cái này lại để cho Y Dị Phàm hơi có chút kinh ngạc, trong ấn tượng, những này quyền thế người trong hẳn là có chút khí thế, không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế bình thường. Bất quá, sau một khắc, đem làm Y Dị Phàm trông thấy ánh mắt của hắn lúc, hắn không còn có đối diện trước người này tồn nửa điểm kinh thị. Đây là Y Dị Phàm bái kiến nhất khôn khéo một đôi mắt rồi, chỉ có chính thức thương nhân mới có như vậy một đôi mắt. "Ta gọi A La Ước." Đối phương giỗi ra một tay. "Y Dị Phàm." Hai tay nắm cùng một chỗ, hợp tác vui sướng. Hai người đồng thời nói, "Tổng quản đại nhân." "Đại nhân không dám nhận, nếu không chê, gọi thúc thúc ta a." A La Ước vẻ mặt cười tủm tỉm thân sắc. Một câu, không khỏi giữa hai người thân cận rất nhiều, Y Dị Phàm cũng không sĩ diện cái láo, nói, "A La Ước thúc thúc, ta cần làm mấy thứ gì đó." A La Ước nhìn xem Y Dị Phàm, "Trước ngươi chưa có tiếp xúc qua những này, cần một cái học tập quá trình, những ngày này ngươi tựu bốn phía đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh a. Tại đây khoảng, mỗi tháng ghi chép công tác do ta xử lý, ngươi có thể tùy thời kiểm tra." Y Dị Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết rồi. Kế tiếp, A La Ước cho Y Dị Phàm giới thiệu sơ lược thoáng một phát, toàn bộ quý tộc lĩnh vực tình hình chung. Y Dị Phàm càng nghe càng là kinh hãi. Toàn bộ quý tộc lĩnh vực tổng cộng có 3 tầng, quan nhân viên phục vụ thì có hơn 500 người, còn không kể cả những cái kia cung cấp đặc thù người phục vụ viên. Toàn bộ quý tộc lĩnh vực hệ ẩm thực, giải trí, meeting hội nghị làm một thể, kích thước to lớn, xa xa vượt qua Y Dị Phàm tưởng tượng. Chính như ngải nhĩ văn tướng quân theo như lời, lớn như vậy một chỗ, đã bao hàm bao nhiêu người lợi ích à, khó trách nó thu nhập đủ để nuôi sống một chi tinh nhuệ quân đoàn. Trang tử bên trong kể cả cửa ra vào hai cái thị vệ, đều là Tây Bắc trong quân đoàn chọn lựa ra đến binh sĩ, trong đó không thiếu đội trưởng cấp bậc đề trung giai võ giả, thậm chí còn có 10 cái đẳng cấp cao võ giả. Cương đại như vậy phòng giữ lực lượng, đủ để uy hiếp bất luận cái gì lòng mang làm loạn chi nhân. Lúc này đã gần đến đêm khuya, đại đa số khách nhân đều trong phòng dục tiên dục tử, ngoại trừ lầu 3 sòng bạc bên ngoài, còn lại bên ngoài sảnh chỉ còn lại có tới lui lui thị nữ cùng nhân viên phục vụ. Y Dĩ Phàm tại trong sòng bạc đi bộ một vòng, nhìn những cái kia người giàu có nhóm, đám bọn họ vung tiền như rác phong khoáng, sau đó cầm mấy túi kim tệ tiền đoa đi ra. Y Dĩ Phàm có chút buồn bực những khách nhân đến tột cùng là cái gì ánh mắt, chính mình anh tuấn như vậy tiêu sái phong lưu phong khoáng nam vóc người rất giống nhân viên phục vụ sao? Vừa nghĩ, Y Dĩ Phàm một bên không chút do dự đem cái kia mấy túi kim tệ bỏ vào chính mình rách dưới trường bào ở bên trong, không ngờ trước mặt đánh lên A La Ước. Chính tìm ngươi lâu rồi, đã chạy đi đâu? A La Ước hướng Y Dĩ Phàm trong ngực liếc qua, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thu phí bảo hộ đi. Y Dĩ Phàm tức giận nói, buôn bán lợi điểm khoản thu nhập thêm, không được. A La Ước ha ha cười nói, đi, đương nhiên đi. Đúng rồi, đi theo ta thoáng một phát, có chút khoản ngươi nhất định phải nhìn một cái. Y Dĩ Phàm đi theo A La Ước đi tới quý tộc lĩnh vực tầng 3 thư phòng, đi vào liền trông thấy núi nhỏ giống như bình thường sổ sách chất đầy toàn bộ cái bàn. Nhiều như vậy? Y Dĩ Phàm ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nói, cái này muốn xem bao lâu? A La Ước chân thành nói, chúng ta tại đây cũng không chỉ là đơn giản một cái sản nghiệp, tại đây nhưng thật ra là toàn bộ ngải nhĩ văn phòng tuyến ngành tài chính. Chúng ta cần phải làm là quản lý toàn bộ ngải nhĩ văn khu vực phòng thủ tài chính thu chi. Những này sổ sách kể cả ngải nhĩ văn phòng tuyến sở hữu tất cả thành trấn thu chi, Tây Bắc quân đoàn hậu cần tiếp tế chi tiêu, quân lương, trang bị tiêu hao, từng quý lương thực thu hoạch, còn có một chút dự toán, mặt khác tiểu là quý tộc lĩnh vực thu chi tình huống. Những điều này đều là cần phải hiểu cùng nắm giữ đấy. Y Dĩ Phàm nhảy lên lông mày, nói, đều ở nơi này. A La Ước lắc đầu, đây chỉ là năm nay đấy. Những năm qua nếu như muốn xác minh, ta cũng có thể điều tra đến. Ra ngoài ý định đấy, Y Dĩ Phàm rõ ràng gật đầu nói, gần 3 năm đấy, toàn bộ muốn. A La Ước kinh ngạc nói, ngươi xem hết sao? Y Dĩ Phàm cười cười, nói, xem không hết có thể từ từ xem nha. Hơn nữa, ngươi cho ta một hạ mã uy, ta cũng không thể yếu đi khí thế. Nói xong, cũng không có xem đứng ở nơi đó có chút xấu hổ A La Ước, Y Dĩ Phàm chậm rãi đi đến trước bàn, tiện tay cầm lấy một bản khoản, phủi phủi thượng diện cho bụi, sau đó ngồi ở một bên trên mặt ghế, thong dong mà mở ra, nghiêm túc nhìn lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là đọc nhanh như gió, đợi đến lúc A La Ước mang người đem mặt khác Tam Đại Dương khoản chuyển tới thời điểm, Y Dĩ Phàm đã xem xong rồi hai quyển. Chứng kiến A La Ước trở về, Y Dĩ Phàm đứng dậy, trực tiếp đi đến giơ lên vào dương hòm trước mặt, sau khi mở ra ở bên trong tìm kiếm lấy, rất nhanh, trên mặt đất liền phủ kín hết nợ sách, A La Ước nhìn ra, Y Dĩ Phàm là ở đem những này sổ sách phân loại. Một canh giờ về sau, A La Ước lần nữa đi vào thư phòng thời điểm, trông thấy đầy đất khoản, đại đa số đều là mở ra đấy, Y Dĩ Phàm trong tay cầm hai quyển, trên bàn bày biện hai quyển, vậy mà đồng thời nhìn xem bốn bản sổ sách. Hơn nữa, Y Dĩ Phàm tựa hồ tùy ý hỏi mấy vấn đề, cũng toàn bộ đều là những này sổ sách bên trong đích trọng điểm. A La Ước lần này là thật sự chấn trụ rồi, vốn là hắn là có một ít khảo nghiệm ý tứ, tuy nhiên là ngải nhĩ văn tướng quân an bài, nhưng dù sao không hiểu rõ lắm cái này mới tới người trẻ tuổi, hắn cũng không quá yên tâm giao ra toàn bộ ngải nhĩ văn khu vực phòng thủ tài chính mạch máu, bất quá Y Dĩ Phàm thần hồ kỳ kỹ duyệt chứng phương thức, vì hắn mình làm ra chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, Y Dĩ Phàm cũng không có đi xem cụ thể con số, cũng không có tận lực đi tìm trong đó lỗ thủng, dù sao thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không phải đã gặp qua là không quên được đích tiên tài hoặc là tính nhầm cao thủ, nhưng là, hắn có thể bằng vào nhạy cảm cảm giác đi tìm những này khoảng bên trong đích một vài vấn đề. Y Dĩ Phàm chọn lựa sổ sách chủ yếu là hai chủng, một loại là nộp thuế, mặt khác một loại là quân lương. Ngải Nhĩ Văn tướng quân là đế quốc công tước, toàn bộ Ngải Nhĩ Văn khu vực phòng thủ đều là hắn lãnh địa của mình, lãnh địa trong hàng năm là cần hướng đế quốc giao nạp thu thuế đấy, cái này thuế suất là do lãnh chúa chính mình quyết định, nói cách khác, giao bao nhiêu là Ngải Nhĩ Văn tướng quân định đoạt, tại sổ sách lên, số này ngạch từng năm giảm bớt, năm nay thậm chí chỉ có 3 năm trước đây một nửa. Cái này đã nói lên, Ngải Nhĩ Văn tướng quân tại hướng đế quốc tỏ vẻ thái độ của mình, cái kia chính là không thỏa hiệp. Mà quân lương phương diện, Tây Bắc quân đoàn tuy nhiên là đế quốc phiên hiệu quân chính quy đoàn, nhưng là bị ngải nhĩ văn tướng quân một mực khống chế trong tay, mà chi đội ngũ này quân lương là do đế quốc hạ gửi đấy. Theo lý thuyết, ngải nhĩ văn tướng quân tại bày ra tư thái của mình về sau, đế quốc cho quân lương hẳn là càng ngày càng ít, nhưng là tại sổ sách lên, số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn hơi có tăng lên. Cái này là cổ quái chỗ rồi. Đế quốc đây là đang thỏa hiệp, vẫn là lấy lòng. Cao mày, Y Dĩ Phàm luốt luốt có chút hơi đau huyệt thái dương, chú ý lực vô cùng tập trung lại để cho hắn đầu óc có chút chỗ dạng. Tựa ở trên mặt ghế, hắn nhắm mắt lại, muốn thư chỉ hoàn thoáng một phát căng cứng thần kinh. Không ngờ, đúng lúc này, dưới lầu cách đó không xa truyền đến một tiếng vật phẩm nghiền nát thanh âm, xen lẫn một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Y Dĩ Phàm tại trước tiên ra thư phòng, trông thấy dưới lầu có mấy cái thị vệ, rất nhanh mà hướng thanh âm truyền ra địa điểm phóng đi. Hắn vị trí là quý tộc lĩnh vực lầu 3, dưới lầu gặp chuyện không may cái kia khối là được vừa rồi chính mình ngâm trong bồn tắm địa phương. Đã ở chỗ này, lại là mới quan tiền nhiệm, Y Dĩ Phàm tất nhiên là không thể ngồi yên không lý đến, một cái thuần gì, liền xuất hiện dưới lầu trong đại sảnh. Cái gọi là gặp chuyện không may, đơn giản là lưỡng loại tình huống. Loại thứ nhất, có người cố ý nháo sự, thì ra là cái gọi là đập phá quán, bất quá Y Dĩ Phàm cho rằng loại tình huống này khả năng là không. Loại thứ hai, bên trong nhân tố, bởi vì khách nhân đối với phục vụ không hài lòng hoặc là hai cái khách nhân tầm đó sinh ra xung đột, đều thuộc về cái này tình huống. Mặt khác sao, tự là chút ít tình huống đặc biệt, thí dụ như mỗi chơi khách không cẩn thận tinh tận người vòng rồi, cũng là có khả năng đấy. Bất quá, nghe được vừa rồi một tiếng thét lên, hình như là nữ nhân thanh âm, chỉ sợ là loại thứ hai tình huống. Tại đây phục vụ viên phần lớn là nữ tính, trong đó không thiếu tư sắc xuất chúng người, mà những này quý tộc chính giữa, nhất là một ít ăn chơi thiếu gia, 89/10 đều là háo sắc thế hệ. Tăng thêm gia tộc bối cảnh thâm hậu, mà những này thị nữ giống như bình thường xuất phát từ bình dân chi gia, làm cho một ít người không kiêng nể gì cả sắc đảm ngập trời. Vừa rồi A La ước cùng tự ngươi nói đến qua những tình huống này, đối với cái này quý tộc lĩnh vực cũng có quy củ của mình. Cái kia chính là, hết thảy toàn bộ bằng thị nữ lựa chọn của mình, không thể ép mua ép bán, thị nữ chính mình nguyện ý hoặc ngươi cho giá đầy đủ đả động đối phương, như vậy trên lầu mướn phòng chính là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Muốn ba vương ngạnh được cung, có thể, ra tại đây môn, ngươi muốn cứng rắn, ngạnh, bên trên ai, chúng ta mặc kệ, nhưng là ở chỗ này muốn giảng quy củ. Nếu không, những này thị nữ chỉ sợ đều không dám ở chỗ này làm việc. Cho nên, giống như bình thường loại tình huống này, đều do tất cả khu vực kẻ quản lý ra mặt, khuyên giải hoặc là điều đình, tuyển bên trên một hai cái cung cấp đặc thủ phục vụ tư sắc mỹ lệ nữ tử, sau đó miễn phí đưa lên một ít tiểu thủy điểm tâm, như vậy bỏ qua vô sự. Đương nhiên, cũng có ngoan cố không thay đổi cố tình gây sự chi nhân, loại tình huống này, trên cơ bản nháo sự chi nhân đều bị đánh thành chó chết giống như bình thường từ cửa sau văng ra. Đừng tưởng rằng chính mình bối cảnh sâu tiểu không giảng quy củ, cùng tại đây bối cảnh so với, ngươi cái kia cái dám cũng không phải. Vừa nghĩ, Y Lý Phàm đã bước nhanh đi tới từng cái ba số phòng, tại đây coi như là tắm rửa chàng trong giá cao khu vực. Cửa ra vào mấy người quý tộc trong lĩnh vực thị vệ trông thấy Y Lý Phàm tới, sớm có người đi lên nói, đại nhân, là cắt đùi đốn đạt nam tước, không nên ôm bên trong một cái mát xa thị nữ, cái kia nữ phản kháng, hiện tại nam tước ở bên trong phát giận. Y Lý Phàm trong mày, nghe thấy bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, mơ hồ có thể nghe thấy một giọng nữ, không được. Y Lý Phàm trong nội tâm cả kinh, bởi vì này thanh âm, hắn rất quen thuộc. Không hề nghĩ ngợi, Y Lý Phàm liều mạng bên cạnh mấy cái thị vệ ngăn trở, một cước đạp ra cửa phòng tắm. Trở ra là phòng tắm mướn phòng ra ngoài, tiếng mắng rõ ràng mà theo phòng trong truyền đến, phòng trong môn lối vào, đứng đấy hai người nam tước gia tộc thị vệ. Hai người kia lắp bắp kinh hãi, đại khái chưa từng nghĩ đến Y Lý Phàm sẽ phá cửa mà vào, bất quá hiển nhiên hai người cũng là kinh nghiệm phong phú lao luyện rồi, rất nhanh liền kịp phản ứng, ngay ngắn hướng tiến lên, ngăn ở Y Lý Phàm trước mặt, quát to, người nào? Vậy mà xông loạn. Y Lý Phàm không để ý đến hai người, một cái tuấn gì, theo giữa hai người xuyên qua, đi vào phòng trong trước cửa, một cước đá văng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, quý củ, hạ, quả nhiên, Y Lý Phàm trở ra liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Phỉ Lâm quỳ trên mặt đất, mang trên mặt hoảng sợ cùng bối rối, đối diện với của nàng trên giường, ngồi một cái say khướt nam nhân, xem xét liền biết là tiểu sắc quá độ nhà giàu đệ tử. Tựa hồ không ngờ rằng Y Lý Phàm sẽ như vậy xuống tới, ai đốn đạt sững sờ, rất nhanh liền quát, vô liêm sỉ, ngươi là người nào? Y Lý Phàm lạnh lùng mà liếc hắn một cái, cường tự ngăn trận nóng tính, nói, nam tước đại nhân, quy củ của nơi này ngươi nên biết, nếu như nguyện ý, ta có thể an bài mấy cái xinh đẹp thị nữ, bao ngươi thỏa mãn. Nhưng là, thỉnh không muốn hư mất quy củ, cho ngươi ta đều khó xử. Ai đốn đạt có chút do dự, hắn đương nhiên biết rõ tại đây quy tắc, nhưng là buổi tối uống rượu quá nhiều, giờ phút này rơi xuống mặt mũi, tăng thêm trông thấy Y Lý Phàm lạ mặt, quần áo tả tơi không giống như là đại nhân vật nào, lập tức đã nắm chắc khí, từ trên giường một nhảy dựng lên, chỉ vào Y Lý Phàm mắng, ngươi là ai, gọi A La ước tổng quản đến, ngươi cút xa một chút. Lập tức, ai đốn đạt nhìn xem bốn phía thị vệ, kêu gào nói, các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Đem hỗn đản này đuổi đi ra. Y Lý Phàm không giận ngược lại cười, xem ra đối phương tối nay là không có việc gì tìm việc, vậy thì không phải do chính mình không lưu tình mặt. Đã xé toang ra mặt, Y Lý Phàm cũng không hề khuôn mặt tươi cười đón chào, nhìn thoáng qua Mạc Phỉ Lâm, lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài trước. Mạc Phỉ Lâm hiển nhiên có chút sợ chăng váng, bất quá vẫn là rất nghe lời mà đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Y Lý Phàm liếc, yên lặng đi ra ngoài. Mấy cái ai đốn đạt mang đến thị vệ vừa định ngăn trở, liền cảm thấy thân thể của mình bị một đạo lăng lệ ác liệt khí tức tập trung, kinh người áp lực lập tức chuyển đến. Y Lý Phàm động, nhưng là cũng không phải như ma pháp sư đồng dạng, giơ ma trượng nhớ kỹ chú ngữ, ngược lại như võ sĩ giống như bình thường, không lùi mà tiến tới, đánh về phía bốn phía sáu cái thị vệ. Cái kia sáu cái thị vệ cũng đều có ngũ giai võ sĩ thực lực, nhưng là tại Y Lý Phàm trong mắt, những này bình thường sống an nhàn sung sướng gia tộc hộ vệ, tại chính thức trải qua sinh tử khảo nghiệm mặt người trước, không đáng giá nhắc tới. Một cái lập lòe, Y Lý Phàm lập tức xuất hiện tại một người thị vệ trước mặt, đối phương hiển nhiên không có kịp phản ứng, bị Y Lý Phàm thẳng tắp một quyền, đánh ra hai trượng có hơn. Theo trùng kích phương hướng, Y Lý Phàm lập tức tăng tốc, tay phải biến quyền vi trượng, xét qua một đạo ngắn ngủn đường vòng cung, một tiếng gào to, không gian phá. Trước mặt chưa từng có tựa hồ bị có chút khúc uốn éo, một hồi mắt thường có thể thấy được không khí chập trùng tràn ra đến. Đối diện hai cái thị vệ, đồng thời một tiếng kêu đau đớn, như là bị vật nặng đánh trúng, ngay ngắn hướng một cái ngựa ra sau, vại đi ra thật xa. Thư lạnh một tiếng, Y Lý Phàm lập tức biến mất tại nguyên chỗ, một người thị vệ uy vũ sinh phong một quyền đánh vào không trung, sau một khắc, Y Lý Phàm rồi đột nhiên xuất hiện tại người thị vệ kia sau lưng, lại là rất nhanh mà một cước, đem đối phương đạp đến muôn lên, cả buổi không có đứng lên. Còn lại hai cái hộ vệ tựa hồ bị Y Lý Phàm thế như tia chớp ra tay làm chấn kinh, trong lúc nhất thời mắt tròn váng, ngơ ngác nhìn Y Lý Phàm, không dám đơn giản tiến lên. Ai đốn đạt giờ phút này cũng đứng dậy, lắc còn không có có thanh tỉnh ý nghĩ, tựa hồ buồn bực như thế nào mới chỉ trong chốc lát, người của mình thì có bốn cái nằm trên mặt đất. Và nó, một đám thùng cơm. Ai Đốn Đạt hiển nhiên không có có ý thức đến đối thủ cường đại, hùng hùng hổ hổ mà hướng Y Lì Phàm đi đến, lung la lung lay mà một quyền đánh hướng Y Lì Phàm. Y Lì Phàm im lặng mà xem lên trước mặt người nam này tước, động cũng không nhúc nhích, chỉ là ám niệm một câu, chỉ thấy Ai Đốn Đạt bay lên trời, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Sau lưng cái kia hai cái thị vệ xem xét chủ nhân bị đánh, dù thế nào kiêng kỵ Y Lì Phàm cũng không khỏi không kiên trì tiến lên, kết quả tự nhiên là trên mặt đất lại nhiều ra hai cái rên rỉ thân ảnh. Ai Đốn Đạt nam tước bị Y Lì Phàm một ném phía dưới, rượu cũng tỉnh thất thất bát bát. Giờ phút này hồi tưởng vừa rồi chẳng cảnh, minh bạch chính mình gặp một cái khó chơi nhân vật. Bất quá, trường kỳ sống ăn nhàn sung sướng cũng làm cho hắn tức giận bất quá, chính mình cả đời khi nào thụ qua bực này khuất đủ. Miễn cưỡng bò người lên, Ai Đốn Đạt chỉ vào Y Lì Phàm, ngươi cái dân đen, rõ ràng dám ẩu đả đế quốc nam tước, ta. Ai Đốn Đạt chính đang suy nghĩ như thế nào trừng phạt trước mặt cái này phía dưới phạm thượng dân đen, không ngờ một câu nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy ngoài miệng bị nặng nề mà một quyền đánh thực, thân thể cũng không tự chủ được mà lại lần nữa bay lên trời, tìm cái xinh đẹp đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Đánh ngươi thì như thế nào? Y Lì Phàm thanh âm lạnh lùng mà băng lên. Lần này quả thực không nhẹ, Ai Đốn Đạt nam tức chỉ, cái cảm giác mình đầu vô cùng trầm trọng, dùng hết khí lực cũng không thể đứng lên. Nhẹ nhàng bước chân thân từ xa mà đến gần, Y Lì Phàm đi đến Ai Đốn Đạt bên người, ngồi xổm xuống, vô vô mặt của hắn. Ta đánh ngươi nữa, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ai Đốn Đạt trước mắt tối sầm, khí thiếu chút nữa rút đi qua. Y Lì Phàm cười lạnh, giống như ngươi vậy đồ hào sắc, ta muốn sẽ có một loại hình phạt dường như thích hợp ngươi, danh tự ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, gọi cung hình. Hắc hắc, đang khi nói chuyện, Y Lì Phàm ánh mắt hữu ý vô ý mà dừng lại tại Ai Đốn Đạt nam tức hạ thân. Ai Đốn Đạt nhìn xem Y Lì Phàm như là ác ma giống như bình thường dáng tươi cười, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Nếu là cái kia đồ chơi không có, chẳng phải là sò chết đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây, nam tước đại nhân vô ý thức mà kẹp chặt hai chân của mình. Y Lì Phàm xem lên trước mặt sắc mặt trắng bệnh nam tước, trong nội tâm không khỏi âm thầm một người, hắn đương nhiên sẽ không thật sự đem cái này nam tước tiến, tuy nhiên hắn rất muốn làm như vậy, nhưng là đối phương dù sao cũng là có đế quốc tước vị quý tộc, không cần phải đổ nhất thời thông khoái, đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bất quá, như vậy hỗn đản, dọa dọa hắn, vẫn là phải đấy. Y Lì Phàm mạnh mà đứng dậy, còn không có gì động tác, liền nghe trên mặt đất Ai Đốn Đạt nam tước như rết heo chú lên, đừng đừng, ta sai rồi, ta sai rồi. Một cổ mùi khai truyền đến, vị này nam tước đại nhân rõ ràng sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế. Y Lì Phàm trong nội tâm mắng câu phế bật, trên mặt nhưng lại lộ ra lạnh lùng tấn sắc, lạnh giọng nói, về sau ở chỗ này, muốn theo như quy củ của nơi này làm việc, lần này được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dứt lời, Y Lì Phàm cũng như chạy trốn mà chạy ra phòng. Mà nó, thối chết ta rồi, đi ra sau Y Lì Phàm trường thở phào một cái, lại trông thấy hành lang một bên, Mạc Phỉ Lâm đáng thương sợ sợ mà nhìn mình. Y Lì Phàm lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả trang ra một bộ làm gương sáng cho người khác bộ dạng, vừa định răn dạy chính mình cô gái đẹp này đệ tử, lại phát hiện đối phương xinh đẹp trong mắt to đã là bao hàm nước mắt. Đến bên miệng răn dạy ngạnh xanh xanh tạm trở về, Y Lì Phàm khẩn trương mà xem xét bốn phía, khá tốt không có người, bằng không thì người khác khẳng định cho rằng Y Lì Phàm tiểu là trong truyền thuyết đùa giỡn tiểu nữ sinh quái thúc thúc, nếu đối phương trùng hợp là cái gặp chuyện bất bình phân thành, nhất định sẽ phát sinh một màn anh hùng cứu mỹ nhân cho hay. Y Lì Phàm đành phải thu hồi chính mình bài tú lơ khơ mặt, lách vào làm ra một bộ dáng tươi cười, ngươi đừng khóc ca. Nói chưa dứt lời, vừa nói phía dưới Mạc Phỉ Lâm nước mắt tiểu như nước vỡ đê, khóc lê hoa đái vũ. Y Lì Phàm lập tức âm thầm phiền muộn, nhìn nhân phẩm này, đem người ta hải tử sợ tới mức. Vừa muốn an ủi vài câu, Mạc Phỉ Lâm trực tiếp do nhỏ giọng nước nợ nghẹn ngào chuyển biến đến gào khóc, ngẫm lại cũng thế, tại Y Lý Phàm trong mắt Mạc Phỉ Lâm dù nói thế nào cũng không quá đáng là đứa bé, bị thụ nhiều như vậy bị khuất cùng kinh hãi, nếu không là Y Lý Phàm tới kịp lúc, còn không biết sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Tốt rồi, đều đi qua, không có việc gì rồi. Nghĩ nửa ngày, Y Lý Phàm mới nghĩ ra một câu không tính nói nhảm mà nói. Vươn tay, Y Lý Phàm sờ lên Mạc Phỉ Lâm đầu. Mạc Phỉ Lâm cả kinh, ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem Y Lý Phàm, trong lúc nhất thời vậy mà đã quên thút thít nỉ non. Y Lì Phàm chính âm thầm đắc ý chính mình gió xuân Phật liêu giống như bình thường bước ve, đột nhiên, đối diện Mạc Phỉ Lâm một đầu đâm vào trong ngực của mình, lên tiếng khóc lớn. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng, Y Lì Phàm sững sờ ở tại chỗ, cúi đầu nhìn xem Mạc Phỉ Lâm một bả nước mũi một bả nước mắt đấy, còn tại lồng ngực của mình cọ sát. Trong nội tâm vì chính mình cái kia kiện trường bào rách nát kêu rên một tiếng, Y Lì Phàm nhẹ nhàng mà vô vô Mạc Phỉ Lâm lưng, vắt. Y mắng an ủi thường thường càng thêm hữu hiệu, chỉ trong chốc lát, trong ngực nữ hài dần dần đình chỉ thút thít nỉ non. Tựa hồ là cảm thấy giữa hai người tư thế mờ mờ, Mạc Phỉ Lâm có chút bối rối mà thoát ly Y Lì Phàm ôm ấp hoài bão, ánh mắt lại không dám trực tiếp Y Lì Phàm. Cảm ơn, lão sư. Nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm vang lên. Y Lì Phàm âm thầm hoạt động thoáng một phát chính mình cứng ngắc cánh tay, cảm giác vừa rồi vài phút thật là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Không có việc gì. Y Lì Phàm nở một nụ cười, bất quá, sau này tại đây ngươi vẫn là đừng tới nữa, Ai Đốn Đạt nam tức chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Cũng không muốn một mình đi ra ngoài, tốt nhất dừng lại ở trong học viện, nơi đó là an toàn nhất đấy. Mạc Phỉ Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ưu sầu. Y Lì Phàm nhìn ở trong mắt, trong nội tâm không khỏi thở dài trong lòng, cô bé này kỳ thật không phải mình muốn là nghĩ như vậy không chịu nổi, bằng không thì cũng sẽ không biết cự tuyệt Ai Đốn Đạt nam tước. Như vậy, nàng cựu thật sự có thể là có cái gì khó nói chi ẩn, bất đắc dĩ mới lưu lạc đến tận đây. Nghĩ tới đây, Y Lì Phàm nhìn xem Mạc Phỉ Lâm, nói, ngươi nếu là thật thiếu tiền, lao sư cho ngươi mượn, một nữ hài tử, về sau không muốn tùy tiện tới chỗ như thế. Mạc Phỉ Lâm liên tục khoát tay, không, ta không thể nhận ngài tiền. Y Lý Phàm cười cười, không phải cho không, là muốn biết phiếu nợ đấy. Mạc Phỉ Lâm còn đãi cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn thấy Y Lý Phàm chân thành ánh mắt lập lòe một lát, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Y Lý Phàm nở nụ cười, bất quá chỉ cái nở nụ cười một nửa, còn lại toàn bộ hóa thành một cái cổ quái biểu lộ, ngưng tại trên mặt. Trường bào phía bên phải trong túi áo chỉ có mấy miếng tiền bạc. Sờ lên khác một bên, ngoại trừ một cái độc lớn, cái gì cũng không có. Mẹ đấy, vừa rồi cái kia mấy túi kim tệ cũng bị mất. Y Lý Phàm trong nội tâm một tiếng ai thán, ngươi tốt xấu cho ta lưu một túi a. Làm lao sư mới vài ngày, không có dẫn tới lương đồng, lấy tiền ở đâu? Về phần cái gọi là ma pháp công hội cố định tiền lương, chỉ có Y Lý Phàm biết rõ, chính mình trước ngực ma pháp sư huy chương là giả dối. Chính mình ma pháp cũng tiểu 4-5 giai tà hưu, thân phận thật sự nhưng thật ra là ma pháp phụ trợ kiểu võ sĩ. Hiện tại, chính mình thật là người không có đồng nào. Bất quá, lời nói đã nói ra rồi, Y Lý Phàm nói cái gì cũng không có khả năng đổi ý gãi gãi đầu, che giấu bối rối của mình, nhìn lướt qua bốn phía, vừa vặn trông thấy A La Ước theo góc bên kia đi tới. Con mắt sáng ngời, Y Lý Phàm một cái thuấn di xuất hiện tại A La Ước trước mặt. Đem vị này tổng quản lại càng hoảng sợ. Nhìn xem Y Lý Phàm hai mắt tỏa ánh sáng thần sắc, A La Ước không khỏi rụt rụt cổ, ngươi muốn làm gì? Mượn ít tiền cho ta, nhanh. Y Lý Phàm trực tiếp thò tay chụp vào A La Ước túi. Ngươi cướp bóc đây này. A La Ước tức giận nói, dưới chân lại trong lúc lơ đãng kéo dài qua một bước. Y Lý Phàm thế như tia chớp một chảo, rơi vào khoảng không. Hắc hắc, một vạn kim tệ, cho ngươi mượn đấy. Không để ý đến có chút kinh ngạc Y Lý Phàm, A La Ước tổng quản chịu nổi hai tay, quay người rời đi. Một túi nặng trịch tử kim tệ, một miếng tử kim tệ tương đương 100 miếng kim tệ, rơi vào Y Lý Phàm trong tay. Nhìn xem A La Ước nhẹ nhõm tùy ý chắp tay mà đi bóng lưng, Y Lý Phàm như có điều suy nghĩ mà nheo lại hai mắt. Tại đây nước, quả nhiên rất sâu a. Cầm túi tiền đi vào Mạc Phỉ Lâm bên người, Y Lý Phàm nhìn cũng không nhìn, toàn bộ ném cho Mạc Phỉ Lâm. Một vạn kim tệ, có lẽ đã đủ rồi a. Mạc Phỉ Lâm lộ ra cảm kích thần sắc, không có cự tuyệt, tiếp nhận túi tiền tay đều có chút run rẩy, một vạn kim tệ à, một cái tiểu quý tộc trong nhà cũng chỉ có nhiều như vậy a, chợt nhớ tới cái gì, Mạc Phỉ Lâm có chút không có ý tứ, lão sư, ngài chừa chút chính mình dùng a. Y Lý Phàm sờ sờ cái mũi, không cần, dù sao lão sư một người ăn no cả nhà không đói bụng, không cần phải bao nhiêu tiền, ngươi cần tiền gốc, trước hết cầm đi đi. Thật sâu nhìn Y Lý Phàm liếc, Mạc Phỉ Lâm hít một hơi thật sâu, cũng không có nói cái gì nữa, thu hồi túi tiền, quay người rời đi. Một vạn kim tệ, nàng muốn làm gì? Y Lý Phàm thầm nghĩ. Về trước ma pháp học viện rồi nói sau, thuận tiện âm thầm xem xét Mạc Phỉ Lâm ý đồ. Dù gì cũng là học sinh của mình, Y Lý Phàm như thế nào cũng không yên lòng. Nghĩ lại, liền đối với lấy A La Ước vây tay một cái, ta đi về trước, có thời gian tới nữa. Nói xong, Y Lý Phàm xoay người rời đi. Sau lưng chuyển đến A La Ước tổng quản tiếng kêu, này, Y Lý Phàm, phiếu nợ. Cái gì phiếu nợ? Người chưa tỉnh ngủ a? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, đấu giá, thượng, không quản các ngươi là xinh đẹp vẫn là xấu xí, giàu có vẫn là nghèo khó, các ngươi đều là con dân của thần, thần hào quang đều nghe theo rượu mỗi một tấc thổ địa. Đây là 10 năm trước, giáo đình Hồng Ý đại giáo chủ Biển Minh bởi vì, tại đại lục chuyển giáo lúc đã từng nói qua mà nói. Mà giờ khắc này, những lời này chính khắc vào Y Lý Phàm trước mặt trên tấm bia đá. Lần đi về phía trước, là trên cái này đại lục nhất hắc ám địa phương, thần hào quang thì không cách nào với tới đấy. Đại khái chỉ có minh thần sẽ chiếu cố cái này phiến tội ác chi địa a. Y Lý Phàm trong nội tâm đống nhiên hiện hiện như vậy ý niệm trong đầu. Lạc Phong thành nô lệ thị trường, là dân nghèo thống khổ chi nguyên, quý tộc có yên vui. Không biết là ai nói qua, khoái hoạt thường thường thành lập tại sự thống khổ của người khác phía trên, ở chỗ này, những lời này đã nhận được nó tốt nhất thuyết minh sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào đá vụn trên đường nhỏ, lại không có chút nào cảm giác ấm áp, ven đường một đôi tràn ngập tuyệt vọng thần sắc con mắt, tại thét to cùng bất trong thanh âm, phát ra nước động đồng dạng khí tức. Tuy nhiên không biết Mạc Phỉ Lâm tới nơi này làm gì, nhưng là Y Lý Phàm trong nội tâm ẩn ẩn cũng có thể đoán được một ít. Hắn nhìn về phía trước Mạc Phỉ Lâm thân ảnh, dưới chân không nhanh không chậm theo sát, lại thủy chung bảo trì một khoảng cách. Xuyên qua cũng không rộng lớn phiến đá đường, Y Lý Phàm không để ý đến ven đường những cái kia tay chân kiện toàn tên ăn mày. Người như mất đi tôn nghiêm, cái kia cũng không đáng được thương cảm. Nô lệ thị trường nửa chất đoạn, là một ít đầy tớ bình thường giao dịch, tựa như bày hàng vỉa hè đồng dạng, nô lệ con buôn xua đổi lấy một đám khóa sắt khóa lại nô lệ, gặp gỡ người mua, trải qua một phen có kẻ mặc cả tiểu ra tay, một đống văn tự bán mình một chuyến, mấy chục người tôn nghiêm cùng tánh mạng, tại kim tệ cười nhạo giống như tiếng vang ở bên trong, đờ đẫn yên lặng. Cái này nô lệ giống như bình thường giá trị không cao, chủ yếu là dùng để làm ô xin hoặc là hạ đẳng người hầu. Chỉ cần tứ chi kiện toàn, thân thể cường tráng có thể bán đi tốt giá cả. Về phần những năm kia lão lực suy nô lệ, kết quả của bọn hắn vậy thì không muốn người biết rồi, có lẽ bọn hắn cái chết thời điểm, vẫn còn mong nóng thần hào quang á nô lệ thị trường phần sau đoạn, là đầy tớ phòng đấu giá. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần giá cả hợp lý. Đây là phòng đấu giá trước cửa nhãn hiệu bên trên quảng cáo. Phòng đấu giá chủ nhân, nghe nói là một vị quyền nghiêng Tây Bắc quý tộc. Cũng có người nói, chủ nhân nơi này tựu là Lạc Phong thành chủ. Bất kể thế nào nói, chủ nhân nơi này tuyệt đối có rất sâu bối cảnh, nô lệ mua bán tuy nhiên tại trên phiến đại lục này là hợp pháp đấy, nhưng là muốn duy trì lớn như vậy một cái phòng đấu giá, rời rạc tại phần đông quý tộc giao dịch qua mạng ở bên trong, không có thực lực là không dám đơn giản lấy tay đấy. Bất quá, ở giữa lợi nhuận là cực lớn đấy, tại đây mỗi một số giao dịch, phòng đấu giá đều rút ra 5 kim ngạch. Phải biết rằng, có chút giao dịch cất bước giá ngay tại mấy vạn kim tệ. Bất kể là xinh đẹp đáng yêu tinh linh thiếu nữ, hay là trời sinh mỹ cốt hồ tộc nữ tử, còn có chút trọng khẩu vị đấy, tỉ như ải nhân tộc mỹ nữ, biết nhất đấu giá thành công mức đều muốn là một số thiên văn số tự. Đối với những cái kia quý tộc mà nói, tiền chỉ là một cái số lượng mà thôi. Hoa Lệ áo ngoài xuống, những cái kia trần trụi dục vọng là tội ác răng nanh. Mạc Phỉ Lâm ở ngoài cửa, bị trước cửa bồi bàn cản lại rồi. Loại này phòng đấu giá, kỳ thật xem như một loại tư nhân tính chất meeting hội nghị, không có nhất định được thân phận địa vị, thì không cách nào tiến vào trong đó đấy. Đang lúc Mạc Phỉ Lâm vô kế khả thi thời điểm, bên hai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Vị tiểu thư này là đồng bạn của ta. Mạc Phỉ Lâm bên mặt nhìn lại, xem thấy mình Y Lý Phàm lão sư chính cười mỉm mà nhìn xem cửa ra vào cái vị kia bồi bàn, trong tay là một khối ánh vàng rực rỡ thẻ bài. Vị kia ăn mặc hoa lệ áo bành tô bồi bàn, là cả phòng đấu giá nhất khôn khéo tiếp đãi, chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể bị phái đến nơi đây nên đón đủ loại màu sắc hình dạng khách nhân. Lúc này, trên mặt của hắn mang theo hơi có vẻ cung kính dáng tươi cười, trong nội tâm nhưng lại thầm giận mình. Hắn chưa từng gặp qua trong tay đối phương cái kia khối thẻ bài, nhưng là hắn biết rõ cái kia đại biểu cái gì, bởi vì hắn biết rõ toàn bộ Thiên Cực Đế Quốc chỉ có mấy khối như vậy thẻ bài. Hắn không rõ vì cái gì có được cái này khối thẻ bài người sẽ tới nơi này. Mặc kệ trong nội tâm chuyển quá nhiều thiếu ý niệm trong đầu, vị kia bồi bàn nụ cười trên mặt nhưng lại dần dần dẫn theo chút ít hèn mọn, cung hạ thân, tự mình mang theo hai người đi vào phòng đấu giá, đồng thời bất động thanh sắc mà hướng một bên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phòng đấu giá rất lớn, nhưng là chỗ ngồi cũng không nhiều. Toàn bộ lầu một trong đại sảnh đại khái chỉ có gần 100 cái chỗ ngồi, lúc này đã thưa thớt đã ngồi không ít người. Nhị vị trên lầu thỉnh. Vị kia bồi bàn cung kính mà nói, nghiêng đi thân, mở ra đi thông rộng lớn thang lầu con đường. Trên lầu là ghế lô, Y Lý Phàm bị bồi bàn dẫn tới chữ thiên, số một trước của phòng, cửa ra vào đứng đấy hai vị người hầu, xem thấy người tới, lập tức chạy ra đón chào. Chủ quản đại nhân, tại đây không phải. Một cái người hầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Một hồi nếu như đã đến, thỉnh đến chữ thiên, phòng số 2, hai vị này là khách quý. Vị kia chủ quản đại nhân quay người, đối với Y Lý Phàm hai người cười cười, mời đến, có việc ngài phân phó ta. Y Lý Phàm khẽ gật đầu, mang theo Mạc Phỉ Lâm tiến vào ghế lô. Trong dạp là trong dự liệu xa hoa, hơn nữa đối diện phòng đấu giá bản đấu giá, hơn nữa góc độ vừa vặn có thể thấy rõ toàn trường. Mạc Phỉ Lâm theo tiến đến bây giờ, một mực ở vào trong lúc khiếp sợ, vốn là tại chính mình trong mắt thất vọng keo kiệt lão sư, biến hóa nhanh chóng trở thành chữ thiên, số một phòng khách quý. Chính mình nghe nói qua, cái này ghế lô vốn là Lạc Phong thành chủ cấp duy đấy. Hắn đến tuột cùng là thân phận gì? Mạc Phỉ Lâm nhìn trước mắt nam tử, ánh mắt càng phát mê mang. Cái này ra thật ghế sofa tiểu là thoải mái a. Người nào đó một tiếng cảm thán, đặt mông ngồi ở da thú mặt trên ghế salon, không hề hình tượng mà đem chân khoác lên trước sofa bàn bên trên. Ồ, còn có chút tâm. Miễn phí đấy, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Mạc Phỉ Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hướng trong miệng cùng nhét điểm tâm một tên con trai, vừa mới bay lên cảm giác thần bí lập tức tiêu vô tung ảnh. Ô, nghẹn chết rồi. Một tên con trai đấm ngực dậm chân. Mạc Phỉ Lâm buồn cười, ánh mắt lườm hướng ngoài cửa sổ, lập tức trong nội tâm dùng mình. Đấu giá đã bắt đầu. Y Lý Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy trên cái thế giới này đấu giá hội, bất quá cảm giác cùng tiếp trước đấu giá hội không có gì khác nhau, đơn giản tiểu là thiếu đi ngọn đèn phủ lên cùng một ít điện tử sản phẩm phụ trợ. Như vậy, đấu giá sư biểu hiện rất quan trọng yếu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đấu giá sư là một cái thoạt nhìn dị thường vũ mị nữ tử, trên người ăn mặc cũng có chút chú ý đã có thể làm cho người cảm giác ra mị lực của nàng, do đó để cao đấu giá hứng thú, lại có thể vừa đúng mà lại để cho ánh mắt của mọi người không chỉ có chỉ cái lưu luyến tại trên người của nàng, mà là có thể theo nhất cử nhất động của nàng chuyển rời đến vật phẩm đấu giá phía trên, không thể không nói đây là một loại chức nghiệp kỹ thuật. Y Phàm ánh mắt tại đấu giá sư ngực dừng lại một lát, sau đó trực tiếp thu hồi, nhìn lướt qua toàn trường, sau đó chú ý lực đã rơi vào đấu giá sư sau lưng màn mảnh vải phía trên. Theo trên đài màn mảnh vải chậm rãi kéo ra, Mạc Phỉ Lâm con mắt gắt gao nhìn thẳng bàn đấu giá trung ương, một cái treo nhãn hiệu thiếu nữ. Người thiếu nữ kia thoạt nhìn đại khái chỉ có 15-16 tuổi tả hữu, toàn thân cao thấp treo mấy cái tấm vải, xuyên thấu qua ở giữa khe hở, mơ hồ có thể thấy được đã thành hình dạng hai ngọn núi. Thiếu nữ nhắm hai mắt, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, một bộ sở bộ dáng đáng thương. Y Lý Phàm trong mắt hiện lên một tia dị sắc, liếc qua Mạc Phỉ Lâm, ngầm thở dài. Tiền khẳng định không đủ. Y Lý Phàm nhẹ nhàng nói. À. Mạc Phỉ Lâm hiển nhiên không có kịp phản ứng. Lão sư, ngài nói cái gì? Y Lý Phàm nhìn xem trên đài thiếu nữ, lại nhìn dưới đài đám người kia tham lam lửa nóng ánh mắt, thở dài. Ngươi cho rằng một vạn kim tệ có thể mua được một cái bán tinh linh sao? Phải biết rằng, các người bán tinh linh nhất tộc, mỗi một nữ tính đều là trời sinh bưu vật, đối với nam nhân lực hấp dẫn là cực lớn đấy. Mà đối với một người quý tộc mà nói, một vạn kim tệ tính toán cái gì? Y Lý Phàm lườm Mạc Phỉ Lâm liếc, ngươi phải cứu tộc nhân của ngươi, một vạn kim tệ là không đủ đấy. Mạc Phỉ Lâm sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Lão sư, ta. Ngươi tuy nhiên dùng nào đó phương pháp đặc thù che giấu ngươi vốn hình thái, nhưng là vừa rồi cô gái kia xuất hiện tại trên đài đấu giá thời điểm, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng là một cái bán tinh linh. Mạc Phỉ Lâm có chút luống cuống, thân phận của nàng là nàng lớn nhất bí mật, nàng cũng biết một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng ý vị như thế nào, những cái kia tham lam thợ săn là sẽ không bỏ qua nàng đấy. Y Dĩ Phàm nhiều hứng thú mà xem lên trước mặt có chút không biết làm sao Mạc Phỉ Lâm, cười nói, ngươi không cần sợ hãi, tuy nhiên các ngươi bán tinh linh bị tự nhiên chi thần khu chủ, nhưng là ta cùng tự nhiên chi thần lão nhân gia ông ta cũng không phải rất thuộc, cũng không tin hắn. Ta tin Xuân Ca đấy. Xuân Ca. Mạc Phỉ Lâm hiển nhiên không biết Y Lý Phàm chỗ vân người phương nào. Ách, Xuân Ca tiểu là trí cao vô thượng đỉnh sinh bất tử đại thần, đây là một câu cổ ngữ. Y Lý Phàm đánh cho cái ha ha. Lúc này thời điểm, phía dưới báo giá đã bắt đầu rồi, quả nhiên không xuất ra y phạm sở liệu, chỉ là vòng thứ nhất, đấu giá giá cả cũng đã vượt qua 1 vạn kim tệ, mà đây vẫn chỉ là trong đại sảnh báo giá, nhiều nhất cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo, phải biết rằng chân chính có tiền những người kia đều ngồi ở trong dạng, chỉ có chờ đến bọn hắn ra tay, mới xem như chính thức đấu giá. Rốt cục, ở đại sảnh mọi người đem giá cả chậm rãi dơ lên đến 3 vạn kim tệ thời điểm, rốt cục có thanh âm từ trên lầu ghế lô truyền ra, hơn nữa trực tiếp liền đem giá cả nâng lên 5 vạn kim tệ. Lập tức, trong đại sảnh kích động mọi người toàn bộ hành quân lặng lẽ, bọn hắn biết rõ, trên lầu nếu là có người nhìn chúng vật phẩm đấu giá, như vậy chính mình lựa chọn sáng suốt nhất tiểu là buông tha cho, tối đa chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ mà nguyền rủa vài câu, trên đầu chữ sắc có cây đao, mua về tiểu thiên ngươi. Cái này là điển hình ăn không được bồ đào tiểu nói bồ đào đau sót, acid, tâm lý. Bọn hắn có lẽ đã quên, mới vừa rồi là ai như trên cổ chụp vào tụ năng lượng hoàn đồng dạng phấn khởi, sở dĩ hiện tại lặng yên không một tiếng động, cũng không phải bọn hắn thật sự giác ngộ, mà là cổ mình bên trên tụ năng lượng hoàn hiển nhiên có chút năng lượng chưa đủ. Y Dị Phàm hơi hai con mắt híp lại, mang theo xem kỹ ánh mắt dưới cao nhìn xuống nhìn xem trong đại sảnh mọi người, đột nhiên cảm thấy một tia bi ai. Che giấu tại trong bóng tối nhân tính, luôn như vậy khó coi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, đấu giá, hạ, phòng đấu giá lên, một lát nội gió nổi mây phun, giá cả đã tăng vọt đến 7 vạn kim tệ, cùng giá người dần dần giảm bớt, nhưng là Y Dị Phàm chú ý tới, trong đó có mấy người tựa hồ là nguyện nhất định phải có. Giá cả dần dần mang lên 8 vạn kim tệ, toàn trường dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ có vi số không nhiều mấy người, còn đang không ngừng mà báo giá. Mạc Phỉ Lâm đều cũng đến phát khóc, nàng vốn là cho rằng 1 vạn kim tệ đã đầy đủ cứu trở về tỷ bội của mình rồi, không nghĩ tới chỉ là như muối bỏ biển, trong tay cái kia túi nặng trịch tử kim tệ, tại lúc này nhưng lại như thế không có ý nghĩa. Ánh mắt cầu trợ phiêu hướng một bên Y Dị Phàm. Y Dị Phàm nhíu nhíu mày, hắn không có tiền, thế nhưng mà, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt Mạc Phỉ Lâm ánh mắt thương hại. Có lẽ, chính mình thật là lòng mềm yếu a. Y Dị Phàm đột nhiên nhớ tới những lời này. 10 vạn. Sau một khắc, một cái thanh âm lạnh lùng từ phía trên tử số 1 phòng bay ra. Toàn trường ánh mắt tập trung trên lầu trong dạng, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. 10 vạn. 1 lần. 10 vạn. 2 lần. 10 vạn. 3 lượt. 11 vạn. Một cái cực dễ nghe thanh âm vang lên. Toàn trường an tĩnh lại, vì vậy thanh âm là từ khác một cái ghế lô chuyển tới đấy. Y Dị Phàm ánh mắt rồi đột nhiên rơi vào bên kia ghế lô. 20 vạn. Chữ Thiên, số 1 phòng lần nữa chuyển đến thanh âm lạnh lùng. 21 vạn. Lần này, cái thanh âm kia rất nhanh cùng đi qua. Y Dị Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cái kia khối nho nhỏ màu vàng thẻ bài ra hiện trên tay hắn. Mạc Phỉ Lâm rốt cục thấy rõ cái này khối thẻ bài bộ dạng, trong mắt nàng tràn đầy không thể tin. Thử kinh hoa chi nguyện, thấy vậy lệnh bài như gặp đế quốc chi vinh quang. Lan Kỳ đại đế năm đó đã từng cao giơ hai tay giao phó lệnh bài vô thượng vinh quang. Lệnh bài chính diện có khắc biểu tượng đế quốc vinh quang tử kinh hoa, mặt sau rõ ràng là ngải nhị văn ba chữ. Đế quốc bất diệt, tử kinh hoa vinh viễn không héo tàn, ta chi vinh quang vĩnh viễn bất hủ. Lan Kỳ đại đế năm đó đứng tại thiên hà thành hoàng cung chi đỉnh, đã từng hăng hái. Hoa có 5 núi, ta ban cho thứ 5 cái nguyện vọng, từng nguyện vọng cũng như chấm chi tự mình nói. Ma pháp trận điêu khắc phù văn, 5 cánh hoa muối lúc này đã héo tàn thứ 2, còn có 3 muối chiếu sáng rạng rỡ. Mạc Phỉ Lâm lập tức sẽ hiểu Y Dị Phàm muốn làm gì, chính muốn mở miệng ngăn trở, chỉ thấy hoa mắt, một hồi chói mắt kim quang hiện lên, bàn đấu giá trung ương trên không, một cái cự đại tử kinh hoa đồ án rồi đột nhiên xuất hiện. Lục mang tinh ma pháp bối cảnh đồ án, sáng lạn tử kinh hoa hiện ra 3 muối tinh xảo hoa lá, trong đó một mảnh cánh hoa đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi héo tàn, thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên, tử kinh hoa chi nguyện, đệ tam nguyện. Toàn trường xôn xao, đấu giá sư thậm chí đứng ở tại chỗ. Bên cạnh người nọ tựa hồ khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nói, "Như ngươi mong muốn." Ngay sau đó, Y Dị Phàm trông thấy một vị toàn thân cao thấp dấu ở màu xanh lá áo khoác ở bên trong, trên mặt màu xanh lá lụa mỏng, thấy không rõ là nam hay là nữ người từ phía trên chữ phòng số 2 đi ra, cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng đấu giá. Y Dị Phàm chầm chậm vào cái kia dần dần đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lúc này, trên đài đấu giá sư rốt cục kịp phản ứng, trong tay đấu giá truy run run rẩy rẩy mà rơi xuống, có chút kích động nói, "Số 1 đấu giá, thành giao." Vài năm không có xuất hiện qua tử kinh hoa chi nguyện. Tại Lạc Phong thành nhất hắc ám nơi nhỏ lánh, nụ hoa nổ phóng. Phù dung sớm nở tối tàn nháy mắt phương hoa, cùng chủ nhân của nó đồng dạng, nhanh chóng biến mất tại phòng đấu giá. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở cái kia lập tức biến mất áo đen nam tử trên người, trong lúc nhất thời nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người đang suy đoán cái này lạ lẫm người trẻ tuổi rốt cuộc là thân phận như thế nào. Thử kinh hoa chi nguyện đổi một cái bán tinh linh. Người này không phải tên điên tiểu là chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ giống được động vật. Nhưng là hiển nhiên, Ý Lý Phàm không ở trong đám này. Lạc Phong Ma Pháp Học Viện, gần trạm vào tối. Phong cách cổ xưa tròn tháp đồng hồ lâu, cao ngất đỉnh nhọn tòa thành, trời chiều ánh chiều tà chiếu vào điêu khắc lấy cổ xưa hoa văn bên cạnh trên vách đá, chiếu rọi ra cái này tòa học viện đích niên đại đã lâu. Y Dị Phàm hai tay phụ tại sau lưng, kinh ngạc mà xem lên trước mặt điển hình bạ rổ quẹ kiến trúc phong cách hùng vĩ kiến trúc, trong mắt chảy ra điểm một chút mờ mịt. Trước kia thế giới kia, quen thuộc mà lạ lẫm, từng tơ một nhớ lại như là thủy triều giống như bình thường tuôn hướng trái tim. Đã từng làm bạn người của mình a, các ngươi tại thế giới kia có khỏe không? Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, lập tức mang đến cảm giác mát lại để cho Y Dị Phàm theo trong hồi ức tỉnh lại, sau lưng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Y Dị Phàm xoay người, trông thấy Mạc Phỉ Lâm thay đổi một thân xanh nhạt áo dài, bước chân doanh doanh mà đi tới. Nàng bộ mặt ngụy trang lúc này đã đi trừ, biến tiêm lô thai, sen lẫn tự nhiên cùng mỹ thái mặt trái xoan, điển hình bán tinh linh đặc tính màu xanh nhạt con mắt, tăng thêm vốn là tiểu dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, lại để cho Y Lý Phàm không khỏi âm thầm cảm thán bán tinh linh mị lực. Cô bé kia, dàn xếp xong chưa? Ân, ngủ rồi. Nếu như tìm không thấy địa phương an toàn, tự làm cho nàng ở chỗ này của ta à, bên ngoài quá nguy hiểm. Mạc Phỉ Lâm gật gật đầu, đột nhiên nhân thể muốn ngã mà quỳ lại. Một cổ thực chất tính lực lượng nâng thân thể của nàng, Mạc Phỉ Lâm ngẩng đầu, trông thấy Y Lý Phàm mang theo vui vẻ ánh mắt. Không cần như thế, ngươi gọi ta một tiếng lão sư, ta giúp ngươi, coi như là hữu duyên. Y Lý Phàm nhún vai, hào vô tình nói. Mạc Phỉ Lâm cúi đầu xuống, cố gắng không để cho nước mắt của mình chảy xuống, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngài, lão sư. Ngẩng đầu, tự nhiên cười nói, Mạc Phỉ Lâm chậm rãi nói, lão sư, ta với ngươi nói một chút chuyện xưa của ta à. Y Lý Phàm gật gật đầu. Mạc Phỉ Lâm quay mắt về phía trời chiều, sửa sang bị gió thổi loạn sợi tóc, chậm rãi mở miệng, chúng ta bán tinh linh nhất tộc, vốn là nhân loại cùng tinh linh kết hợp kết quả, bởi vì điểm ô thuần khiết đã bị tự nhiên chi thần nguyền rủa, từng cái nam tính bán tinh linh đang cùng nữ tính bán tinh linh kết hợp về sau, chắc chắn bị nguyền rủa lực lượng cắn trả mà vong, đưa đến chúng ta bán tinh linh nhất tộc nhân khẩu vẫn rất ít. Hơn nữa bởi vì chúng ta bán tinh linh đặc tính, khiến cho chúng ta đã bị tinh linh tộc tiêu thị, còn có nhân tộc đi săn. Tuy nhiên chúng ta rất kiên cường rất dũng cảm, nhưng là như trước không thể ngăn cản những cái kia cựu thị cùng tham lam, nhiều lần mưa gió, chúng ta bán tinh linh nhất tộc cũng một số gần như diệt sạch. Mạc Phỉ Lâm trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, hít một hơi thật dài khí, bình tĩnh trở lại mới nói tiếp, bất quá, chúng ta bán tinh linh bởi vì kế thừa tinh linh thiên phú cùng nhân loại học tập năng lực, tộc nhân của chúng ta cũng có thể có được lực lượng cường đại. Có lẽ là thượng tiên không có vứt bỏ chúng ta, mỗi khi bán tinh linh nhất tộc gặp phải cực lớn nguy cơ thời điểm, chắc chắn sẽ có cường giả ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Lão sư, ngài có lẽ nghe qua Vân Mũi tên A Lạc Tư cùng Thuần Trắng Ma đạo sư Sổ Lìn danh tự a. Hai cái danh tự vừa ra, Ý Lý Phàm cũng là thầm giật mình. Hai người đều là Thiên Nguyên Đại Lục truyền kỳ cường giả, một cái là 12 giai thần thiết thủ, bách phát bách chúng xuyên vân tiễn kinh thế hai tụ. Một cái là 12 giai quang minh ma pháp sư, nghe nói tu vị cùng ngay lúc đó giáo hoàng không chia trên dưới. Nhẹ gật đầu, Ý Lý Phàm nói, hai vị tiền bối, đại danh đỉnh đỉnh. Mạc Phỉ Lâm dừng một chút, nói tiếp, tóm lại, chúng ta bán tinh linh nhất tộc, trải qua nhấp nhô, hiện tại miễn cưỡng còn sống tại đại lục biên giới, bởi vì miệng người rất thưa thớt, chúng ta từng cái tộc nhân đều là quý giá đấy, đây cũng là ta tại sao phải cứu Ni Á nguyên nhân. Chân trời dạng mây đỏ, tựa hồ cũng bị Mạc Phỉ Lâm mà nói lây, một vòng huyết trạm hương thơm, khinh vũ phi dương. Mẹ của ta là hiện giữ bán tinh linh nhất tộc tộc trưởng. Theo ta ghi việc bắt đầu, ta sẽ không có trông thấy mẫu thân cười qua, ta cũng không biết phụ thân của ta là ai. Từng cái bán tinh linh đều không có lúc nhỏ, trong trí nhớ vĩnh viễn chỉ có di chuyển, trốn chết, thút thít nỉ non. Ta lúc nhỏ sẽ không khóc, luôn xem chúng ta ở lại cánh rừng bị hỏa thiêu sạch sẽ. Khi đó, ta đã nghĩ ngợi lấy có một ngày, muốn đem những cái kia người xấu nhóm, đám bọn họ đuổi đi, lại để cho mâu thân lông mày giãn ra, lại để cho từng cái bán tinh linh không hề sợ hãi mà sinh hoạt tại trong bóng râm. Vì vậy, đợi đến lúc ta sau khi trưởng thành, ta tiểu đến nơi này. Nói những lời này thời điểm, Mạc Phỉ Lâm rất bình tĩnh, nhưng Y Lý Phàm trông thấy, tay của nàng chẳng biết lúc nào đã chăm chú nắm lấy. Đây là ta tại Lạc Phong Học Viện năm thứ ba, ta mỗi ngày đều tại liều mạng địa học tập, mỗi khi lười biếng thời điểm, ta sẽ nhớ tới, là một loại trong đêm, cái tia trùng thiên ánh lửa, còn có tuyệt vọng thút thít nỉ non. Ta muốn cho chính mình cường đại lên, thẳng đến có một ngày, ta có thể cho chúng ta bán tinh linh, một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Y Lý Phàm không nói gì, yên lặng mà nhìn xem Mạc Phỉ Lâm, nhìn xem trong mắt nàng ánh mắt dần dần kiên định. Trước đó vài ngày, ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy Ni Á, ta biết rõ, nếu để cho nàng rơi vào những cái kia đáng giận quý tộc trong tay, chờ đợi nàng đấy, chỉ có vô tận trả thấn. Cho nên, ta nhất định phải cứu nàng. Ta không có tiền, cho nên mới đi cái chỗ kia làm kiếm trước. Ngày hôm qua, A La ước tổng quản bảo ta đi, nói để cho ta đi phục thị một vị khách quý, nếu như khách nhân thỏa mãn sẽ cho ta 2000 kim tệ thù lao. Lúc ấy ta cao hứng hư mất, ta cho rằng lưỡng nghìn kim tệ đầy đủ cứu Ni Á, kết quả là ở chỗ này, ta gặp ngài. Mạc Phỉ Lâm chân thành đi về hướng Y Diệp Phàm, thật sâu bái nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mạc Phỉ Lâm vĩnh viễn để tâm đầu. Y Diệp Phàm khoát qua tay, cười nói, đừng nghiêm túc như vậy à, giống như muốn lấy thân báo đáp tựa như. Mạc Phỉ Lâm mặt bỗng nhiên đỏ lên, nói khẽ, lão sư nếu muốn ta lấy thân báo đáp, ta cũng nguyện ý. Lần này đến phiên Y Diệp Phàm đỏ mặt, liên tục khoát tay nói, hay nói dân đấy, ngươi đừng coi là thật. Nói đùa gì vậy, Y Diệp Phàm có thể không có hứng thú đến một hồi oanh oanh liệt liệt thầy trò yêu nhau. Bất quá, nha đầu kia dáng người thật là tốt ta, trong lòng của hắn âm thầm tà ác một bà. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì, Mạc Phỉ Lâm đi đến trước, cùng Y Lý Phàm sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn lên trời bên cạnh cuối cùng một áng mây hà biến mất tại phía chân trời. Từng bạn phủ vân quy một thúy, vẫn còn cùng lạc nhật hiện thu âm thanh. Thế gian vô hạn đỏ xanh tay, một mảnh thương tâm họa, vẽ, không thành. Y Lý Phàm đột nhiên, nhớ tới bài thơ này đến. Mạc Phỉ Lâm mở to mắt to, lặng lặng yên nhìn xem một bên nam tử, trong nội tâm sinh ra một cổ kỳ dị cảm giác. Hắn như thế nào không giống như là người của thế giới này lâu này. Cách đó không xa trên gác chuông trung tiếng vang lên, kéo dài trầm trọng thanh âm liên tục vang lên bảy xuống. Y Lý Phàm xoay người, đối với Mạc Phỉ Lâm nói, bầu trời tối đen lên rồi, trở về đi. Mạc Phỉ Lâm đột nhiên có chút bỏ không được rời đi, nàng ưa thích tại nam tử này bên người lúc bình tĩnh cảm giác, như chính mình là một người bình thường nữ tử, nên có thật tốt. Thật sâu nhìn Y Lý Phàm liếc, chứng kiến hắn tĩnh như mặt nước phẳng lặng ánh mắt, Mạc Phỉ Lâm trong nội tâm buồn bã, quay người rời đi. Lẻ loi độc hành bóng lưng biến mất tại tầm mắt của mình ở bên trong, Y Lý Phàm khe khẽ thở dài, phất y mà đi. Màn đêm, rốt cục chậm rãi hàng lâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, Tổ tiên, thượng, Y Lý Phàm chưa có trở về đi nghỉ ngơi, mà là chậm rãi đi vào Lạc Phong Ma Pháp Học Viện Đồ Thư Quán. Học viện Đồ Thư Quán tọa lạc tại học viện vị trí trung tâm. Đây là toàn bộ học viện cao nhất kiến trúc, cũng là xưa nhất kiến trúc. Tuổi của nó không người biết được, Ma Pháp Công Hội ghi chép văn án ở bên trong, cái này tòa lâu đài cổ tại Ma Pháp Công Hội thành lập trước khi cũng đã xuất hiện tại trên phiến đại lục này. Các ma pháp sư đều gọi tòa kiến trúc này Vinaga, tại ma pháp phù văn trong đại biểu di tích di tứ. Theo trụ cột nhất ma pháp lý luận đến cao thâm ma pháp phù văn, thậm chí còn có rất nhiều thất truyền ma pháp bí văn, đều ở đây tòa lâu đài cổ nội bị phát hiện. Đại lục sở hữu tất cả ma pháp người mở đường trí tuệ đều tụ tập cùng một chỗ, ở giữa bác đại tinh thâm lại để cho người xem thế là đủ rồi, mà nhân loại ma pháp chính là vì cái này tòa lâu đài cổ phát hiện, hoàn thành bay vọt về trước. Ma pháp lịch sử phát triển, liền xuất hiện tiền sử văn minh ma pháp thuyết pháp. Về sau, ma pháp công hội lấy đi nạc cá lâu đài cổ bên trong đích đại bộ phận sách vở, bí văn. Lưu lại sách vở cùng với cái này tòa lâu đài cổ bị kiến thiết thành đồ thư quán, cuối cùng phát triển trở thành Lạc Phong Ma Pháp Học Viện. Nổi tiếng không bằng vừa thấy, chỉ là kiến trúc to lớn bề ngoài, tự lại để cho Y Phạm tán thưởng không thôi. Hồn nhiên tiên thành thạch bích, quỷ phụ thần công điêu vân, rộng lớn mặt tiền của cửa hàng quay lại hai bên bên cạnh hành lang, trên đỉnh đại biểu ma pháp phức tạp đồ án trung ương bay lên một tòa khung lung đỉnh, nơi đó là chiêm tinh đài, học viện một ít xem bói giáo sư ngẫu nhiên sẽ đi vào trong đó nghiên cứu ngôi sao. Đồ thư quán nhân viên quản lý là một cái râu bạc lưng quòng lão nhân, trên người ma pháp trưởng bảo nhìn không ra là màu gì, nhàn nhạt mà lườm Y Lệ Phàm liếc, ý bảo có thể tiến vào. Y Lệ Phàm bước vào đại môn về sau, cảm giác đầu tiên tựu là đại, đơn riêng chỉ là một tầng, tựu lại để cho Y Lệ Phàm cảm thấy như là đặt mình trong biển sách vở. Hình tròn gian phòng, hình cầu vòng, chính giữa chậm rỗng, ngẩng đầu là được trông thấy lâu đài cổ đỉnh, đinh ốc bay lên cầu thang một vòng bày đầy giá sách, trên trần nhà khảm nạm tất cả đều là trứng ngỗng lớn nhỏ dạ minh châu, ôn hòa ánh sáng tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh. Bốn phía trên vách tường có khắc lịch đại ma pháp công hội hội trưởng tính danh, còn có một chút nổi tiếng trên đại lục ma pháp sư đệ tử. Lầu một sách vở phần lớn là một ít ma pháp trụ cột lý luận, Y Lệ Phàm trực tiếp đi đến lầu 2. Lầu 2 giá sách so lầu 1 muốn thiếu một ít, nhưng là nhiều ra không ít tất cả lớn nhỏ quầy hàng, trong bảy bảy biện một ít lâu đài cổ nội còn xuất lại vật phẩm, Y Lệ Phàm trông thấy có phụ ma pháp các loại vũ khí, cấp thấp ma pháp quyển trục, cổ xưa ma pháp tập tranh ảnh tư liệu, thậm chí còn phát hiện một cái hư hư thực thực mở ra áo ngực vật thể không rõ. Tầng 3 đã ngoài người dần dần thiếu đi, theo tầng 3 bắt đầu, chủ yếu đều là một ít ma pháp phù văn các loại cao thâm ma pháp, đó là lục giai đã ngoài ma pháp sư mới có thể liên quan đến lĩnh vực. Y Lệ Phàm tùy ý đọc qua vài cuốn sách, cơ hồ đều không có xem hiểu. Tầng 3, đối với Y Lệ Phàm mà nói là một cái rất xấu hổ vị trí. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Y Lệ Phàm tự giễu cười cười, ôm đi tham du lãng tâm tính, trực tiếp hướng lên đi đến. Bước chân, cuối cùng nhất đứng ở 6 tầng cuối cùng, toàn bộ 6 tầng, chỉ có Y Lệ Phàm một người. Cái này tòa đồ thư quán tầng cao nhất lộ ra có chút trống rỗng, bởi vì đại bộ phận có giá trị sách vở đều bị ma pháp công hội lấy đi. Tại đây còn lại cơ hội là một ít về sau tăng thêm lịch sử văn hiến cùng một ít tư liệu, cực lớn trên giá sách rơi đầy cho bụi. Y Lệ Phàm dạo chơi đi đến giá sách trước, rút ra một bản sách thật dày đến, vô thượng diện cho bụi, vừa mới chuẩn bị mở ra, ánh mắt lại rồi đột nhiên ngốc trệ. Quyển sách này vốn là bày đặt vị trí không đi ra, lộ ra phía sau vách tường, trên vách tường có khắc một cái phong cách cổ xưa đồ án, cái này đồ án có lẽ tại người của thế giới này xem ra rất cổ quái, nhưng đối với tại Y Lệ Phàm mà nói, nhưng lại quen thuộc đến không cách nào nữa quen thuộc. Đó là một chữ, chuẩn xác mà nói là một cái chữ Hán. Cái thế giới này bạn không có lẽ có văn tự. Long. Đằng sau tựa hồ còn có cái gì dấu vết, Y Lệ Phàm cũng chẳng quan tâm bảo trì trong tiệm sách an tĩnh, trực tiếp một cái tắt phiến đã bay cái kia một loạt sở hữu tất cả sách. Sách vở rơi xuống đất thanh âm rất lớn, bất quá may mắn trong tiệm sách cách âm hiệu quả không tệ, không có khiến cho bên ngoài chú ý mượn có chút ngọn đèn hôn ám, tại đây trời trong cho bụi, Y Lệ Phàm rốt cục thấy rõ cả sắp chữa nội dung. Long truyền nhân, kế thừa tại đây hết thảy. Văn tự đằng sau còn có một đầu điêu khắc trông rất sống động ngũ trảo kim long. Y Lệ Phàm run rẩy ngón tay vuốt ve cái này hành văn chữ. Cuộc đời của hắn không có bất kỳ thời điểm như hiện tại đồng dạng, cảm giác những ngày sớm thành thói quen văn tự là như thế thân thiết. Long truyền nhân, không phải là chính mình à, không biết có phải hay không là bởi vì vi nguyên nhân của mình, cái này cô thân thể như cũng là tóc đen mắt đen. Tại Y Lệ Phàm tiếp xúc qua người ở bên trong, bề ngoài giống như chỉ có như vậy một cái. Trên cái thế giới này cũng có hoa hạ dân tộc. Y Lệ Phàm đột nhiên có chút kích động. Bất quá tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu suy tư ý tứ của những lời này. Đơn giản mấy chữ, còn có một đồ án. Y Lệ Phàm cẩn thận mà kiểm tra rồi câu nói kia, lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Hắn thậm chí từng chữ sờ soạn một lần, cũng là không thu hoạch được gì. Y Lệ Phàm ánh mắt rơi vào cái kia long đồ án lên, rất chính tông Trung Quốc ngũ trảo kim long, hình thái sinh động, gần muốn phá vỡ vách tường nhất phi trùng thiên. Thế nhưng mà, giống như bất chút cái gì. Y Lệ Phàm chầm chầm vào đồ án xem chỉ chốc lát, đột nhiên giật mình. Giống nhau thần không giống, nguyên lai cái này đầu long không có mắt. Vẽ rồng điểm mắt câu chuyện, từng cái viêm hoàng tử tôn đều nghe nhiều nên thuộc, chỉ là làm như thế nào dạng cho cái này đầu long thêm vào con mắt. Y Lệ Phàm lại thúc thủ vô sách, cũng không thể cầm chi lông dê bút loạn điểm. A Y Lệ Phàm đứng tại nguyên chỗ cẩn thận suy tư, trong lòng đọc tới đọc lui lấy phía trước câu nói kia, long truyền nhân, truyền nhân, truyền nhân. Khoe miệng câu dẫn ra một tia tự tin mỉm cười, Y Lệ Phàm chậm rãi duỗi ra một ngón tay, tay kia hiện lên đao hình dáng, lăng không nhẹ nhàng vẽ một cái. Một giọt máu tươi chảy ra, Y Lệ Phàm ám niệm một cái không gian ma pháp, đem cái kia nhỏ máu bao trùm, chậm rãi đưa đến cái kia long con mắt chỗ. phản phất bọn biển hấp nước giống như bình thường, cái kia giọt máu tươi đụng một cái đến đồ án, lập tức tiêu vô tung ảnh, nhưng là rất nhanh, cái kia long con mắt chợt ngươi mở ra lập tức, cả đầu long hiện ra một cổ uy nghiêm say mê hấp dẫn. Nó động như là sống lại giống như bình thường, chậm rãi tại trên vách tường du động, trải qua địa phương đều để lại nhàn nhạt dấu vết. Một cái rõ ràng thái cực đồ án xuất hiện tại Y Thị Phàm trước mặt, âm hào dương hào dần dần thành hình, âm dương ngư lẫn nhau đan vào, cuối cùng cái kia long chậm rãi xoay quanh, co lại thành một đoàn, đứng ở bạch cá mắt đen chỗ, cá chuối bạch nhăn chỗ, tạo thành nho nhỏ nô lên. Y Thị Phàm tay nhẹ nhàng mà đặt ở nô lên phía trên, nhìn chung quanh, không có người, nhẹ nhàng mà đè nén xuống. Vách tường bên trong truyền ra nặng nề ù ù âm thanh, giá sách cũng chậm rãi rời về phía một bên, cuối cùng một cái tối om cửa nhỏ xuất hiện tại Y Thị Phàm trước mặt. Y Thị Phàm ngẩng đầu nhìn trần nhà, theo tay vung lên. Trên trần nhà một khỏa cực đại dạ minh châu nhẹ nhàng mà rơi vào Y Lý Phàm trong tay. Sau đó, Y Lý Phàm nhấc chân bước vào cánh cửa kia, đem làm Y Lý Phàm thân ảnh biến mất tại lối vào thời điểm, trên vách tường môn tự động đóng, giá sách chậm rãi rời về tại chỗ, thái cực đồ án lập tức biến mất, hết thảy lại nhớ tới vốn là bộ dáng. Dạ minh châu ánh sáng rất cường, Y Lý Phàm đem tinh thần lực của mình rót vào không gian trung quanh, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thông đạo rất rộng, bên trong không khí rất tươi mát, Y Lý Phàm có thể nghe thấy mình rõ ràng tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, tại trong thông đạo truyền đến hồi âm. Thông đạo không phải rất dài, chỉ cái đi trong chốc lát, liền xuất hiện một đầu xoay quanh lấy thông hướng dưới mặt đất cầu thang, đại khái đi ước chừng hơn 50 tiết cầu thang, Y Lý Phàm trông thấy bậc thang cuối cùng có một cái nho nhỏ cổng vòm. Tiến vào cổng vòm, Y Lý Phàm ngây ngẩn cả người. Đây là một phương nho nhỏ đất trống, kể cả vào cái này cổng vòm, tổng cộng bát phiến môn, phân loại bất đồng phương vị, những thứ khác bảy cánh cửa đều là khóa lại đấy, mỗi một cánh cửa lên đều có một cái cùng bên ngoài đồng dạng tiểu long đồ án. Y Lý Phàm giơ lên dạ minh châu, bốn phía chiếu, phát hiện trên đỉnh đầu trên thạch bích có một bức thái cực bát quái đồ án. Bát quái đồ án khôn đối với bảo môn giật mình, Y Lý Phàm nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài, cái kia tiểu long cuối cùng nhất biến thành thái cực đồ trong bạch cá mắt đen. Bạch cá mắt đen. Y Lý Phàm tiếp trước đối với quốc chi của quý bát quái đồ án hơi có hiểu rõ, biết rõ thái cực đồ án bên trong đích bạch cá, cũng gọi là dương hảo. Theo trái do lớn đến nhỏ, theo thứ tự đại biểu càn, đoái, cách, chấn. Mà bạch cá mắt đen, đúng là tỏ vẻ cách quẻ. Căn cứ bát quái đồ, xác nhận cách quẻ phương vị, Y Lý Phàm đi đến đại biểu cách quẻ trước cửa, một giọt huyết bắn ra, môn lên tiếng mà mở. Ra ngoài ý định chính là, bên trong vậy mà ánh sáng sáng ngời, Y Lý Phàm nhìn ra đây là một cái nho nhỏ thạch thất, trống rỗng, cái gì cũng không có, trong đó có lẽ có cùng loại dạ minh châu chiếu sáng vật. Y Lý Phàm đi vào thạch thất, mới phát hiện bốn phía phong bế trên vách tường đều là văn tự cùng đồ án. Chính phía trước vách tường, thượng diện khắc đầy thể triển chữ Hán, chữ viết tinh tế, nhập thạch tam phân, có thể nhìn ra khắc chữ chi nhân tại tu bị bên trên tạo nghệ bất phàm. Y Lý Phàm đi đến thạch bích trước mặt, lặng lặng yên nhìn xem thượng diện văn tự. Gây nên thân yêu hậu bối độc giả, có thể chứng kiến còn có thể xem hiểu những này văn tự người, chắc hẳn ngươi nhất định là lòng truyền nhân. Về tại đây hết thảy, ta biết rõ ngươi nhất định có rất hơn nghi vấn. Nhưng là, ngươi đầu tiên phải hiểu chính là, đem làm ngươi chứng kiến những này văn tự thời điểm, ngươi tiểu đã chú định sắp sửa mang trên lưng trầm trọng trách nhiệm. Xin tha thứ ta như vậy mạo muội yêu cầu, nhưng là, ta có thể xác định, thân là lòng truyền nhân, ngươi nhất định sẽ dùng tánh mạng của ngươi, bảo vệ sinh mà làm lòng kiêu ngạo. Viết xuống những này văn tự ta đây, là trong thế giới này, long đời thứ 11 truyền nhân, hoa hạ tộc đời thứ 11 tộc trưởng, nhập vân long. Ngươi nhất định sẽ kinh ngạc, vì cái gì ta dùng chính là cái thế giới này. Hồng Mông bắt đầu, hoa hạ tộc liền là cả vũ trụ chủ nhân, rồi sau đó tao ngộ nhiều loại biến hóa. Hỗn độn phá vỡ, diễn hóa ra bất đồng song song không gian. Tộc nhân của chúng ta đã ở lần kia thiên biến trong phân tán đã đến bất đồng trong không gian. Toàn bộ vũ trụ từng cái không gian đều có chúng ta hoa hạ nhất tộc truyền thừa. Cho nên ta không biết ngươi tới tự cái đó một cái không gian, nhưng là có thể phá vỡ huyết mạch phong ấn ngươi, nhất định là tộc nhân của ta. Buổi nói chuyện đủ để cho Y Lý Phàm trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Song song không gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 13, tổ tiên hạ. Y Lý Phàm bình tĩnh tâm tình tiếp tục nhìn xuống. Đem làm ngươi chứng kiến những này văn tự thời điểm, không hề nghi ngờ, ngươi là mệnh trung chú định gánh chịu sứ mạng người, ta tại trước khi chết, hao hết toàn bộ sinh mệnh lực làm ra đại dự ngôn thuật nói cho ta biết, một ít không biết chuyện xấu sẽ tràn đầy tương lai. Y Lý Phàm nội tâm khiếp sợ không gì sánh kịp, đại dự ngôn thuật, đây chính là trong truyền thuyết thần mới có thể sử dụng pháp thuật, có thể đối với trước sau ngàn năm đích sự vật làm ra chuẩn xác lời tiên đoán. Chẳng lẽ, lưu lại những này văn tự tổ tiên đã đến thần cảnh giới? Theo lý mà nói, cường giả như vậy, có lẽ sẽ ghi vào tiên nguyên đại lục sử sách, nhưng là Nhập Vân Long, cái tên này, Y Lý Phàm nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Mang theo một điểm nghi hoặc, Y Lý Phàm nhìn xuống đi. Hoa Hạ nhất tộc, ứng thiên mệnh mà sinh, nhưng thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy. Tất nhiên mệnh đồ làm nhiều điều sai trái. Đến ta thời điểm, đại lục bị thảm biến, tộc của ta vi thủ hộ cuối cùng văn minh, làm hành động kinh người. Không biết làm sao cử động lần này có vi ý chỉ của thần, nhưng tộc của ta thì sợ gì chứ thần. Tuy cuối cùng bị nguyền rủa, nhưng thiên mệnh vi ta không vi thần, thần cũng sắp vỡ lạc, mà đại lục trầm ngủ sau cuối cùng đem thức tỉnh, văn minh trọng mới mở thủy. Tộc của ta cũng sẽ ở ngủ say sau tái hiện thế gian. Tiền sử văn minh, Y Lý Phàm có thể để xác định đại lục chỗ phỏng đoán tiền sử văn minh xác thực tồn tại. Hơn nữa, vừa rồi đã học qua những cái kia văn tự, Y Lý Phàm cũng có thể biết được, Hoa Hạ nhất tộc, tự là vốn là đại lục này văn minh chủ nhân, lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, làm tức giận chư thần, cuối cùng văn minh chôn bụi, chư thần vẫn lạc, rồi sau đó xuất hiện hiện tại đại lục này mới văn minh. Hoa Hạ nhất tộc tại nơi này biến đổi lớn ở bên trong, tựa hồ đảm nhiệm là tối trọng yếu nhất nhân vật, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, lâm vào trong lúc ngủ say. Đối kháng chư thần, cái này là bực nào khí phách? Thiên mệnh quy ta không quy thần, cái này là bực nào gan dạ sáng suốt? Quả nhiên là ta Hoa Hạ nhi nữ, Ý Lý Phàm nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Phía dưới cùng nhất, còn có cuối cùng một đoạn văn tự, hai bên trên vách tường, là ta dùng tinh thần lực trước mắt ma pháp trận, mắt trận đều là ta tộc Long Đồ Đằng, thỉnh dùng máu tươi của ngươi mở ra, Long truyền nhân huyết mạch, sẽ chỉ dẫn ngươi đạt được ta lưu lại tin tức. Nguyên tộc của ta vĩnh viễn hưng thịnh. Nhập Vân Long, lưu trữ. Ý Lý Phàm lui về phía sau một bước, đối với vách tường túi người chào thật sâu, nhẹ nhàng nói, tổ tiên, xin yên tâm. Tuy nhiên ta đến từ hắn thế giới của hắn, nhưng là, chúng ta đồng dạng là Long truyền nhân. Không chút do dự, Ý Lý Phàm đi vào bên trái vách tường trước, rất nhanh liền tìm được mắt trận, cái kia màu vàng ngũ trảo kim long. Nhỏ máu vào trận, bên trái trên vách tường lập tức hào quang thoáng hiện, Ý Lý Phàm đi vào bên phải, dùng đồng dạng phương pháp kích hoạt lên trên vách tường phát trận. Kích hoạt lập tức, trước mắt cường quang phóng lên trời, Ý Lý Phàm vô ý thức mà hai mắt nhắm lại. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Ý Lý Phàm trông thấy hai bên trên vách tường mà pháp trận đều tụ ở chính giữa trên đất trống, một nhúm cổ sáng bay lên, một cái nhàn nhạt bóng người theo cổ sáng ở bên trong hiện hiện ra. Hơi có vẻ dàn mua khuôn mặt, tóc dài màu trắng đồng bền, toàn thân cao thấp dấu ở màu đen áo choàng ở bên trong, trên mặt là bình thản mỉm cười, một đôi mắt như là biển cả giống như bình thường thâm thúy. Tay phải của hắn lên, cầm một bả màu đen quyền trượng, trượng đỉnh có một khỏa giữ tợn màu trắng đầu lâu, khô lâu trong mắt lập lòe yêu dị ánh sáng màu đỏ. Ý Lý Phàm chú ý tới tay trái của hắn trên ngón vô danh, có một quả màu đen chiếc nhẫn, đồng dạng cũng là khảm nạm một khỏa đầu lâu. Chứng kiến cái này hai kiện vật phẩm, Ý Lý Phàm cảm thấy khẽ động, lập tức đoán được chính mình vị tổ tiên thân phận, vong linh pháp sư. Vong linh ma pháp là Quang Minh giáo đỉnh công khai nói rõ cấm kỵ ma pháp, một khi phát hiện vong linh ma pháp sư, Quang Minh giáo đỉnh chắc chắn xuất động tài quyết đội toàn lực đuổi giết. Bởi vì bị giáo đỉnh coi là dị đoan, vong linh ma pháp tại đại lục cơ hồ tuyệt tích, không nghĩ tới lúc này rõ ràng tại hư hư thực thực chính là tiền sử văn minh trông được đến. Lúc này, chúng tia sáng bên trong đích bóng người chậm rãi mở miệng nói, ta không cách nào biết được, mở ra cái này đầu tin tức ngươi, là ở khi nào. Nhưng là, ta tin tưởng vững chắc, ta sẽ đợi đến lúc ngày hôm nay. Mặc dù biết bóng người trước mặt là hư ảo đấy, nhưng Ý Lý Phàm vẫn là không tự chủ được gật đầu. Bóng người kia tiếp tục nói, ta lưu lại đấy, là trên cái này đại lục, thần bí nhất, xưa nhất ma pháp, có lẽ ngươi đã đoán được, tự là vong linh ma pháp. Quang Minh thần truyền nhân nhóm, đám bọn họ, đối với vong linh ma pháp căm thù đến tận xương thủy, ta biết rõ bọn hắn vụng trộm đối với vong linh chi nhánh hãm hại, tại bực này nguy nan thời điểm, bọn hắn vẫn còn làm không biết mệnh mà vi chủ tử của bọn hắn bán mạng, thật tình không biết, hủy diệt bọn hắn chính là bọn họ ngày đêm quỳ lạy cái kia chút ít hận. Do tại chúng ta Hoa Hạ nhất tộc thực lực, bọn hắn không dám hiển nhiên mà chửi bới vong linh ma pháp, nhưng là, hai bạ đến nơi, phía sau sự tình, ta cũng không biết sẽ phát triển đến mức nào. Ta không biết, đến ngươi cái này thời kỳ, vong linh ma pháp hay không còn tồn tại ở đại lục này, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, vong linh ma pháp tuyệt đối là trên cái thế giới này cường đại nhất mà thâm ảo pháp thuật, bởi vì vong linh ma pháp ở bên trong có ma pháp khác vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ lực lượng. Cái kia chính là sống hay chết pháp tắc. Hồng Mông mới bắt đầu, vạn vật đều có chính mình pháp tắc, không có có sinh mạng có thể đột phá loại này pháp tắc, cho dù là thần cũng không được. Thần chỉ là đột phá pháp tắc ở giữa quy tắc, đem tất cả quy tắc liên hệ tới, quy về một chỗ. Vạn pháp quy tông, thiên biến vạn hóa, nhưng là vô luận nó thế nào biến hóa, đều nhảy không xuất ra hai chủng cơ bản nhất pháp tắc, cái kia chính là sống hay chết. Phàm là cái mạng đều đến nơi đến chốn, không có vĩnh viễn không chừng mực cái mạng, bởi vì bọn hắn không cách nào đột phá sinh tử pháp tắc. Nhưng là cái mạng luôn tại thăm dò trong không ngừng tiến bộ, vĩ đại tiên tri nhóm, đám bọn hắn thấy được cái mạng lúc đầu, thấy được cái mạng chấm dứt, bọn hắn sinh ra nghi vấn, bọn hắn đã bắt đầu nếm thử. Nhưng là pháp tắc cũng không phải đơn giản như vậy có thể bài trừ đấy. Hỗn độn bắt đầu thai nghén lực lượng cường đại thì không cách nào tưởng tượng đấy, cái loại này lực lượng căn bản không phải những cái kia cái gọi là thần sáng tạo ra đến đấy, bởi vì bọn họ cũng bị loại lực lượng này trói buộc đấy. Như vậy nghiên cứu cuối cùng nhất dần dần phân hóa thành hai chi, sinh mệnh ma pháp cùng vong linh ma pháp, mà ở nghiên cứu bên trong, đại lượng tự nhiên quy tắc bị phát hiện, sinh vật cũng học xong lợi dụng trong tự nhiên các loại nguyên tố, vì vậy diễn hóa ra nguyên tố ma pháp, bởi vì hắn dễ dàng nắm giữ hơn nữa lực lượng cường đại, bị càng ngày càng nhiều chủng tộc tiếp nhận, mà sinh mệnh ma pháp cùng vong linh ma pháp tắc thì dần dần xuống dốc. Đã đến ta cái này thời kỳ, sinh mệnh ma pháp tự hồ chỉ truyền lưu tại ẩn cư tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong thụ nhân tộc cùng một ít thời kỳ viễn cổ dị thú ở bên trong, mà vong linh ma pháp cũng chỉ có cực ít vắng người tại nghiên cứu, mọi người tựa hồ càng nóng lòng với lực lượng mặt ngoài mà xem nhẹ lực lượng thực chất, không thể không nói đây là một loại phương hướng hình sai lầm. Ý Dĩ Phàm đã nhịn không được thở dài, chân lý vĩnh viễn đều nắm giữ ở số rất ít người trong tay. Đại đa số mọi người bị thế tục che mắt hai mắt, còn chân chính nhảy ra thế tục bên ngoài người, chứng kiến đúng là cái khác mặt. Ta nghiên cứu vong linh ma pháp mấy gần trăm năm, từ lúc 30 năm trước, ta đã đột phá quy tắc mà tiếp xúc đến pháp tắc. Thẳng đến ta tiếp xúc pháp tắc một khắc này, ta mới biết được ta chỗ nắm giữ cùng pháp tắc chỗ bao dung so sánh với, tựu như là thương hải bên trong đích một hạt. Cùng cực cả đời, ta cũng chỉ có thể lật xem cái kia nho nhỏ một góc, nhìn thấy một chút mênh mông. Nhưng là, ít nhất ta có thể xác định, vong linh ma pháp tuyệt đối là một cái chìa khóa, một bả có thể mở ra pháp tắc đại môn cái chìa khóa. Của ta hậu bối, Long truyền nhân A. Nếu như, ngươi đối với lời nói của ta xỉ mũi coi thường, như vậy, thỉnh ngươi quay người rời đi. Nếu như, của ta lời nói cho ngươi một ít của mình, vậy thì mời tiếp nhận ta cho chỉ dẫn, ta sẽ đem ta suốt đời sở học, dùng hỏa chủng hình thức, chuyển thụ cho ngươi. Ta muốn, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Chứng kiến trước mặt ảo ảnh, Y Lý Phàm trong nội tâm tràn đầy kính ý, bởi vì đây là một cái có can đảm khiêu chiến quyền uy, đưa ra nghi vấn người. Hắn cũng không có như những cái kia tập trung tinh thần chỉ biết tin tưởng người đồng dạng, mà là đi ra con đường của mình. Vĩ đại người mở đường, bọn hắn mới thật sự là trí giả, chính thức đáng giá tôn kính người. Y Lý Phàm cũng mặc kệ cái nào ảo ảnh có thể không nghe thấy, không chút do dự lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Ra ngoài ý định chính là, ảo ảnh ở bên trong người tựa hồ có thể nghe thấy Y Lý Phàm theo như lời nói, trên mặt vậy mà lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Hảo hài tử. Lời còn chưa dứt, Y Lý Phàm trước mặt ma pháp trận phát ra một hồi chói mắt cường quang. Y Lý Phàm mơ hồ mà trông thấy, ảo ảnh ở bên trong người nhẹ nhàng vươn tay phải, trong tay quyền trượng nhẹ nhẹ một chút, một đạo rất nhỏ hắc mang theo trượng đỉnh bay ra, chậm rãi bay tới Y Lý Phàm trước chắn. Trung quanh hết thảy yên tĩnh trở lại. Y Lý Phàm nhắm hai mắt lại, cuối cùng thoáng nhìn, trông thấy ảo ảnh ở bên trong người đối với hắn mỉm cười, nụ cười kia đã thỏa mãn lại là vui mừng, còn một điều điểm quen thuộc hiền lành. Sau một khắc, Y Lý Phàm cảm giác mình náo gian, ở giữa truyền đến trận trận mát lạnh, các loại ý niệm trong đầu nườm nượp tới, như là mênh mông tinh không, tại náo gian, ở giữa không ngừng xoay quanh, cuối cùng chậm rãi hóa thành một đám ý niệm trong đầu, dừng lại tại trong thức hải. Cương đại niệm lực tràn ngập náo gian, ở giữa, Y Lý Phàm rõ ràng mà cảm giác được, chính mình đối với cảnh vật chung quanh cảm giác làm lớn ra mấy lần, tựa hồ có một tia hiểu ra xuất hiện tại trong óc, nhưng lại như thế nào cũng bắt không được. Mở mắt ra, trước mặt ma pháp trận đã mất đi sáng bóng, cái tia đạo ảo ảnh đã thấy không rõ lắm, nhưng là còn có một tia thanh âm yếu ớt theo ở giữa đứt quãng mà truyền đến, ta lưu lại chính là một khoảng hỏa chủng, nó không có lực lượng, nhưng là nó là lực lượng bổn nguyên. Ta mấy trăm năm tìm hiểu đều tại trong đó, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, muốn xem vận mệnh của ngươi rồi, ta hy vọng cuối cùng có một ngày, ngươi có thể hoàn thành ta không có hoàn thành tâm nguyện. Cuối cùng, ta lưu trên thế gian ba kiện thánh khí, vong linh thánh bồi, vong linh quốc giới, vong linh tự khúc. Ba kiện thánh khí, ta để lại cho tộc nhân của ta, cũng không biết hiện tại ở nơi nào, nhưng là chỉ cần ngươi đã tìm được trong đó bất luận cái gì một kiện, có thể đạt được tộc nhân tán thành. Nguyên mạnh khỏe, con của ta. Hào quang bỗng nhiên sáng ngời, sau đó lập tức biến mất. Y Lý Phàm đối với vách tường chỗ cúi người chào thật sâu, sau đó thối lui ra khỏi thạch thất, dọc theo lúc đến đường, trở về tới đồ thư quán. Đóng cửa giá sách sau Limon, Y Lý Phàm sửa sang lại quần áo, sau đó xuống lầu. Bên ngoài, tinh quang sáng lạ, Y Lý Phàm hít một hơi thật dài khí, cảm thụ được ban đêm đặc biệt mát lạnh. Sửa sang lại thoáng một phát hơi có chút ít phân loạn suy nghĩ, cảm thụ gió đêm phật qua khuôn mặt đu hòa, Y Lý Phàm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hết thảy đều bình thường tiến hành xuống dưới, không phải sao? Khóe miệng lộ ra quen thuộc mỉm cười, Y Lý Phàm quay người, thân ảnh màu đen dần dần biến mất tại trong bóng đêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, dừng, rậm, thượng, đứng vững. Nhanh lên một chút. Lạc Phong Ma Pháp Học Viện trên bãi tập, lập tức tiếng oán than dậy đất. Y Lý Phàm xem lên trước mặt thở hổn hển các học sinh, căn bản không có lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi một hồi ý tứ, như trước mặt không biểu tình, mang theo 7 phần lười biếng ngựa khí chậm rãi nói, lại nói nhảm, tiếp tục chạy 10 vòng. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì vì mọi người đều biết, trước mặt vị này ma quỷ giáo sư tuyệt đối nói được thì làm được, dùng hắn mà nói tựu là một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Y Lý Phàm không chút nào biết liêm sỉ mà chiếm dụng tổ tiên danh luôn với tư cách đe dọa đệ tử câu nói, hơn nữa còn bổ sung một câu, các ngươi lúc nào có thể chạy qua 4 con ngựa, những lời này đối với các ngươi tiểu không có hiệu quả rồi. Nhằm vào loại hiện tượng này, Y Lý Phàm rất vô sỉ mà định ra chạy bộ kế hoạch, mỗi đường ra ngoại sinh tồn khóa trước khi, đều thúc giục các học sinh vây quanh đại thao trường chạy 10 vòng, bị kỳ danh viết, cho các ngươi sớm ngày đạt tới xe tứ mã có thể truy trình độ. Chính là vì huấn luyện như thế, làm cho nhiều năm về sau đế quốc xuất hiện một đám đại danh đỉnh đỉnh thọ tử pháp sư. Thọ tử pháp sư tại đánh nhau thời điểm, nếu là thực lực tương đương, địch nhân vẫn còn nhớ kỹ dài dòng chú ngữ, thọ tử pháp sư tiểu bằng tốc độ kinh người vọt tới đối phương trước mặt, một chân ước lượng trở mình đối thủ, sau đó hướng người ta trên mặt ném cái hỏa cầu thủy cầu. Nếu gặp được đẳng cấp cao pháp sư, ngươi mở ra song trọng phòng ngự, sau đó đứng tại nguyên chỗ mặc niệm đẳng cấp cao ma pháp. Lúc này, thọ tử pháp sư sẽ rất khách khí mà đối với ngươi phất phất tay, sau đó tại ngươi trợn mắt há hốc mồm thời điểm, quay người dùng không thuộc mình tốc độ tuyệt trần mà đi, vung ngươi vẻ mặt cho không nói, ngươi còn phải đem tích góp từng tí một cả buổi năng lượng thu hồi. Loại này nẹn nước tiểu giống như bình thường cảm giác tuyệt đối so với một cái đẳng cấp cao ma pháp nện ở trên người của ngươi cho ngươi càng thêm thống khổ. Y Lý Phàm xuất hiện, phá vỡ ma pháp sư truyền thống quyết đấu hình thức, không còn là đứng như cọc gỗ thức mà so đấu ma pháp lực, mà là đầy đủ lợi dụng bản thân năng lực. Mà loại này hèn mọn bị ổi lưu đấu pháp lại để cho thế nhân hiểu được, kỳ thật thân sĩ giống như quyết đấu, mới ngu xuẩn nhất đấy, dù sao tánh mạng chỉ có một lần. Những điều này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bất quá lúc này các học sinh cũng không biết Y Lý Phàm dụng tâm lương khổ, chỉ là cảm giác trước mặt cái này cười vô cùng hèn mọn bị ổi nam nhân là dưới đời này lớn nhất biến thái, đồng thời ai than chính mình thời vận bất lực. Tốt rồi, phía dưới, tự là chứng kiến kích thích thời khắc. Chúng đệ tử ngay ngắn hướng dùng mình một cái, bọn hắn thế nhưng mà thám thiết mà cảm nhận được lao sư trong miệng kích thích, bên trên một đường khóa Y Lý Phàm tự là dùng kích thích với tư cách mạnh lưới, tại đây cõi lòng chờ mong mọi người trước mặt thả ra một cái tam giai tật phong ma lang, sau đó tại trên bãi tập kéo lên một khối đất trống, yêu cầu đệ tử từng bước tiến vòng, tại ma lang công kích đến kiên trì 1 phút đồng hồ. Một đường khóa xuống, cơ bản mỗi người đều là mình đầy thương tích, sau khi tan học tập thể đi học viện chữa bệnh chỗ tiến hành trị liệu, làm cho chữa bệnh chỗ Aji rất oán giận mà đối với Y Lý Phàm ngược đãi thức hành vi đưa ra kháng nghị. Có trời mới biết lần này như thế nào kích thích. Y Lý Phàm đối với mọi người ôn hòa cười cười, nói, mọi người đừng sợ, lần này, các ngươi là tuyệt đối an toàn đấy. Tuy là nói như vậy, có thể mọi người lại không có một điểm cảm giác an toàn, mấy nữ sinh vẫn còn nghĩ thầm lấy cái này đường khóa về sau, nhất định nghĩ biện pháp đổi một cái lớp. Kỳ thật, các nàng có lẽ đã quên, lên lớp khóa lúc kết thúc, các nàng thì có qua ý nghĩ như vậy. Thời gian, một đường khóa, địa điểm, thao trường tùy ý địa phương. Yêu cầu, 50 cái cấp 2 ảnh thỏ, các ngươi 61 người lẫn nhau phối hợp, tại một đường khóa trong thời gian bắt lấy ít nhất 20 cái, thiếu một cái tan học khóa thêm chạy một vòng, nhiều một cái giảm chạy một vòng. Mặt khác, không thể giết chết bất luận cái gì một độc ảnh thỏ, nếu không, ai giết hai tan học khóa thêm chạy 10 vòng. Mọi người đồng loạt há hốc mồm. Ảnh thỏ, với tư cách ma thú trong số ít không có công kích năng lực giống, có thể sinh tồn ở cái thế giới này, tự nhiên có chỗ bất phàm. Ảnh thỏ là phong thổ song hệ ma thú, tốc độ cực nhanh, lại có độn thổ kỹ năng, cố được ảnh thỏ danh xưng là. Đối phó loại này ma thú, tự nhiên không có có nguy hiểm tính mạng, nhưng là muốn tại như vậy đại hoạt động trong không gian bắt lấy chúng, cái kia so giết chết chúng càng khó. Mọi người trên căn bản là cấp 2 tam giai ma pháp sư, đối với ma pháp khống chế năng lực còn không có có đạt tới tương đối tinh chuẩn trình độ, cho nên nhiệm vụ này trong mắt bọn hắn còn không phải bình thường khó khăn. Y Dị Phàm nhìn xem mọi người mê mang ánh mắt, mỉm cười nói, cho các ngươi một điểm lời khuyên, cảnh báo, lẫn nhau phối hợp rất trọng yếu. Dứt lời, Y Dị Phàm bạch trần bên người lồng sắt bên trên rèm vải, suốt 50 độc ảnh thỏ lách vào trong lồng, dục dịch, giờ vào hào. Lồng sắt lên tiếng mà khai mở, trên bãi tập lập tức gà bay chó chạy, một mảnh đống bừa bộn. Loạn thất bát tao các hệ ma pháp tán loạn, thỉnh thoảng mỗi một học sinh góc áo bốc hỏa, hoặc là bị từ trên trời giáng xuống thủy cầu nện đến nước sũng. Cái nào đó vô lương lão sư ở một bên che miệng cười trộm. Rốt cục, một độc ảnh thỏ có thể là quá mức không bị cản trở, một đầu đụng vào không biết khi nào xuất hiện tại trước mắt đống đất lên, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Cái kia chế tạo đống đất đệ tử vẻ mặt ngốc trệ, tựa hồ không nghĩ tới chính mình lung tung thả ra ma pháp lại sẽ đưa đến hiệu quả như thế, cao hứng mà đắc ý quên hình, kêu to phóng tới cái con kia ngất đi con thỏ, không lưu ý lại bị dưới chân một cái đống đất trượt chân, thế mà đi vào con thỏ trước mặt, gắt gao bắt lấy, thiếu chút nữa không có đem con thỏ lỗ thai thu hạ đến. Con thứ nhất con thỏ, đưa tới mọi người mừng rỡ hoan hô. Rất nhanh, Y Lý Phàm tiểu chứng kiến trong đám người, có rất nhiều người lộ ra có chút hiểu được biểu lộ. Mọi người im lặng, hãy nghe ta nói một câu. Trong đám người, Đỗ Lôi Tư sắp xếp chúng mà ra, la lớn. Đỗ Lôi Tư xem ra tại đây bảy đệ tử trong rất có hy vọng, một câu tất cả mọi người an tĩnh lại. Gia Tư, Nạp Duy, Diệp Lai, các ngươi tới giúp ta. Đỗ Lôi Tư chọn mấy người danh tự. Ba người ra khỏi hàng, nhìn về phía Đỗ Lôi Tư. Đỗ Lôi Tư đối với bọn họ gật gật đầu, nói, ba người các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, một hồi đem cái con kia ảnh thỏ. Đỗ Lôi Tư ngón tay lấy một cái cách đó không xa ảnh thỏ, lại nói, dùng hỏa cầu càng không ngừng bức bách nó hướng một cái phương hướng, ta đến chặn đường. Ba người đồng thời gật đầu, ma trượng rút ra, tập trung tư tưởng suy nghĩ, chuẩn bị. Hướng phương hướng của ta, phần đuôi, trái, phải, nước, băng. Liên tiếp ra lệnh, một độc ảnh thỏ thành công mà đóng băng tại băng cầu bên trong. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên, Đỗ Lôi Tư ánh mắt nhìn về phía Y Lệ Phàm, mang theo không che giấu chút nào khiêu khích. Y Lệ Phàm mỉm cười, cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi còn có 20 phút thời gian, còn thừa 18 cái. Không cần nhiều lời, những người còn lại nhanh chóng phân số tròn 10 tiểu tổ, bắt đầu lẫn nhau phối hợp mà cầm lên ảnh thỏ. Chúng tan học tiếng nổ thời điểm, trên bãi tập hơn phân nửa ảnh thỏ đều đã bị nắm trộm trở về lồng sắt, sở hữu tất cả đệ tử đều là thở hồng hộc nhưng là mặt mày tầm đó đều mang theo không che giấu được vui sướng. Nhàn nhạt mà cười cười, Y Lệ Phàm lớn tiếng nói, tan học rồi, kết thúc công việc a. 14 lớp tất cả mọi người đều tại trong đầu bay lên cùng một cái ý niệm trong đầu, hôm nay khóa như thế nào? Ngắn như vậy. Y Lệ Phàm vung tay lên, lập tức sở hữu tất cả con thỏ cũng như cùng bị định thân giống như bình thường đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Đem còn lại con thỏ đều nhét vào trong lồng, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất đẹp, tổng cộng bắt được 32 độc ảnh thỏ, nhiều ra 12 cái, căn cứ quy tắc, các ngươi có thể giảm chạy 12 vòng. Trên bãi tập truyền đến cực lớn tiếng hoan hô, đinh hai nhức óc, dẫn tới vô số tan học đệ tử liên tiếp ghé mắt. Y Lệ Phàm nở nụ cười, hắn kỳ thật so những học sinh kia càng vui vẻ hơn. Trở lại giáo sư phòng nghỉ, Y Lệ Phàm còn không có tọa hạ, ngồi xuống, liền nghe một bên có người gọi hắn. Y Lệ Phàm lão sư, viện trưởng cho ngươi đi phòng làm việc của hắn. Nói chuyện chính là văn phòng một vị lão sư, vẻ mặt cổ quái biểu lộ, tựa hồ muốn cười lại cảm thấy như vậy rất không lễ phép, cho nên trên mặt lộ ra cái loại nầy nẹn nước tiểu giống như bình thường biểu lộ. Nha. Y Lệ Phàm lên tiếng, đứng dậy, lại phát hiện chúng quanh lão sư có mấy cái mang theo ánh mắt khác thường nhìn mình. Trong nội tâm âm thầm khinh bị thoáng một phát bọn này vụng trộm nhìn có chút hạ hê ra hỏa, Y Lệ Phàm không nói một lời mà đi ra văn phòng. Xem lên trước mặt cái này tóc trắng râu bạc, toàn thân mang theo đồ cổ khí tức lão đầu, Y Lệ Phàm muốn cười cũng không dám quá mức làm cản, dù sao người ta ngực treo chính là hàng thật giá thật thập giai ma pháp huy chương. Nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, Y Lệ Phàm trong đầu hiện lên ấn tượng đầu tiên tựu là kiếp trước những cái kia cầm thước buộc đệ tử thư xác nhận cổ giả. Lúc này viện trưởng đang tại đọc qua một bản trầm trọng sách vở, Y Lệ Phàm tại trong đầu đem hắn râu dài một lần lại một lần mà đánh thành nơ con bướm, ai đều không nói gì, cuối cùng Y Lệ Phàm đánh ra 108 chủng, chồng, kết về sau, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, "Ái Đức Hoa viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Ái Đức Hoa nhẹ nhàng mà thu về sách, tháo xuống con mắt đặt lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Y Lệ Phàm, trên mặt không có một tia biểu lộ, "Y Lệ Phàm lão sư, ta hy vọng ngươi đình chỉ có gặp nguy hiểm tính dạy học, nếu không một khi gặp chuyện không may, đối với học viện ảnh hưởng không phải ngươi có thể gánh chịu đấy." Y Lệ Phàm cười nhạt một tiếng, nói, "Viện trưởng, đầu tiên, ta không cho là mình dạy học có gặp nguy hiểm tính, ta tin tưởng mình có thể nắm chắc trong đó lợi hại quan hệ. Tiếp theo, ngài cũng không có quyền can thiệp của ta dạy học quá trình, ngài chỉ có bài miễn ta chức vụ quyền lợi. Mặt khác, với tư cách một vị giáo sư, ta cho rằng ta có tất yếu khuyên bảo ngài, thực tế so lý luận càng thêm trọng yếu, cùng hắn tại sau này địch nhân trước mặt vứt bỏ tính mạng, không bằng hiện tại học sẽ đổ máu bị thương. Ái Đức Hoa trên mặt như cũng là không chút biểu tình, ta nói, chỉ là hy vọng, cụ thể làm như thế nào đó là ngươi sự tình. Ta cũng cho ngươi một câu khuyên bảo, người trẻ tuổi, không muốn quá mức tự phụ. Dứt lời, hắn lại mở ra trước mặt sách, đầu cũng không ngừng nói chuyện dừng ở đây a. Đột nhiên ngẩng đầu, nói, về phần đề nghị của ngươi, ta sẽ xem xét đấy. Y Dĩ Phàm theo phòng viện trưởng đi lúc đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là thập giai cường nhân, cũng coi là thiên nguyên đại lục cao thủ nhất lưu hàng ngũ, chỉ là cái kia phần không quan tâm hơn thua tâm cảnh, tự lại để cho Y Dĩ Phàm mặc cảm. Đối mặt Ái Đức Hoa thời điểm, cái loại cảm giác này, Y Dĩ Phàm chỉ có tại đối mặt ngải nhị văn tướng quân thời điểm mới xuất hiện qua. Thiên nguyên đại lục, làm người biết thập giai đã ngoài cường giả xưng là thánh giai cường giả, số lượng bất quá trăm người, hơn nữa trong đó phần lớn là thập giai, về phần trong truyền thuyết 15 giai thần cấp cường giả, trong từ năm đó còn chưa từng nghe nói. Đột phá 15 giai, tự là tổ tiên nhập vân long cái gọi là đột phá quy tắc, tiếp xúc đến pháp tắc. Cường giả như vậy tại thiên nguyên đại lục sử sách bên trên không có ghi lại. Cho nên, tại thế nhân trong mắt, 12 giai đã là đỉnh tồn tại, theo suy đoán hiện nay đại lục ở bên trên 12 giai tồn tại đại khái cũng chỉ có giải rác mấy vị, hơn nữa không đều làm người biết. Cấp bậc khác biệt là cực lớn đấy, dù cho kém nhất giai, ở giữa cũng thì không cách nào vượt qua cái hào rộng. Cấp thấp chống lại đẳng cấp cao, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Một cái cấp bậc tăng lên là chất biến hóa. Ma pháp sư cần thuần thục nắm giữ cùng khống chế đối ứng cấp bậc ma pháp mới có thể được đến ma pháp công hội tán thành, đạt được tương ứng cấp bậc huy chương. Mà võ giả tắc thì cần hoàn toàn ngưng tụ đối ứng cấp bậc thực chất hóa đấu khí mới tính toán nên cấp bậc võ giả. Về phần chủng tộc khác, bởi vì bất đồng chủng tộc thiên phú, tắc thì không có như vậy cụ thể giới hạn, nhưng là cũng có thể thông qua thực lực con người làm ra mà phân chia ra không đồng đẳng giai. Như Y Thì Phàm như vậy mà vũ song tu người, tắc thì không tốt nhận định hắn cấp bậc, ma pháp của hắn cấp bậc chỉ có ngũ giai, vũ khí cấp bậc thất giai, nhưng là Y Thì Phàm chính mình sáng tạo bị dị thức đấu pháp. Tăng thêm quanh năm trên chiến trường dưỡng thành sát phạt khí tức cùng cắn xé nhau chiêu thức, hắn thậm chí có thể cùng bát giai địch nhân đối kháng mà không rơi bại. Nhưng là, Y Dĩ Phàm một khi đối mặt bát giai đã ngoài địch nhân, tuyệt đối không có một tia phần thắng. Cho nên, tại đối mặt Ái Đức Hoa thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy vẻ này áp lực. Bát giai cùng thập giai, tại lực lượng lý giải cùng nắm giữ bên trên tiểu là cách biệt một trời. Vong linh ma pháp, tuyệt đối là trên cái thế giới này cường đại nhất mà thâm ảo pháp thuật, bởi vì vong linh ma pháp ở bên trong, có ma pháp khác vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ lực lượng. Cái kia chính là sống hay chết pháp tắc. Y Dĩ Phàm trong đầu đống nhiên nghĩ đến tổ tiên đã từng nói qua lời mà nói, cái kia khỏa vong linh ma pháp lực lượng hạt giống tại hắn trong thức hải, truyền đến tí tí cảm giác mát. Quy tắc, pháp tắc, một ngày nào đó ta sẽ tìm hiểu đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, rừng rậm, hạ, có thể là thiếu nữ tâm tính, Ni Á dần dần theo lúc trước trong sự sợ hãi đi ra, trên mặt có dáng tươi cười, lời nói cũng nhiều hơn, lại để cho Y Dĩ Phàm thấy được nàng hoạt bát đáng yêu một mặt. Có lẽ là nàng không am thế sự, bắt đầu vài ngày Y Dĩ Phàm luôn xấu hổ mà nhìn xem nàng mặc lấy hơi mỏng quần áo ở trước mặt mình thoáng qua. Trong nội tâm thiên nhân giao chiến đồng thời rốt cục minh bạch vì cái gì bán tinh linh sẽ bán đi như thế giá trên trời. Tiểu cô nương trải qua này gặp chắc trở, cũng coi như đã biết lòng người dễ thay đổi, tại Y Dĩ Phàm ân cần dạy bảo phía dưới, Ni Á đã minh bạch thân thể của mình là làm cho chính mình bị nắm trộm đầu sò gây nên, tại Mạc Phỉ Lâm mà dưới sự trợ giúp, học xong che giấu thân thể của mình tư cùng dung mạo. Bất quá dù là như thế, vẫn là đưa tới rất nhiều sóng phong sóng điệp, làm cho toàn bộ trường học nam đồng bào cũng biết, 14 lớp biến thái Y Dĩ Phàm lão sư, tại chính mình ký túc xá cất giấu tiểu lọ ly, làm lấy lọ ly dưỡng thành kế hoạch. Vì vậy một đống lớn tỉ như xuất sinh lão sư cầm thú lão sư lưu manh danh rừng đã rơi vào Y Dĩ Phàm trên đầu, càng có không ít hộ hoa sứ giả nhóm, đám bọn họ thừa dịp buổi tối Y Dĩ Phàm ngủ chi tế, dùng thạch đầu đập nát Y Dĩ Phàm ký túc xá cửa sổ. Mà ngay cả Mạc Phỉ Lâm xem ánh mắt của hắn, đều mang theo chút ít cổ quái thần sắc. Chỉ có Y Dĩ Phàm tự mình biết, cái gì gọi là có khổ nói không nên lời. Thượng thiên chứng minh, ta Y Dĩ Phàm chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Một đạo lôi, thiếu chút nữa không có đem Y Dĩ Phàm lại bổ đã vượt qua. Tác giả, nói ngươi nghe nhà trang bức. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn còn không đến mức, bởi vì Y Dĩ Phàm mình cũng biết rõ, chính mình không có như vậy định lực, nhưng là Ni Á cái này cô gái nhỏ khả năng không rõ ràng lắm mị lực của mình có bao nhiêu, tại Y Dĩ Phàm trong túc xá, luôn đồ hộp chỉ lên trời. Đều nói nữ nhân trang điểm cùng tố nhan ngày đêm khác biệt, bán tinh linh cũng đồng dạng, chỉ có điều bán tinh linh tố nhan là thiên, trang điểm tất nhiên. Tố nhan Ni Á, hồ đồ vô tình ôm Y Dĩ Phàm cánh tay, trước ngực phát dục hài lòng đây đà lại để cho Y Dĩ Phàm nửa người đều cưng rồi, sau đó dùng rất nhỏ cực nhuyễn thanh âm tại Y Dĩ Phàm bên tai nói, Y Dĩ Phàm đại ca, dễ nghe thanh âm lại để cho Y Dĩ Phàm mặt khác nửa người trực tiếp biến mất, cứ như vậy một bên cứng ngắc một bên sủi lơ, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Y Dĩ Phàm cảm thấy giờ này khắc này có lẽ biểu hiện ra quân tử phong thái, nói: "Ni Á, nam nữ hữu biệt, thủ thủ bất thân." Ni Á sẽ mở to mắt to, người vô tội mà nhìn xem Y Dĩ Phàm, như vậy Y Dĩ Phàm đại ca không thích sao? Nói xong trong mắt còn làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp lóe lên, điện Y Dĩ Phàm thất điên bắt đảo. Y Dĩ Phàm có khi cuối cùng muốn, cái này cô gái nhỏ rốt cuộc là không am thế sự vẫn là cố ý câu dẫn. Nếu như là cố ý câu dẫn lời mà nói, chính mình dạng chẳng phải là không đủ nam nhân. Y Dĩ Phàm cũng sẽ biết, nghĩ đến không bằng tiểu nam nhân một hồi, bất quá rất nhanh liền bỏ đi như vậy tà ác ý niệm trong đầu, hơn nữa trong lòng mặc niệm 100 lựa sắc tức là không. Quý tộc lĩnh vực vẫn là như là thường ngày giống như bình thường sinh ý thịnh vượng may mắn tài nguyên của quận, Y Lý Phàm đã ở chú ý quý tộc trong lĩnh vực các loại dị thường, bất quá thủy chung không có gì phát hiện, xem ra đế đô đám người kia, tại không có xác thực nắm chắc xuống, là sẽ không tùy tiện hành động đấy. Quý tộc trong lĩnh vực, nhân viên công tác kể cả một ít khách quen, cũng biết, ở chỗ này ngoại trừ bối cảnh thế lực, A La Ước tổng quản, đại khái cho dù vị này mới tiến hồng nhân, vì vậy tam ca danh xưng, cũng bắt đầu dần dần bị Lạc Phong thành tầm trên xã hội biết. Đảo mắt con ngươi, thời tiết dần dần biến mát, mùa đông lặng yên tới. Hôm nay, đối với toàn thể năm thứ tháng 3 năm 14 lớp đệ tử mà nói, là một cái khó có thể quên được thời gian. Bởi vì vì bọn họ Y Lý Phàm lão sư, làm ra một cái kinh người quyết định. Hôm nay trong khóa học cho, tiến vào thành bên ngoài u ám rừng rậm, chính thức hiện lộ rõ ràng giã ngoại sinh tồn cái từ khóa này hàm nghĩa. Đương nhiên, lần này chương trình học có nhất định tính nguy hiểm, các ngươi có thể lựa chọn không đi, nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại, muốn tham gia lần này hoạt động đấy, nhấc tay. Toàn thể nhấc tay, đồng loạt đấy, mà ngay cả bình thường có chút người nhát gan nữ sinh, cũng không có nửa điểm do dự. Đã tại ngoài ý liệu đã ở hợp tình lý, không phải sao? Y Lý Phàm khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong nội tâm cũng có một điểm nhỏ loại nhỏ, tiểu nhân, cảm động. Như vậy, lên đường đi. Y Lý Phàm tay áo vung lên, toàn bộ thể sư sinh sát hướng thành bên ngoài u ám rừng rậm. U ám rừng rậm ở vào Lạc Phong thành bắc giao, kéo dài qua toàn bộ rừng rậm cần đại khái một ngày nhiều thời giờ, bên ngoài sinh hoạt một ít cấp thấp ma thú, là quanh thân thành trấn thợ săn thích nhất địa phương. Càng đi nội, ma thú cấp bậc càng cao, tính nguy hiểm càng cường. Y Lý Phàm mục đích lần này chỉ là thích hợp mà huấn luyện đệ tử thực chiến năng lực, cho nên chế định kế hoạch là ở rừng rậm bên ngoài, tìm mấy cái tam giai ma thú làm buổi luyện. Trước khi đi, Y Lý Phàm đem Ni Á cũng cùng nhau mang đến, tinh khiết đem làm đi ra ngoài tán giải sầu. Trên đường đi, chúng đệ tử cảm giác hưng phấn giật vui nỗi biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đột nhiên lại để cho Y Lý Phàm nhớ tới kiếp trước thời còn học sinh chơi xuân, chỉ có điều khi đó chơi xuân, dù đều là mình bơi qua vô số lần địa phương, rất là không thú vị. Hơn nữa, lão sư tổng là phải đem mọi người phóng tại mí mắt của mình phía dưới, liền đi nhà nhỏ vê đút cờ đều muốn đi theo, lại để cho Y Lý Phàm cảm giác như là trong ngục giam thông khí. An toàn, tuy trọng yếu, nhưng là, muốn thành lập tại mình ý thức lên, học sẽ mình bảo hộ, mà không phải thông qua người khác bảo hộ được an bình toàn bộ. Bởi vì, người khác là không thể nào bảo hộ ngươi một đời một thế đấy. Dù cho có người đối với ngươi nói, ta sẽ bảo hộ ngươi một đời một thế, kỳ thật đại bộ phận đều là lừa ngươi cởi quần áo đấy. Suy nghĩ có một ít phiêu hốt, bất quá rất nhanh, Y Lý Phàm liền ở bên cạnh đệ tử tiếng hoan hô trong rực mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa, là được mục đích của chuyến này đấy, u ám rừng rậm. Một hồi mọi người đề cao cảnh giác, lẫn nhau chiếu ứng, không phải bạn bất đắc dĩ, lao sư là sẽ không xuất thủ tương trợ đấy. Cho nên, hết thảy đều cần nhờ chính các ngươi, biết không? Yên tâm đi. Tạm thời đội trưởng Đỗ Lôi Tư lớn tiếng hướng Y Lý Phàm cam đoan, sau đó, làm như có thật mà bố trí nhân viên, liệt tốt đội hình, phân phối nhiệm vụ, Y Lý Phàm chứng kiến hắn ngay ngắn rõ ràng an bài, tại trong lòng âm thầm tán thưởng, kẻ này có phong độ của một đại tướng. Y Lý Phàm cố ý cùng các học sinh đội ngũ kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, mình cũng là âm thầm tập trung tư tưởng suy nghĩ, chú ý động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, đoàn người tiểu gặp được đệ nhất đầu ma thú, lại nói tiếp vẫn là mọi người bằng hữu cũ rồi, tam giai tật phong ma lang. Chỉ có điều, cái này một cái cùng Y Lý Phàm mang cái kia cái không giống mới. Cái kia một cái bị Y Lý Phàm dừng lại một chầu giáo huấn qua đi rất là biết điều, mà cái này một cái lại là chân chính tràn ngập dã tính ma thú. Đỗ Lôi Tư chấn định mà chỉ huy mọi người vây quét ma lang, vẫn không quên nhớ lưu lại mấy một học sinh tại bốn phía cảnh giới. Dù sao tật phong ma lang chỉ có tam giai, đối mặt mười mấy cái cấp 2 tam giai ma pháp sư, rất nhanh liền khí thế đều không có, chuẩn mất. Trận đầu báo cáo thắng lợi, các học sinh vô cùng hưng phấn, tất cả mọi người ồn ào lấy tiếp tục xâm nhập. Đỗ Lôi Tư trầm ngâm một lát, hỏi thăm ánh mắt phiêu hướng cách đó không xa Y Lý Phàm. Y Lý Phàm ngửa đầu nhìn bầu trời. Đại khái là Y Lý Phàm khinh thường khơi dậy Đỗ Lôi Tư hảo cường chi tâm, Đỗ Lôi Tư cắn răng một cái, quyết định hướng trong rừng rậm bộ đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Phía khu vực này phần lớn là một ít tam giai tứ giai ma thú, dù cho gặp gỡ tứ giai ma thú, Y Lý Phàm cũng có thể tại trước tiên nội khống chế được tràn diện. Bất quá, có lẽ không đến mức không may mà gặp phải tứ giai ma thú a. Y Lý Phàm thì thảo tự nói. Sau một khắc, Y Lý Phàm thầm mắng mình mỏ quá đen. Một cái toàn thân mạo hiểm màu vàng đất hào quang gấu ngựa, gầm thét theo một bên trong bụi cỏ lao tới. Là một cái tứ giai thổ hệ nộ hùng. Toàn thể lui về phía sau. Sở hữu tất cả thổ hệ pháp sư, mô đất. Đỗ Lôi Tư gặp nguy không loạn, liên tiếp chỉ lệnh theo trong miệng hắn nhanh chóng phát ra, lại để cho đang chuẩn bị tiến lên Y Lý Phàm đã ngừng lại thuấn di ma pháp. Mảng lớn cao cỡ nửa người đống đất tại nộ hùng cùng các học sinh trước mặt trên đất chống xuất hiện, ngăn cản ở nộ hùng nhào lên thế, thừa dịp nộ hùng tiến lên bị ngăn trở, Đỗ Lôi Tư mang theo mọi người hướng về sau rút lui khỏi hơn 10m. Hỏa hệ pháp sư, toàn bộ tiểu hỏa cầu, không khác biệt tản ra phía trước khu vực, thổ hệ pháp sư, dương các thuật, tập trung nộ hùng tiến lên khu vực. Phong hệ pháp sư phụ trợ thổ hệ pháp sư dương các thuật, thủy hệ pháp sư ngưng tụ thủy cầu, nghe ta mệnh lệnh. Tại trên lớp học nhiều lần phối hợp, lại để cho chúng đệ tử ở giữa ăn ý rất là hài lòng. Rất nhanh, nộ hùng trùng kích trên đường phải không ngừng tránh né phía trước gào thét tới hỏa cầu, đầy trời cắt bụi càng làm cho nó thấy không rõ phía trước tình huống. Nộ hùng trên người màu vàng hào quang thoáng hiện, trên người da chỉ dày đặc thổ hệ phòng hộ kết giới, ngay sau đó bắt đầu ngưng tụ một cái rất cao dài ma pháp. Không tốt, nộ hùng có thể thả ra tứ giai thổ hệ quần thể công kích pháp thuật, gai đất. Cấp thấp pháp sư không có phòng hộ kết giới, nhất định sẽ đã bị bất đồng trình độ tổn thương. Y Lý Phàm có chút do dự thời điểm, Nghe thấy Đỗ Lôi Tư một tiếng gào to, sở hữu tất cả thủy cầu, mục tiêu nộ hùng, toàn thể ngưng băng. 10 cái dành dụm thật lâu thủy cầu ngay ngắn hướng nộ hùng đập tới, tại đến nộ hùng thân thể đồng thời, liên tục vài tiếng băng, lập tức đem ngưng tụ ma pháp nộ hùng đóng băng tại băng cầu ở bên trong, ngâm sướng ma pháp cũng sinh sinh bị cắt đứt, nộ hùng tại băng cầu ở bên trong ra sức mà dãy rủa. Mặc dù không có đối với nộ hùng tạo thành một điểm thương tổn, nhưng là như thế này cũng hạn chế ở nộ hùng hành động, kéo lại thời gian. Y Dị Phàm bỏ đi tiến lên hỗ trợ ý tứ, lập tức nộ hùng sắp phá băng mà ra, hắn muốn nhìn một chút bọn này đệ tử còn có biện pháp nào. Sở hữu tất cả phong hệ pháp sư cho mỗi người ra chỉ phiêu phụ thuật, sở hữu tất cả thủy hệ pháp sư tiếp tục thủy cầu đóng băng. Y Dị Phàm nhiều hứng thú xem Đỗ Lôi Tư bước tiếp theo. Các học sinh, ra chỉ hết phiêu phụ thuật, mọi người trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Y Dị Phàm mở rộng tầm mắt, một cái lắc mình đến mọi người trước mặt, dở khóc dở cười mà hỏi thăm, tiểu chạy như vậy. Đỗ Lôi Tư nhún nhún vai, đánh không lại bỏ chạy, đây là lão sư ngài lời lẽ chí lý a. Mọi người cười ha ha. Y Dị Phàm cười, nghiêm mặt nói, lão sư rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng, thiệt tình đấy. Đỗ Lôi Tư sắp xếp chúng mà ra, nhìn xem Y Dị Phàm, đồng nhiên mang theo toàn thể đệ tử ngay ngắn hướng không người chào, lão sư, cảm ơn ngài. Y Dị Phàm ngây ngẩn cả người, không nói gì. Thật lâu, mới văn vê rủi mắt, nói, mà nó, phong quá lớn. Đỗ Lôi Tư ha ha cười, nói, lão sư, ngài cũng đừng cảm động, nộ hùng tiểu mau ra đây rồi. Đáng thương nộ hùng vừa mới phá băng mà ra, muốn phát tiết chính mình nghẹn lâu như vậy lửa giận, không ngờ gặp cảm động bên trong đích Y Dị Phàm, tay khẽ run rẩy, trực tiếp đem nộ hùng đánh bay ra mấy chỗ xa, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, ô ô mà kêu thảm đảo tẩu. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị trở về đi thôi, nhanh tan học rồi. Y Dị Phàm quay người, trông thấy trong rừng rơi xuống ánh mặt trời, trong nội tâm tràn đầy nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, bị nốt, thượng, trên đường trở về, mọi người đối với Y Dị Phàm bên người Ni Á rất là hiếu kỳ, cái này rất nảy sinh, manh. Nha đầu theo xuất phát vẫn đi theo Y Dị Phàm bên người, nhìn về phía chung quanh ánh mắt của người đều mang theo cảnh giác, chỉ là có khi cùng Mạc Phỉ Lâm có thể nói bên trên hai câu nói. Chúng bọn sát lang, càng là ôm không thuần khiết ý niệm trong đầu nhau nhau tìm lý do tiếp cận Ni Á, trăm phương ngàn kế muốn cùng nàng nói vài lời nói. Bất quá Ni Á tựa như một đầu cảnh giác mai con, đem làm có không có hảo ý ánh mắt rơi tại trên người mình thời điểm, sẽ lợi dụng Y Dị Phàm thân thể với tư cách tấm chắn, ngăn trở đối phương ánh mắt. Làm cho Y Dị Phàm mỗi lần ngẩng đầu đều có thể trông thấy có nam sinh đối với chính mình hàm tình mạch mạch ánh mắt. Mọi người chủ đề cũng bắt đầu quay chung quanh Y Dị Phàm cùng Ni Á quan hệ, trong đó dùng Đỗ Lôi Tư cầm đầu đàn sói càng lớn tiếng trêu chọc, "Lão sư, nhìn không ra à, bình thường nhìn xem man đứng đắn đấy, không nghĩ tới lặng lẽ điệu tặng cái tiểu lò lì ở nhà." Khó chịu hình nam nhân. Nói càng về sau, sở hữu tất cả nữ sinh nhìn về phía Y Dị Phàm ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Y Dị Phàm thật sự không thể nhịn được nữa, lớn tiếng giải thích một phen, không nghĩ tới đưa tới một hồi hư âm thanh. Giải thích cũ là che giấu. Không cần phải nói rồi, chúng ta đều hiểu đấy. Y Dị Phàm cái này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nói sau trên cái thế giới này cũng không có hoàng hạ. Hắn cũng biết, loại sự tình này là vừa tô vừa đen, dứt khoát ngậm miệng không nói. Nam nhân không giải thích. Nguyên lai là ý tứ này. Mọi người xem Y Dị Phàm trở thành buồn bực thanh âm hồ lô, chợt cảm thấy không thú vị, vì vậy liền bắt đầu đối với Ni Á tiến hành hướng dẫn từng bước quy bảo, "Tiểu muội muội, ngươi có thể ngàn vạn chớ tin Y Dị Phàm lao sư à, ngươi là không biết, người ta cũng cứ gọi hắn cầm thú, xuất sinh, lưu manh cái gì đấy." Ni Á lộ làm ra một bộ hơi sợ thần sắc, nhìn xem nói lời này Đỗ Lôi Tư, nói, "Thúc thúc, ta nhìn ngươi tựa như phòng đấu giá ở bên trong chính là cái kia lưu manh." Đỗ Lôi Tư vẻ mặt xám trắng chi sắc, bại hạ chợt đến. Y Dị Phàm không hề hình tượng mà cười ha ha. Tiếng cười im bặt mà dừng, Y Dị Phàm khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, một đạo lục sắc thân ảnh ở một bên trong rừng nhanh chóng xẹt qua, lặng yên không một tiếng động, lập tức biến mất tại một thân cây sau. "Người nào?" Y Dị Phàm tốc độ cũng nhanh, vèo mà thoáng một phát lẻn đến cây kia về sau, thế nhưng mà cũng không có bất kỳ phát hiện. Màu xanh lá thân ảnh. "A, giống như đã gặp nhau ở nơi nào." Y Dị Phàm cảm giác đạo thân ảnh kia có chút cảm giác quen thuộc. "Làm sao vậy?" "Lão sư." Sau lưng chuyển đến Đỗ Lôi Tư hỏi thăm thanh âm. Y Dị Phàm lần nữa nhìn cây bốn phía, không có phát hiện cái gì dị thường, quay người trở lại trong đội ngũ, trầm giọng nói, "Không có việc gì, vừa rồi lão sư bị hoa mắt." Ngẩng đầu phân biệt thoáng một phát phương hướng, Y Dị Phàm nói, "Tan học thời gian nhanh đến rồi, chúng ta nắm chặt thời gian, đừng làm trễ mãi tiếp theo đường chương trình học." Mọi người đón lấy chạy đi, Mạc Phỉ Lâm nhưng lại lặng lẽ đi vào Y Dị Phàm bên người, hạ giọng nói, "Làm sao vậy?" Y Dị Phàm con mắt thủy chung không có ly khai hai bên rừng cây, nói khẽ, "Giống như bị người theo dõi." Mạc Phỉ Lâm thần sắc dùng mình, thấp giọng nói, "Sẽ là ai?" Y Dị Phàm lắc đầu, "Ta cũng không biết, chính ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác lai giả bất thiện." Mạc Phỉ Lâm lên tiếng, đi đến Ni Á bên cạnh, giữ chặt tay của nàng. Lại đi trong chốc lát, Y Dị Phàm tâm đã ở một chút trầm xuống, hắn trong lòng yên lặng tính toán qua, dựa theo trở về tốc độ, đại khái tại vài phần trung trước, mọi người nên đi ra cánh rừng, nhưng là đến bây giờ, hắn cũng không có thấy cánh rừng biên giới khu vực, ven đường cảnh sát, hắn đều cảm thấy càng phát ra lạ lẫm. "Dừng lại." Y Dị Phàm cao giọng hô, mọi người ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn xem lão sư. "Chúng ta lạc đường." Y Dị Phàm nhìn xem mọi người, trầm giọng nói, "Không thể nào. Lão sư, người dân mù đường a?" Đỗ Lôi Tư nhìn xem Y Dị Phàm, cau mày nói, "Lão sư, ta cũng một mực chú ý phương hướng, có lẽ đúng vậy a. Đến thời điểm ta cũng chú ý tới, chúng ta là theo cảnh lá rậm rạp phương hướng đi qua, hiện tại thuận tại cảnh lá thưa thất phương hướng đi, không có sai a." Y Dị Phàm gật gật đầu, nói, "Là không có sai, thế nhưng mà, đây đều là biểu hiện giả dối, có người cố ý chế tạo ảo giác. Chúng ta bị dẫn tới sai lầm phương hướng. Buổi nói chuyện, mọi người lập tức khẩn trương lên, thậm chí xuất hiện nho nhỏ bạo động. Mọi người không muốn sợ, toàn bộ tại chỗ nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh của ta, không muốn tới chỗ chạy loạn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đầu tiên muốn bảo trì đúng là trấn định, không thể tự loạn trận cước. Địch nhân chắc chắn sẽ có kìm nén không được thời điểm, ta cũng không tin hắn không đi ra. Tại y phàm an bài xuống, mọi người toàn bộ làm thành một vòng, ngồi trên mặt đất, như vậy, vô luận là phương hướng nào xuất hiện tình huống, đều trước tiên bị phát hiện. Như vậy cũng rất tốt, bình thường còn khó hơn được như vậy, chim hót hoa nở. Vì hòa hoãn mọi người không khí khẩn trương, Đỗ Lôi Tư treo kẹo nói. Xác thực, tràn đầy tự nhiên khí tức rừng rậm, tốt một phen yên tĩnh cảnh tượng, thân ở trong đó, cũng không khỏi vui vẻ thoải mái. Trong rừng, oanh ca yến ngữ, trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Vân vân, đợi một tí, mùi thơm. Y Dị Phàm đột nhiên giật mình, lúc này chính chỗ đầu thu chi tế, rừng rậm này ở bên trong nơi nào đến hương hoa. Ngưng thở. Lời nói vừa lối ra, một hồi mê mội cảm giác đánh nút lại, ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ không rõ, ngồi vây quanh một vòng mọi người, như là cốt nổ mì bài giống như bình thường, nhao nhao ngã xuống. Chủ quan rồi. Y Dị Phàm trong đầu hiện lên một tia ảo não, lại trông thấy Mạc Phỉ Lâm cùng Ni Á hai người vậy mà êm đẹp mà ngồi tại nguyên chỗ, đối diện trong rừng, một đạo mơ hồ màu xanh lá thân ảnh chậm rãi đi ra. Lúc này đây, Y Dị Phàm cuối cùng nhớ tới cái này màu xanh lá thân ảnh chủ nhân, tự là trước đó lần thứ nhất tại phòng đấu giá, cùng chính mình đấu giá chính là cái người kia. Ủ rũ đánh nút lại, Y Dị Phàm thầm nghĩ không tốt, cuối cùng một tia thanh tỉnh sắc không còn sót lại chút gì. Trong thức hải, truyền đến một hồi mát lạnh, tựa hồ tại kêu gọi cái gì, Y Dị Phàm giữa lông mày hiện lên một tia màu đen hào quang, chỉ là trong nháy mắt, trong đầu ý niệm trong đầu đảo lưu mà quay về. Sau một khắc, Y Dị Phàm cảm thấy ý thức lại nhớ tới trên người của mình, một lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Y Dị Phàm biết rõ, vừa rồi là cái kia quả tổ tiên lưu lại lực lượng hạt giống tỉnh lại chính mình. Trong nội tâm may mắn cùng lúc, cũng bất động thanh sắc mà nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem người kia đến tuột cùng muốn làm gì. Lúc này, Mạc Phỉ Lâm cùng Ni Á đã đứng dậy, nhìn xem áo xanh người, đồng thời nói, ngươi là người nào? Áo xanh người nhẹ nhàng cười cười, như trước dễ nghe thanh âm theo trong miệng hắn truyền đến, nghe không xuất ra là nam hay là nữ, kỳ diệu, không nghĩ tới vậy mà còn có một địch lý á. Nghe được địch lý á phát âm, Mạc Phỉ Lâm cùng Ni Á khuôn mặt đồng thời đại biến, các nàng biết rõ, toàn bộ thế giới chỉ có một loại chủng tộc sẽ gọi bọn nàng địch lý á, mà cái loại này chủng tộc đã các nàng bà con xa cũng là địch nhân của các nàng. Áo xanh người cười cười, lụa mỏng bao phủ xuống nhìn không ra là cái gì biểu lộ, nhẹ nhàng nói, chúng ta tinh linh tộc có 102 đại lục bách hoa hương, chỉ có tinh linh huyết thống người mới có thể không thụ hắn ảnh hưởng, các ngươi không cần lo lắng những này nhân loại ti bỉ, bọn hắn chỉ là đã bất tỉnh mà thôi, tự nhiên chi thần là không cho phép những này dơ bẩn linh hồn làm bẩn cái này phiến thần thánh rừng rậm đấy. Mạc Phỉ Lâm tiến lên một bước ngăn tại Ni Á trước mặt, thản nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì, bắt chúng ta trở về sao? Áo xanh người nhẹ nhàng cười cười, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, tự nhiên chi ý chỉ của thần, các ngươi phản bội thần, muốn đạt được xứng đáng trừng phạt. Mạc Phỉ Lâm lạnh lùng cười nói, phản bội, đến tột cùng là chúng ta phản bội thần, vẫn là thần phản bội chúng ta? Ha ha, các ngươi tinh linh tộc sống an nhàn sung sướng, lại há biết chúng ta bán tinh linh nhất tộc gặp cực khổ. Áo xanh tiếng người khí không có một tia tình cảm, gặp cực khổ tiểu là thần hàng ở dưới lửa giận, các ngươi phản bội thần, cái này là nên được kết cục. Đi chó của ngươi cái dám tự nhiên chi thần, đó là các ngươi thần, không phải chúng ta thần. Mạc Phỉ Lâm bỗng nhiên kích động lên, giống nhau ý đi phạm bình thường mắng chửi người phong cách, chỉ có điều đem đê, mẹ mày đổi thành rồi đi ngươi. Lần này liền Y Dị Phàm đều cảm nhận được áo xanh người nộ khí, thanh âm lạnh lùng truyền đến, vũ nhục thần người, chết. Ám đạo thầm nghĩ không tốt, Mạc Phỉ Lâm cũng tiểu cái tam giai pháp sư, Ni Á càng là không hề tự bảo vệ mình năng lực, áo xanh người ra tay là được cường đại ma pháp chấn động, tinh linh tộc tu tập nguyên tố ma pháp vốn thì có gặp may mắn ưu thế, trước mặt cái này áo xanh người chắc hẳn cũng là cao thủ, bằng không thì sẽ không đi ra tinh linh xâm lâm, đi vào thế giới nhân loại. Y Dị Phàm cũng đã không thể nằm trên mặt đất giả chết, một cái thuần di đi vào Mạc Phỉ Lâm hai người trước mặt. Áo xanh người tựa hồ bị xuất hiện trước mặt người lại càng hoảng sợ, ngưng tụ ma pháp cũng cưỡng ép hiếp buông tha cho, nhẹ nhàng mà hướng về sau lóe lên, cả kinh nói, là ngươi. Sau lưng truyền đến vui sướng thanh âm, lão sư. Y Phàm đại ca. Lần thứ nhất chính diện chứng kiến áo xanh người, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng theo lụa mỏng đong đưa khe hở gian, ở giữa vẫn là có thể nhìn thấy, mặc kệ nam nữ, cái này khuôn mặt đều là tuấn tú dị thường. Áo xanh người lúc này kinh ngạc không thể tầm thường so sánh, ngươi cũng là địch lý á. Đông nhiên lại cao mày nói, không đúng, ngươi không có một tia tinh linh khí tức, ngươi là nhân loại. Như thế nào bách hoa hương? Y Dị Phàm hì hì cười cười, ngươi nước hoa đại khái là quá thời hạn rồi, ngươi không thấy bảo đảm chất lượng kỳ à? Một câu, áo xanh người mặt vậy mà hơi đỏ lên, mình cũng có chút không xác định, vậy sao? Ta theo mẫu thân chỗ đó trộm, lấy ra thời điểm không có nhìn kỹ à? Y Dị Phàm sững sờ, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một đứa con nít, đột nhiên danh mảnh chi tâm nổi lên, cười hắc hắc nói, tiểu bằng hữu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đến lại để cho thúc thúc cho ngươi kiểm tra thân thể. Áo xanh người sững sờ, đột nhiên giận tím mặt, nhân loại vô sỉ, đi chết đi. Meo một tiếng. Tại Y Dị Phàm sau lưng văng lên, Y Dị Phàm cảm thấy dùng mình, nhanh chóng đẩy ra sau lưng hai người, không chút nghĩ ngợi né qua một bên. Với anh, một căn vừa thô vừa to nhánh cây trùng trùng điệp điệp nện ở Y Dị Phàm vừa mới chỗ đứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, bị nốt, hạ, Y Dị Phàm âm thầm tắt lưu ấy, may mắn lệnh trốn nhanh, bằng không thì sẽ bị đập thành thẳng bản thêm chấn động được rồi. Cái này áo xanh người ra tay thật tác động, một lời bất hòa, không cùng tiểu là sát chiêu. Y Lý Phàm thu hồi treo chọc chi tâm, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cách đó không xa áo xanh người. Một chương khéo léo đẹp đẽ cung, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại áo xanh trong tay người. Lúc này áo xanh người chính dương cung cài tên, nhắm chúng Y Lý Phàm phương vị. Cảm giác được bị tức tập trung Y Lý Phàm, biết rõ đối diện chi nhân tiễn thuật tạo nghệ tuyệt đối không thấp, ít nhất loại này khí tức tập trung tiễn pháp, người bình thường căn bản khó có thể tránh né. Một tiếng nhẹ nhàng mà dây cung thanh âm, mũi tên như giống như sao băng thẳng đến Y Lý Phàm mà đến. Y Lý Phàm tuấn di hướng một bên, chi kia mũi tên trực tiếp bắn thủng Y Lý Phàm lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Y Lý Phàm vừa mới ổn tại tuấn di địa điểm, mũi tên thứ hai lập tức theo đuôi tới, tốc độ cực nhanh, càng tại mũi tên thứ nhất phía trên, Y Lý Phàm chỉ có thể vội bằng gian, ở giữa lần thứ hai tuấn di, nhìn xem đầu mũi tên cách cái mũi chỉ có một chút điểm khoảng cách. Đệ tam mũi tên, tại Y Lý Phàm di động lập tức bắn ra, Y Lý Phàm mới từ khe hở không gian trong đi ra, một mũi tên tiểu chạy mặt tiền của cửa hàng mà đến. Thật là lợi hại tiên pháp, mũi tên thứ ba đã tránh cũng không thể tránh, Y Lý Phàm chỉ có thể phất tay đợi ra. Nhan nhạt khí kình tại Y Lý Phàm tay chạm đến mũi tên chi thời điểm chuyển đến, ám đạo thầm nghĩ không tốt, phanh một tiếng, chi kia mũi tên đã tại Y Lý Phàm tay trước muốn nổ tung lên, trước mặt lao ra khí lãng trực tiếp đem Y Lý Phàm đánh lui mấy mét xa, toàn bộ tay phải bàn tay lập tức đã mất đi hành động năng lực. Y Lý Phàm cảm thấy hoảng sợ, vốn tưởng rằng là một đứa con nít, không nghĩ tới đối phương rõ ràng có thể thả ra ma pháp mũi tên loại này cao cấp tinh linh kỹ pháp. Thu hồi lòng kinh thường, Y Lý Phàm một bên âm thầm hoạt động mất đi chi giác tay phải, một bên nhìn về phía đối diện địch nhân, trầm giọng nói, các hạ đến tuột cùng người phương nào? Áo xanh người lúc này chính dương dương đắc ý mà nhìn về phía bên này, nghe được Y Lý Phàm lời mà nói, hừ lạnh nói, ngươi bất kể ta là ai, việc này vốn cũng cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ muốn cái này hai cái địch lý á. Y Lý Phàm có chút nheo mắt lại, nói, ta hai vị này bằng hữu cùng ngươi tố không nhận thức, há có thể bằng ngươi câu nói đầu tiên có thể mang đi, cũng nên cho cái lý do à? Áo xanh người chỉ là hừ lạnh, phản bội thần người, tiểu địch nhân là của ta. Y Lý Phàm khoe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói, tự nhiên chi thần tiểu là cái chảy gỗ. Nói xong câu đó, Y Lý Phàm xem lên trước mặt hiển nhiên còn không có kịp phản ứng áo xanh người, nói, tốt rồi, hiện tại ta cũng phản bội thần rồi, cũng sẽ là của ngươi địch nhân, động thủ đi. Áo xanh người hiển nhiên bị Y Lý Phàm mà nói làm tức giận, vốn là dễ nghe thanh âm đều có chút bén nhọn chói tai, đi chết đi. Thành công nâng lên địch nhân tức giận, Y Lý Phàm biết rõ, chính mình chỉ có thể dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế cận thân chế trụ áo xanh người, nếu không một khi bị khí tức của hắn tập trung, hơn phân nửa lại là bị thua kết cục. Liếc lườm thấy mình nghiêng góc đối một cây đại thụ, Y Lý Phàm cảm thấy khẽ động, lập tức đem tốc độ để đến mức tận cùng, hướng cái kia quả đại thụ phóng đi. Cũng ngay lúc đó, áo xanh người cung tiễn chỉ hướng khí tức lần nữa rơi xuống trên người của mình. Bèo, một mũi tên mang theo phá phong thanh âm lướt hướng Y Lý Phàm. Thuấn di, tại chỗ biến mất. Tập trung, mũi tên thứ hai phóng ra. Đất đèn ánh lửa ngón giữa, mũi tên thứ hai cùng Y Lý Phàm thuấn di cơ hồ đồng thời tiến hành. Bất quá, áo xanh người phát hiện, mũi tên thứ hai nhưng lại thẳng đến một cây đại thụ mà đi. Nguy rồi. Áo xanh người trơ mắt nhìn chính mình một mũi tên bắn thủng cực lớn thân cây, đồng thời cũng đã mất đi mục tiêu vị trí cảm giác. Cảm thấy siết chặt, áo xanh người vừa định phi thân lui về phía sau, đáng tiếc đã muộn. Trước mặt không khí như là nước gợn giống như bình thường nộn nhạo ra, một chương cười mỉm mà xuất hiện tại trước mặt của mình. Sau đó, thân thể của mình trung quanh sinh ra một cổ chói của cảm giác, hướng lui về phía sau đi thân thể lập tức chậm chạp mấy lần. Ngay sau đó, lồng ngực của mình chỗ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thượng diện. Đừng lúc đích. Y Lý Phàm một chiêu chế trụ địch nhân, cảm thấy đại định, nhìn đối phương lụa mỏng che mặt, không chút suy nghĩ tiện tay phủi nhẹ đối phương mặt nạ bảo hộ. Sau một khắc, Y Lý Phàm ngây dại, áo xanh người cũng ngây dại. Duyên phận là cái gì? Duyên phận tiểu là tại đúng đấy thời gian đúng đấy địa điểm gặp phải đúng đấy người. Nếu như tại sai lầm thời gian sai lầm địa điểm còn có như vậy sai lầm gặp nhau, như vậy chỉ có thể coi là một đoạn nghiệt duyên rồi. Y Lý Phàm trông thấy một chương nổi giận nảy ra mặt, cũng không thể che hết tinh khiết thật mỹ lệ. Đó là một nữ nhân. Xác thực mà nói, là cái nữ tinh linh. Y Lý Phàm nhớ tới tay mình phóng vị trí, vừa rồi lập tức không có chú ý, lúc này lại đã kịp phản ứng. Bắt tay bắt đầu chỗ, mềm đấy, rất thoải mái, Y Lý Phàm không tự chủ được mà nắm chặt lại. A. Trước mặt áo xanh người sắc mặt đại biến, một tiếng cao decibel thét lên thiếu chút nữa đem Y Lý Phàm màng thải xuyên phá. Y Lý Phàm vô ý thức mà buông tay, lui ra phía sau, đồng thời trong đầu nhanh chóng tính toán ra mặt trước nữ tinh linh ngực. Xúc cảm không tệ a. Ngay tại Y Lý Phàm trong nội tâm ám thoải mái thời điểm, bẩm sinh cảnh giác lại để cho hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, thấy lạnh cả người trước mặt mà đến. Hào cương sát khí. Y Lý Phàm điều kiện phóng xạ giống như mà né qua một bên, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, một đầu cực lớn nhánh cây nặng nề mà đập vào vừa tại chính mình chỗ đứng. Toàn bộ rừng rậm giờ phút này như là sống lại giống như bình thường, sở hữu tất cả cây cối giống như nổi điên múa thân cảnh, phô thiên cái địa nhánh dây bao trùm Y Lý Phàm chỗ khu vực. Chữ sát trên đầu quả nhiên một bà đao, số sàng kết cục tiểu là bị nện thành ba đầu. Y Lý Phàm lúc này là khóc cũng khóc không được. Thập giai cấm kỵ ma pháp tự nhiên chi nộ, căn bản không phải mình có thể ngăn cản đấy. Bất quá Y Lý Phàm cuối cùng đã biết áo xanh tinh linh trong tay cái thanh kia cùng danh tự, tự nhiên tiếp xúc, trong truyền thuyết tinh linh tộc chấn tộc chi bảo, có thể trong nháy mắt phóng tự nhiên chi nộ thần khí, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện tại nơi này nữ tinh linh trên người. Y Lý Phàm trong nội tâm thở dài, nhắm lại hai mắt, nhìn xem cực lớn cảnh từ xa mà đến gần, hướng trên người của mình gào thét mà đến. Trong nháy mắt, Y Lý Phàm có một loại giải thoát cảm giác, là người của hai thế giới, phảng phất giống như cách một thế hệ, hết thảy đều đã xong. Nói không chừng, lúc này đây chính mình còn có thể trở về đến nguyên lai thế giới kia, chỉ là đáng tiếc ở kiếp này còn là một sự nam. bị rút phi cảm giác chậm chạp không có đã đến, lang lệ ác liệt khí kình đã đến Y Lý Phàm thân thể bốn phía bỗng nhiên mềm mại xuống dưới, trong nháy mắt, Y Lý Phàm có một loại ảo giác, hắn cảm giác được trên nhánh cây truyền đến cảm giác thân thiết, tựa như thân nhân giống như bình thường, giữa lẫn nhau tâm hồn cảm ứng. Mở mắt ra, Y Lý Phàm chứng kiến thân thể của mình chu vi đầy dày đặc một tầng cảnh, vây quanh chính mình chậm chạp mà nhúc nhích, chậm rãi, đem chính mình khỏa thành một cái cự đại quả cầu. Trong đầu truyền đến trận trận mắt lạnh, một tia bỗng nhiên mà đến hiểu ra xông lên đầu, Y Lý Phàm cái cảm giác ý thức của mình rõ ràng rất nhiều, cảnh phía trên ẩn ẩn truyền đến tin tức, cũng tại trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Đây là một loại bừng bừng sinh cơ, một loại tánh mạng khí tức, thai nghén lấy tánh mạng mỹ hảo cùng ý nghĩa. Tánh mạng, tử vong, pháp tắc, vạn pháp quy nhất, chẳng lẽ sống hay chết nguyên vốn là thống nhất hay sao? Một loại đột nhiên xuất hiện ý cảnh nhảy vào Y Lý Phàm trong đầu, Y Lý Phàm cảm giác mình trong thức hải, tựa hồ có đồ vật gì đó tại chui từ dưới đất lên mà ra. Cái kia khỏa lực lượng bổn nguyên hạt giống, tại cái này trong lúc nguy cấp hiểu ra ở bên trong, lại để cho Y Lý Phàm lực lượng tinh thần đạt đến đỉnh phong. Trước nay chưa có cảm giác lường được tới, Y Lý Phàm cảm thấy mình tựa hồ bắt được cái gì, đột nhiên lại trở nên rất xa xôi, như là táo bón giống như bình thường, muốn kéo lại như thế nào cũng kéo không đi ra. Táo bón cảm giác rằng co một lát, Y Lý Phàm sáng suốt lựa chọn buông tha cho, hắn biết rõ, loại cảnh giới này bên trên đột phá đều là lượng biến khiến cho biến chất, đột phá chỉ ở trong nháy mắt, không có tương đối cơ duyên, dù cho ngươi nghĩ đến nát óc cũng chỉ là tự tìm phiền não. Thu thập xong tâm tình, Y Lý Phàm bắt đầu dò xét mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, tầng tầng cành đem chính mình khỏa thành một cái cự đại bánh trưng, ánh sáng đều có chút lờ mờ không rõ, tuy nói không có nguy hiểm gì, nhưng là không thể vốn là như vậy đi xuống đi, bên ngoài còn có học sinh của mình cùng bằng hữu. Như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Y Lý Phàm sờ lên cách mình gần đây cái kia căn cảnh, chỉ nhìn thấy cảnh mềm mại mà thấp, tùy ý tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve, còn hiện lộ ra một bộ tương đương hưởng thụ bộ dạng. Cảm giác được thân cảnh thượng truyền, u đất loạn, đến cảm giác thân thiết, Y Lý Phàm đột nhiên cảm thấy khẽ động, chậm rãi tự trong đầu dẫn dắt ra cái kia khỏa lực lượng hạt giống. Điều khiển cái kia một tia niệm lực rót vào tay phải của mình, gian ở giữa nhẹ nhàng mà dò xét hướng trước mặt cảnh, đồng thời trong đầu truyền đạt ra nhường một chút ý niệm. Cảnh tựa hồ nghe đã hiểu Y Lý Phàm trong nội tâm lời mà nói, nhẹ nhàng mà hồi trở lại co lại hướng một bên chậm rãi bỏ mở. Quả là thế, Y Lý Phàm cười cười dạo chơi hướng tiền phương đi đến, đồng thời tận lực đã ẩn tàng cước bộ của mình âm thanh. Tầng tầng núi non trùng điệp như thủy triều mà phân hướng hai bên, Y Lý Phàm như là phá sóng sứ giả giống như bình thường, lập tức đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp trói buộc, mục tiêu thẳng tắp tập trung phía trước mục tiêu. Áo xanh tinh linh phản ứng cũng coi như nhanh chóng, đối mặt Y Lý Phàm thế như mãnh hổ một chảo, cũng là cấp tốc triệt thoái phía sau, trong lúc đội vàng khai mở cung tiểu là một mũi tên bắn ra. Không thể không nói, tinh linh nhất tộc trời sinh xạ thủ thiên phú khiến cho bọn hắn đối với cung tiễn cảm giác quá mức, cho dù là trong lúc đội vàng một mũi tên, cũng có thể chạy Y Lý Phàm mặt mà đến, chỉ có điều lực đạo phương diện chênh lệch rất nhiều. Y Lý Phàm không dám vô lễ, nghiêng đi tay phải nghiêng vỗ vào mũi tên thể bên cạnh, đem mũi tên phương hướng dẫn qua một bên, chính mình lại thế đi không giảm, đánh về phía áo xanh tinh linh vị trí. Áo xanh tinh linh từ lúc một mũi tên thả ra lập tức hướng lui về phía sau đi, bất quá vội bằng gian, ở giữa tốc độ không có nói tới cực hạn, mắt thấy Y Lý Phàm đánh về phía chính mình, vô ý thức mà giơ tay lên ở bên trong tự nhiên tiếp xúc, ngăn cản tại trước mặt của mình. Cung trên hạ thể toát ra nhàn nhạt lục quang, tại áo xanh tinh linh trước mặt hình thành một cái hơi mỏng màn hào quang, đón nhận Y Lý Phàm trùng trùng điệp điệp công kích. Như là đánh vào đông ở bên trong giống như bình thường, Y Lý Phàm chỉ thấy trước mặt khe hở nhẹ nhàng chấn động mấy vòng, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà Y Lý Phàm chính mình cũng là bị một cổ lực đàn hồi đưa ra ngoài thật xa. Thừa cơ hội này, áo xanh tinh linh nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm, lúc gần đi vẫn không quên oán hận mà như Y Lý Phàm phương hướng nhìn lên một cái, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng lại để cho Y Lý Phàm cảm giác mình như khi dễ tiểu nữ hải quái thúc thúc. Y Lý Phàm buông tha cho đuổi theo nghi cách, trở lại trong rừng, chứng kiến thần sắc khẩn trương Mạc Phỉ Lâm cùng Ni Á hai người, còn có một đám trên mặt đất ngủ bảy chóng mặt tám tố các học sinh. Xa xa Lạc Phong thành Lạc Phong Ma Pháp học viện, năm thứ 3 lớp 14 lao sư nhìn xem trống rỗng phòng học, nổi trận lôi đình, hô to học sinh thời nay quá phận, trốn học đều là tổ chức thành đoàn thể đấy. Kỳ thật, chỉ cần ngươi khóa giáo tốt, là không có đệ tử trốn học đấy. Trốn học, cho tới bây giờ cũng không phải là một người vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, rời trường, thượng, đem làm Y Lý Phàm mang theo tỉnh lại đệ tử trở lại ma pháp học viện thời điểm, chứng kiến là cả học viện như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái lớp đệ tử liên quan lão sư tập thể nhân gian bốc hơi, đại sự như vậy liền hiệu trưởng lão nhân gia ông ta đều bị kinh động, khó gặp mà chui ra hắn phòng làm việc của hiệu trưởng. Lão đầu vừa nghe đến dạy thay lão sư là Y Lý Phàm thời điểm, quyết đoán mà mệnh lệnh mọi người ra khỏi thành sưu tầm, nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp Y Lý Phàm đảm lượng. Vạn thật không ngờ hắn cũng dám mang theo các học sinh đi u ám rừng rậm. Đem làm nghe nói toàn bộ chuyện đã trải qua về sau, lão đầu mặt đều thành rồi, trợn mặt, đem Y Lý Phàm một mình gọi tiến phòng làm việc của mình. Đặt mạnh tiến phòng làm việc của hiệu trưởng, Y Lý Phàm lập tức cảm nhận được vẻ này đồ cổ khí tức. Nhìn xem cái bàn bên kia sắc mặt bất thiện ái hoa đức, Y Lý Phàm biết rõ phiền toái đã đến. Y Lý Phàm lão sư, thỉnh ngươi đối với hành vi hôm nay làm ra giải thích. Ái hoa đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì hành vi? Y Lý Phàm cố ý giảng u. Ái hoa đức lườm Y Lý Phàm liếc, thanh âm đề cao một lần. Ngươi sao có thể tự tiện mang theo đệ tử tiến chỗ nguy hiểm như vậy? Y Lý Phàm nghiêm mặt nói, ngài đã từng nói qua, làm như thế nào là của ta sự tình, ta là lão sư, ta có quyền quyết định của ta chương trình học ứng làm như thế nào bên trên. Ái Hoa Đức giảm thấp xuống thanh âm, nếu đã xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Y Lý Phàm nhún nhún vai, ta phụ trách. Lao đầu trên mặt nộ khí chợt lóe lên, Y Lý Phàm trông thấy tay phải của hắn tựa hồ muốn vô án, đón lấy lại nhìn xuống, ngẩng đầu lên nhìn xem Y Lý Phàm nói, "Đúng, ngươi có quyền quyết định ngươi trường trình học, như vậy ta cũng có quyền đối với thuộc hạ của ta làm ra nhận đuổi. Y Lý Phàm lão sư, từ hôm nay trở đi, ngươi bị học viện đã khai trừ." Y Lý Phàm cười cười, theo trường bào trong túi áo móc ra văn phòng cùng ký túc xá cái chìa khóa, nhẹ nhàng nói, "Như vậy, chào tạm biệt gặp lại sau, ta thân yêu viện trưởng đại nhân." Nói xong, Y Lý Phàm trực tiếp quay người ly khai, đi tới cửa thời điểm, chợt nhớ tới một chuyện, trở lại nói, "Đúng rồi, tháng này tiền lương người xem có phải hay không cho ta kết liễu?" Ái Hoa Đức thật không ngờ Y Lý Phàm nói đi là đi, nói thật, hắn rất thưởng thức trước mặt người trẻ tuổi này, vốn chỉ là hy vọng cho hắn một ít giáo huấn, không nghĩ tới chính mình không có thể kiềm chế ở nóng tính, làm ra lô mãng quyết định, trong nội tâm không khỏi có chút hối hận. Chứng kiến Y Lý Phàm quay người, trong lòng của hắn cũng là vui vẻ, cái muốn người trẻ tuổi này nói một câu nhuyễn lời nói, chính mình tiểu thuận sườn núi hạ con lửa, đem hắn ở lại học viện. Không nghĩ tới, đối phương rõ ràng đã đến một câu như vậy không biết nên khóc hay cười mà nói. Ái Hoa Đức không khỏi có chút hứng thú đần độn, chỉ là nhàn nhạt mà trở về câu, "Chính ngươi đi tài vụ thất linh a." Y Lý Phàm một cước bước ra đại môn, đang muốn trở lại đóng lại cửa ban công, đột nhiên nghe thấy Ái Hoa Đức thanh âm, "Chờ một chút." Y Lý Phàm dừng bước, đứng tại cửa ra vào. Ái Hoa Đức đứng dậy đi tới cửa ra vào, cầm trong tay lấy một phong thư, đưa cho Y Lý Phàm, nói, "Y Lý Phàm, đối với khai trừ ngươi, ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc, ngươi nếu tìm không thấy công tác, có thể cầm phong thư này đi bất kỳ một cái nào thành thị ma pháp công hội, bọn hắn sẽ cho ngươi một phần rất tốt công tác." Y Lý Phàm trong nội tâm có chút kinh ngạc, lập tức cười cười, nói, "Không cần. Cảm ơn, những lời này Y Lý Phàm là do chúng đấy." Lão đầu tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một tia nhìn không thấy dáng tươi cười, vỗ vỗ Y Lý Phàm bả vai nói, "Cuối cùng cho ngươi thêm một cái thiện ý khuyên bảo, có cá tính rất tốt, nhưng là quá mức cá tính không khỏi là kiện chuyện tốt." Y Lý Phàm cười cười, từ chối cho ý kiến, cũng trùng trùng điệp điệp hồi trở lại vỗ một cái Ái Hoa Đức nói, "Bảo trọng." Cái vỗ này, Y Lý Phàm âm thầm dẫn theo một chút lực đạo, thiếu chút nữa không có đem lão đầu đập đục xuống. Âm Nhu thực hiện được Y Lý Phàm cười ha ha mà rời đi, chỉ để lại lão đầu cười khổ đứng tại cửa ra vào. Tại tài vụ thất linh hết tiền lương, trở lại ký túc xá, Y Lý Phàm chứng kiến Mạc Phỉ Lâm đã ở, đang cùng Nhi Á nói xong mấy thứ gì đó. Hai người chứng kiến Y Lý Phàm trở về, đồng thời đứng dậy hỏi, "Lão sư, Y Lý Phàm đại ca, hiệu trưởng không có làm khó ngươi đi?" Y Lý Phàm khoát khoát tay, "Không có." "Vậy là tốt rồi." Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. "Chỉ có điều đem ta đã khai trừ." Y Lý Phàm kế tiếp một câu lại để cho hai nữ quá sợ hãi. "Cái gì?" Cơ hồ là trăm miệng một lời thét lên, thiếu chút nữa không có đem Y Lý Phàm sợ tới mức ngã cái té ngã. "Đừng kêu đừng kêu, một hồi người ta còn tưởng rằng phi lễ đây này." Y Lý Phàm vội vàng ngăn lại hai nữ, hắn cũng không muốn khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Mạc Phỉ Lâm thủ trước hồi quá thần, hỏi, "Lão sư, vậy ngài đây là?" Y Lý Phàm theo dưới giường kéo ra một cái kiện hàng, quay lưng lại đem trong tủ chén mấy cái đồ lót nhét vào đi, đồng thời trả lời, "Dọn dẹp một chút, lập tức rời đi." Mạc Phỉ Lâm vội la lên, "Đi đâu?" Y Lý Phàm nhún nhún vai, nhìn thoáng qua Mạc Phỉ Lâm, "Quý tộc lĩnh vực." Mạc Phỉ Lâm gật gật đầu, không nói gì, một bên Ni Á tiếp lời nói, "Ta cùng đi với ngươi." Y Lý Phàm cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói, "Không được." "Vì cái gì?" Ni Á vội la lên. Y Lý Phàm không có trả lời, chỉ là quay người nhìn về phía Mạc Phỉ Lâm, nói, "Về sau, Ni Á phải nhờ vào ngươi chiếu cố. Ta mới vừa ở tài vụ thất, cho nàng ghi danh, ngày mai sẽ có thể đi học. Sau này ở chỗ này các ngươi muốn lẫn nhau chiếu ứng, có biết không?" Mạc Phỉ Lâm gật gật đầu, nói, "Yên tâm đi." Ni Á thanh âm theo một bên truyền đến, "Y Lý Phàm đại ca, ta không nên ở chỗ này đến trường, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." Y Lý Phàm vừa muốn cự tuyệt, lại trông thấy Ni Á trong mắt kiên định hào quang, ngữ khí bừng lòng, nói, "Nghe lời, ở chỗ này so ở bên ngoài an toàn, thân phận của ngươi là thủ, không có một cái nào địa phương so tại đây thích hợp hơn ngươi ở thân." Ni Á nhìn xem Y Lý Phàm, trong ánh mắt hào quang lại để cho Y Lý Phàm có chút không nhìn thẳng, một chữ dừng lại một chầu nói, "Ở bên cạnh ngươi so bất kỳ địa phương nào đều bị ta cảm thấy an toàn." Y Lý Phàm dừng lại động tác trên tay, nên tiếp Ni Á ánh mắt kiên định, nói, "Ở bên ngoài, ta không có có bao nhiêu thời gian chiếu cố ngươi." Ni Á lắc đầu, "Ta tới chiếu cố ngươi." Y Lý Phàm nở nụ cười, nói, "Cảm ơn." Ni Á ánh mắt lộ ra kinh hỉ, nói, "Y Lý Phàm đại ca, ngươi đồng ý?" Y Lý Phàm lắc đầu, nói, "Không được." Ni Á trên mặt do vui sướng biến thành thất vọng, cuối cùng vậy mà mang theo một chút thương tâm, nhỏ giọng nói, "Y Lý Phàm đại ca có phải hay không cảm thấy, ta tại bên cạnh ngươi kéo làm liên lụy ngươi?" Y Lý Phàm nhìn xem Ni Á đáng thương sợ sợ mặt, cảm thấy mềm nhũn, ôn nhu nói, "Như thế nào sẽ đây này? Ni Á, ngươi hãy nghe ta nói, ở chỗ này, một là thuận tiện ngươi che giấu thân phận của mình, hai là rất an toàn, cuối cùng ở chỗ này ngươi cũng có thể học tập ma pháp, ta tin tưởng dùng bán tinh linh thiên phú, rất nhanh ngươi sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể giải cứu thêm nữa tộc nhân của ngươi. Nhìn xem ngươi Mạc Phỉ Lâm tỷ tỷ, ngươi cũng không hy vọng nàng một người cô đơn mà phân đấu à, có ngươi cùng, nàng cũng sẽ biết nhẹ nhõm rất nhiều." Tại Y Lý Phàm cổ vũ dưới ánh mắt, Ni Á không có ở kiên trì, chỉ là cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "Ta nghe lời ngươi." Y Lý Phàm cười cười, nói, "Ta ngay tại Lạc Phong nội thành, có thời gian sẽ tới thăm đám các người đấy." Nói xong, Y Lý Phàm đi đến Mạc Phỉ Lâm bên người, hạ giọng nói, "Có chuyện gì, đi tìm ta." Mạc Phỉ Lâm gật gật đầu, nói, "Ân, ngươi cũng cẩn thận một chút." Y Lý Phàm không có chú ý, Mạc Phỉ Lâm ánh mắt lộ ra một tia nhu tình, lại thoáng qua tức thì. "Ngươi đi học a, không có bao nhiêu thứ, tự chính mình thu thập là được." Y Lý Phàm vừa nói, một bên đem vài món màu đen trường bào lung tung nhét vào ba lô. "Ân." Mạc Phỉ Lâm lên tiếng, đẩy cửa mà đi. Thu thập một hồi, cũng tìm không được nữa có thể mang đi đồ vật, ý đi phàm mang theo Ni Á đi ra cửa đi. "Ta lúc này đi rồi, ngươi đi chính mình ký túc xá a, về sau mọi sự coi chừng." Ý đi phàm vô vô Ni Á bà bay, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ni Á cũng lộ ra dáng tươi cười, nói, "Yên tâm đi." Ý đi phàm gật gật đầu, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên, trước mặt một hồi làn gió thơm, Ý đi phàm chỉ cảm thấy trên mặt bị hai mảnh mềm mại nhẹ nhàng đụng một cái, đợi cho kịp phản ứng, Ni Á đã sớm sẽ cực kỳ nhanh hướng xa xa chạy tới. Ý đi phàm sờ sờ mặt, chợt cười khổ một tiếng, thở dài, quay người mà đi. Đến đi vội vàng, chỉ có một nho nhỏ ba lô, vậy cũng là một thân một mình đi à nha. Ý đi phàm phất phất tay, không có mang đi một đám mây màu. Sân trường, vẫn là ngày xưa chính là cái kia sân trường, chỉ là đến thời điểm cùng thời điểm ra đi, đã có rất nhiều biến hóa. Ý đi phàm nhìn xem trong sân trường đồ thư quán, yên lặng nhìn chăm chú một lát, mới phất y mà đi. Cửa trường học, Ý đi phàm nhìn thấy học sinh của mình nhóm, đám bọn họ, một cái cũng không ít, như chính mình khi đi học yêu cầu cái kia dạng, đứng thành đội ngũ chỉnh tề. Ý đi phàm đi ra phía trước, phát hiện mỗi một học sinh con mắt đều tại nhìn mình chăm chăm, không hề bỏ, gặp nạn qua, có tiếc hận. Ha ha. Ý đi phàm nhẹ nhàng mà cười ra tiếng. Hắn nhớ tới vừa tới thời điểm, những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Lão sư, ta, nhóm, đám bọn họ, hội, muốn, ngài, đấy. Thanh âm vang dội lại để cho trước cửa trường bọn thị vệ nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh. Ý đi phàm đứng tại các học sinh trước mặt, tựa như mỗi lần đi học đồng dạng, dò xét mỗi người mặt, thật lâu, mới cười nói, cảm ơn mọi người. Ngay sau đó, Ý đi phàm mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, ai cho các ngươi trốn học đấy? Không nhớ rõ cái kia một lần giáo hơn sao? Đội ngũ hàng phía trước, Đỗ Lôi Tư tiến lên một bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, lão sư yên tâm, lúc này chúng ta một lần cuối cùng trốn học. Ngài dạy bảo chúng ta không muốn chạy trốn khóa, chúng ta đem một lần cuối cùng trốn học cơ hội lưu cho ngài, ngài muốn xử phạt chúng ta, xin mời nói. Tuy nhiên ngài không hề dạy cho chúng ta, nhưng là ngài vĩnh viễn là thầy của chúng ta. Ý đi phàm nở nụ cười, cười rất vui vẻ, từng cái nhìn mỗi người, Ý đi phàm khoát khoát tay, nói, tốt rồi, đi học à. Vâng. Trước mặt các học sinh ngay ngắn hướng cúi đầu, sau đó tập thể lý khai. Ý đi phàm đưa mắt nhìn các học sinh đi xa, không có làm tiếp dừng lại, một mình ra cửa trường, một đường hướng quý tộc lĩnh vực mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, rời trường, hạ, Ý đi phàm xem lên trước mặt cười mỉm a la ước, trong nội tâm nói thầm lấy cái này đầu lão hồ ly đến cùng có mục đích gì. Ý đi phàm à, ngươi đều trở về nhiều như vậy cuộc sống, ta cũng không hảo hảo mời đến, hôm nay có hứng thú hay không bên trên đi chơi. A la ước cười xoa xoa đôi bàn tay, bộ dáng cực kỳ giống tìm được mục tiêu hồ ly. Chuyện gì, nói thẳng. Ý đi phàm cảnh giác mà nhìn xem A la ước, trong nội tâm biết rõ tuyệt đối không phải chơi đơn giản như vậy. Hắc hắc. A la ước tiếng cười lại để cho Ý đi phàm sợn hết cả gai ốc, nhai răng cười nói, hôm nay đã đến mấy vị chúng ta sinh ý bên trên trọng yếu hợp tác đồng bọn hắn thế nhưng mà đối với ngươi cái này tam gia rất cảm thấy hứng thú, muốn gặp ngươi. Không ngại nói cho ngươi biết, trong đó còn có mỹ nữ. Ý đi phàm trực tiếp từ trên ghế nhảy mà bắt đầu, chỉ vào A la ước kêu lên, ngươi muốn cho ta đi bán mình à, muốn bán chính ngươi bán đi. A la ước một đầu hát tuyến, ta chỉ là cho ngươi cùng bọn hắn bốn phía chơi đùa là được, đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau tầm đó cũng có chủ đề, khiến cho vui vẻ rồi, tự nhiên là tài nguyên quần quần a. Ý đi phàm một buông tay, chơi sỏ là giống như nói, chơi, tự nhiên là đòi tiền đấy. Ta không có tiền, trả thù lao. A la ước trên mặt lộ ra sớm biết như vậy ngươi có thể như vậy thần sắc, ba mà vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức liền có một trường kim chói tạp ra hiện tại trong tay của hắn, nhìn xem Ý đi phàm không vội không chậm nói, cái này tấm thẻ hiện tại bắt đầu là của ngươi, không đủ mà nói rồi hãy tới tìm ta muốn. Ý đi phàm nhảy lên lông mày. Hắn biết rõ, một tấm thẻ vàng giá trị 100 vạn kim tệ, cái này đầu lão hồ ly tiện tay tiểu ném ra 100 vạn kim tệ lại để cho chính mình chơi bừa, như vậy, buổi tối hôm nay khách nhân đến tột cùng là thân phận gì? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng gõ cửa. Mời đến. Ý đi phàm không biết ngoại trừ A La Ước, còn ai vào đây đến gõ cửa phòng của mình. Môn nhẹ nhàng mà đẩy ra, một người mặc lễ phục màu đen nữ nhân chân thành đi đến. Nữ nhân này ước chừng 30-40 tuổi, nhưng dáng người vô cùng tốt, trên mặt nhàn nhạt tân trang làm cho nàng lộ ra hết sức trẻ tuổi, ăn mặc thành thục vũ mị, lại mị mà không tầm thường. Nữ nhân kia trông thấy A La Ước ở chỗ này, yêu nhã cười cười, nhẹ nhàng nói, "A La Ước tổng quản, ngươi cũng ở nơi đây à?" Ý Dĩ Phàm vừa mới chuẩn bị hỏi đối phương là ai, lại trông thấy A La Ước đối với nữ nhân kia hơi hạ thấp người, nói, "Đúng vậy, phu nhân." Ý Dĩ Phàm trong nội tâm cả kinh, hắn đã đoán được thân phận của đối phương rồi. Liền A La Ước đều muốn xưng phu nhân người, chỉ có một khả năng. A La Ước nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Ý Đi Phàm nói, đây là ngài Nhị Văn phu nhân. Vừa chỉ Ý Đi Phàm, đối với ngài Nhị Văn phu nhân giới thiệu nói, đây là Ý Đi Phàm. Ngài Nhị Văn phu nhân nhẹ gật đầu, đối với Ý Đi Phàm cười cười, ngươi tốt. Ý Đi Phàm đội vàng đứng người lên, hành lễ nói, phu nhân, ngài khỏe. A La Ước trên mặt lộ ra ít có nghiêm túc, đối với Ý Đi Phàm nói, phu nhân tới gặp ngươi, nói rõ không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Thân phận của nàng ngàn vạn muốn giữ bí mật, ngươi cũng biết, như ngài Nhị Văn tướng quân người như vậy, vợ đều là bí mật bên trong đích bí mật. Y Di Phạm gật đầu nói, cái này ta biết rõ, ngươi yên tâm. A La Ước đi đến trước, vỗ vỗ Y Di Phạm bả vai, sau đó hướng ngải Nhị Văn Phu nhân cáo tử, quay người đi ra gian phòng. Y Di Phạm, ngải Nhị Văn Phu nhân nhìn Y Di Phạm liếc, yêu nhã thanh âm mang theo nội liễm gợi cảm, tướng quân thường xuyên nhắc tới ngươi. Ân. Y Di Phạm ừ một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, theo miệng hỏi, phu nhân tới tìm ta có chuyện gì sao? Ngải Nhĩ Văn phu nhân cười cười nói, tựu là tới thăm ngươi một chút, tướng quân thời điểm ra đi cùng ta nói rồi, trong mắt hắn, ngươi tựa như thân nhân của hắn đồng dạng. Dừng một chút, Ngải Nhĩ Văn phu nhân lại nói, ngươi đừng gọi ta phu nhân, hô a di của ta à. Y Phạm nở đủ cười, nữ nhân trước mặt cùng tướng quân đồng dạng, cho hắn đều là một loại cảm giác thân cận, không có sĩ diện cái láo. Y Phạm thốt ra, a di. Ngải Nhĩ Văn phu nhân nở nụ cười tiêu, nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút ta. Hai người ngay tại quý tộc lĩnh vực tầng dưới chốt nhất tùy ý đi đi, vừa đi vừa nói, đi tới một tầng quán ba khu, đi vào uống hai chén. Ngải Nhĩ Văn phu nhân đề nghị nói. Y Phạm gật gật đầu, làm ra tư thế xin mời, hai người một trước một sau tiến vào quán ba. Ngải Nhĩ Văn phu nhân ở quý tộc lĩnh vực tựa hồ không vì người biết rõ, đại khái chỉ có chính mình cùng A La ước biết rõ thân phận của nàng. Trên đường đi nhân viên phục vụ đều là cười đối với Y Phạm hành lễ, lại không người biết rõ Ngải Nhĩ Văn phu nhân thân phận. Hai người tuyển một cái không quá huyên náo nơi hẻo lánh tòa hạng, ngồi xuống, riêng phần mình đã muốn đồ uống. Y Phạm chú ý nói, Ngải Nhĩ Văn phu nhân ở nàng đồ uống ở bên trong bỏ thêm rất nhiều khối băng, xa xa mà có thể trông thấy ly đế cao bên trên mạo hiểm hàn khí. Nàng nâng chén tư thế phi thường mà ưu nhã, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ly đế cao, ngón út có chút nhếch lên, cẩn thận bờ môi cái miệng nhỏ mà nhếch, tựa như uống rượu giống như bình thường, trên mặt biểu lộ thong dong chấn định. Quả nhiên là tướng quân nhìn chúng bầu bạn, Y Phạm trong đầu nghĩ đến hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, tuyệt phối. Hai người yên lặng mà uống vào đồ uống, trong lúc nhất thời đều không nói gì, đột nhiên, Ngải Nhĩ Văn phu nhân buông xuống chén rượu, nhẹ nhàng nói, Y Phạm, ưa thích tại đây sao? Y Phạm mỉm người, cười nói, ưa thích. Ngải Nhĩ Văn phu nhân nhìn xem Y Phạm nói, ta xem ra, ngươi không phải rất ưa thích tại đây, ngươi cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Y Phạm cười cười, nói, tướng quân giao cho nhiệm vụ của ta, đừng nói là tại đây, coi như là núi đao biển lửa, ta cũng không sợ. Ngải Nhĩ Văn phu nhân lắc đầu, thở dài, tướng quân cũng cùng ta nói về chuyện này, hắn cũng từng nghi vấn cho ngươi bước vào cái này vòng tròn luẩn quẩn đến tột cùng là đúng hay sai, so sánh với những này, hắn càng hy vọng ngươi có thể làm chính mình chuyện muốn làm, cho nên hắn mới chậm chạp không có cho ngươi tiếp nhận cái chỗ này. Nàng lắc trước mặt đồ uống, liền Y Phạm cũng có thể cảm giác được đập vào mặt hàn ý trầm ngâm một lát. Ngải Nhĩ Văn phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra khẩn thiết thần sắc, nhưng là a di hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hắn, hắn thật sự quá mệt mỏi, thân tại nơi này vòng tròn luẩn quẩn, nhìn như phong quang, nhưng trong đó khổ sở cùng khó xử lại có bao nhiêu người có thể biết. Hắn đã nói với ta, hắn cả đời này cái có mấy người có thể tín nhiệm, hắn đem a la ước tổng quản người ta đều phóng tại nơi này chỗ an toàn nhất, chỉ dẫn theo lôi cách một người tại bên cạnh của hắn. Hắn vốn là như vậy, chỉ biết vì người khác cân nhắc, còn chưa có không suy nghĩ chính mình, ngẫm lại còn có nhân tâm đau hắn. Ngải Nhĩ Văn phu nhân thanh âm dần dần thấp chìm xuống, ta thật sự hy vọng mình có thể tại bên cạnh của hắn, chiếu cố hắn, an ủi hắn, nhưng là ta không thể, ta chỉ là một cái nhỏ yếu nữ tử, tại bên cạnh của hắn sẽ chỉ làm hắn không cách nào an tâm. Ngải Nhĩ Văn phu nhân nói những điều này thời điểm, trong mắt ôn nhu rõ ràng lại để cho trong chén bay lên hàn khí hóa thành vô hình. Đương nhiên, nàng nở nụ cười, nhìn xem Y Phạm nhẹ nhàng nói, a di chỉ là cùng ngươi nói một chút tâm sự, nhiều năm như vậy, ngươi là một người duy nhất hãy nghe ta nói những điều này người, đừng trách a di mạo phạm. Nói xong, nàng cũng mặc kệ trong chén đồ uống rét thấu xương cảm giác mát, đem còn lại non nửa chén uống một hơi cạn sạch. Y Phạm giơ ly lên, đối với Ngải Nhĩ Văn phu nhân cách không dâng lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, một chữ dừng lại một chầu nói, a di, ngài yên tâm, Y Phạm hai bàn tay trắng, chỉ có một mạng mà thôi, ta cái này mệnh là tướng quân cho đấy, tự nhiên thì ra là tướng quân đấy. Đặt chén rượu xuống thời điểm, Ngải Nhĩ Văn phu nhân kinh ngạc phát hiện, Y Phạm cái con kia thuần thủy tinh chế tác ly đế cao, chẳng biết lúc nào, thật sâu khảm ở trên lợi đá cẩm thạch làm trên bàn đá. Ta phải đi, đêm nay bên trên đã thưa lạ tổng quản giao cho ta một cái nhiệm vụ trọng yếu. Y Phạm đứng dậy, hướng Ngải Nhĩ Văn phu nhân cáo biệt. Ngải Nhĩ Văn phu nhân cũng đứng người lên, gật đầu nói, Y Phạm, đêm nay cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng duỗi ra một tay đến, Y Phạm cũng đưa tay ra đi, nhẹ nhàng nắm thoáng một phát, thật lạnh, như là những cái kia băng đồng dạng. Y Phạm chợt nhớ tới kiếp trước một câu nổi danh mạng lưới internet lưu hành ngữ tay mát nữ sinh đời trước đều là thiên sứ. Hắn muốn là đối với những lời kia đều là xì mũi coi thường đấy, nhưng là nắm lấy Ngải Nhĩ Văn phu nhân tay một khắc này, hắn đột nhiên có chút tin. Cùng Ngải Nhĩ Văn phu nhân cáo biệt về sau, Y Phạm trực tiếp xuyên qua quán ba khu, đi vào khách quý khu, vừa mới tiến đi đã nhìn thấy A La ước tổng quản mang theo mấy vị ăn mặc hoa lệ nam nữ trẻ tuổi, tại đi thăm khách quý khu kiến trúc trang trí. Tổng cộng 3 vị khách nhân, 2 nam 1 nữ, do vì đưa lưng về phía Y Phạm, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là đơn theo ăn mặc bên trên xem, 3 vị này khách nhân thân phận tuyệt đối không phải chuyện đùa, bởi vì hắn một người trong người bên hông lộ ra thẻ bài lên, Y Phạm nhìn thấy Tử Kinh Hoa đồ án. Có được Tử Kinh Hoa đồ án thẻ bài, ngoại trừ Tử Kinh Hoa chi nguyện, chỉ có người của hoàng thất mới có. Lúc này, A La ước xa xa nhìn thấy Y Phạm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, âm thầm hướng Y Phạm phất phất tay. Y Phạm đi qua, nghe thấy cái kia mang theo Tử Kinh Hoa thẻ bài áo bào trắng thanh niên nói ra, "A La ước tổng quản, mang bọn ta đi sòng bạc à, lần trước ở chỗ này không thể tận đứng. Lần này ta đã mang đến một người bằng hữu của ta, đối với đồ kỹ rất có nghiên cứu, đến chiếu cố các ngươi tại đây cao thủ." Nghe thấy những lời này, Y Phạm ngây ngẩn cả người, bởi vì cái thanh âm kia, hắn hết sức quen thuộc. Nhìn chăm chú nhìn về phía ba người kia, Y Phạm ánh mắt siết chặt, bởi vì trong đó hai người, đúng là trước đó vài ngày tại Dạ Quang tiểu quán gặp phải cái kia đối với minh muội. Y Lý Phàm hít một hơi thật dài khí, đi ra phía trước, A La Ước đội vàng kéo qua Y Lý Phàm, đối với ba người kia giới thiệu nói, vị này chính là Y Lý Phàm, cũng là tổng quản nơi này, ta đau bụng, đi chuyến bê đút cờ toilet, Y Lý Phàm ngươi mang của bọn hắn bốn phía đi một chút ta. Nói xong, cũng không để ý mọi người nói cái gì, A La Ước ôm bụng cũng như chạy trốn chạy. Lưu lại Y Lý Phàm một người đối mặt cái kia ba vị trẻ tuổi. Cái kia áo bào trắng thanh niên mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Y Lý Phàm, chợt lóe lên khiêu khích chi sắc, bất quá bị hắn tốt lắm che giấu ở, chuyển biến thành vui vẻ, chúng ta lại gặp mặt. Y Lý Phàm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói, đúng vậy à, cái thế giới này thật đúng là tiểu đây này. Áo bào trắng thanh niên không chút nào để ý Y Lý Phàm trong giọng nói trào phúng, nói, ta là Hạ Á, cái này là muội muội của ta Lam Nhã. Hắn khẽ vươn tay, chỉ hướng bên người chính là cái kia làm váy nữ tử. Lam Nhã, người cũng như tên. Y Lý Phàm ánh mắt đã rơi vào Lam Nhã trên người, hai người liếc nhau một cái, Lam Nhã ánh mắt lộ ra một tia co gắp, có chút rời đi ánh mắt. Y Lý Phàm cười cười, cũng đem ánh mắt gần đây một bên, nhìn xem bên phải vị kia tóc vàng thanh niên. Ta gọi Phong Dương. Thanh niên tóc vàng nên tiếp Y Lý Phàm ánh mắt, tự giới thiệu mình, rất hân hạnh được biết ngươi. Phong Dương trên mặt lộ ra dương quang dáng tươi cười, rất hữu hảo, hắn chủ động vươn tay, Y Lý Phàm cùng hắn nắm chặt lại. Y Lý Phàm nhìn đối phương con mắt, Phong Dương cũng đồng dạng nhìn xem hắn, hai người nhìn nhau cười cười. Trên đời có một loại người, đem làm hắn đối với ngươi mỉm cười thời điểm, hắn thật sự đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng là, đem làm hắn không hề đối với ngươi mỉm cười thời điểm, hắn không phải đem ngươi trở thành địch nhân, mà là đang che giấu tình cảm của mình. Nhiều năm về sau, ta Hoàng Trích lời nhớ kỹ một đoạn này lời nói. Nói xong đoạn văn này vào cái ngày đó, Y Lý Phàm một mình một người, đình mính say mềm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.